Chương 171, một cái sấm sét giữa trời quang kỳ tích. 2, chương 171, một cái sấm sét giữa trời quang kỳ tích. 2, quỷ triều không có cái gì trí tuệ, bằng không bọn hắn nếu là không phải mùa mưa không xung kích phòng tuyến, mà là đem tất cả quỷ triều đều tập trung lại tại mùa mưa khởi xướng xung kích, kia thất hảo phòng tuyến liền chân thủ không được. Không có thường ngày quỷ triều đột kích, thất hảo phòng tuyến thậm chí đều không có chỗ có thể thu hoạch quỷ thạch. Trung thực giảng, ta kỳ thật nhiều khi cảm thấy vĩnh dạ đại lục chân không chịu được nổi, ta nhìn không thấy bước ngoặt xuất hiện, hiểu rõ tin tức càng nhiều, liền càng tuyệt vọng. Nhưng chính là tại loại này gần như không chịu được nổi tình cảnh bên trong, vĩnh dạ đại lục chống đỡ một năm rồi lại một năm, để ta cảm thấy vĩnh dạ đại lục giống như lại có thể, nói không chừng lại có thể chống đỡ lâu một chút. Người ra tới biển khơi sao? Thuyền ở trên biển gặp được sóng lớn, chính là như vậy, lung lay sắp đổ nhìn như lúc nào cũng có thể sẽ lật, nhưng có lúc nhưng lại quả thực là chống đến gió êm sóng lặng, cũng không biết vĩnh dạ đại lục có thể hay không chống đến ngày đó. Nếu như thất lao nói thanh âm càng ngày càng thấp, cũng càng ngày càng không có logic, rõ ràng không uống rượu, lại giống như là uống say. Mà thiếu thu cũng dần dần nghe không được thất lao thanh âm, sự chú ý của hắn hoàn toàn bị thất hảo phòng tuyến bên ngoài quỷ chiếu hấp dẫn. Tại lần đầu tiên tới thất hảo phòng tuyến thời điểm, hắn bao quát tất cả ám các thành viên cũng không khỏi dâng lên một loại cảm giác mất mát, bởi vì tu vi của bọn hắn tại loại này đại quy mô trên chiến trường căn bản là không được cái tác dụng gì, đôi chiến trận tả hữu ảnh hưởng là cực thấp cực thấp. Nhưng bây giờ hắn tìm tới mình phương hướng của hắn không tại phòng tuyến, ở hậu phương vĩnh dạ đại lục bên trong những cái kia nội ứng liền từ bọn hắn ám các đến trừ bỏ đi. Khi phàm vực chính thức tiến vào vĩnh dạ đại lục nội địa một khắc này, tất cả nội gian đều sẽ nên đón phàm vực ám các dần dần thẩm phán. Đây là hắn am hiểu sự tình, cũng là ám các am hiểu sự tình. Trải qua một đêm chiến đấu, thiên dần dần sáng, vĩnh dạ đúng hạn rút đi. Trên tường thành đêm qua phụ trách thủ phòng đám người thì là nhao nhao đi xuống tường thành, hướng từ mảng lớn lều dựng lên đến tạo thành nhà ăn đi đến, chuẩn bị ăn một chút gì liền chìm vào giấc ngủ. Những người còn lại thì là bắt đầu tiếp nhận đến tiếp sau làm việc. Thất hào phòng tuyến bộ phận tường thành dần dần dẫn vào mặt đất. Mấy chục vạn cái cán tố binh nguyên bách tính, cầm đủ loại kiểu dáng công cụ cực kỳ thuần thục xông ra thất hào phòng tuyến, bắt đầu không ngừng giải đào lấy thất hào phòng tuyến quỷ vật thi thể, lột ra đi xương đảo quỷ thạch. Toàn bộ quá trình cực kỳ thuần thục. Phản phất nhật nguyện giao thế, không cần có giới người quá nhiều mệnh lệnh, mỗi người đều biết mình nên làm gì, tự nhiên mà vậy trao đổi. Thiếu thu cũng chuẩn bị rời đi. Hán cự tuyệt thất lão lần nữa chuẩn bị đến hội ý nghĩ, một thân một mình tại trong phòng ăn, tìm tới vừa rời giường Lưu Thúc. Lưu Thúc như thường ngày ngồi ở chỗ đó, trên bàn bày biện hai bát cơm. Hắn biết trong đó một bát là hắn. Thiếu thu đi đến bên cạnh bàn, bưng lên trong tay chén canh này, mặt ăn như hổ đói miệng lớn nuốt xong về sau, mới có chút thỏa mãn xóa đi khỏe miệng mỡ đông, ngẩng đầu nhìn về phía ngồi tại đối diện Lưu Thúc nở nụ cười. Tạ. Như thường ngày, tại thất hảo phòng tuyến trong nửa năm này, hắn phụ trách ban đêm thủ hộ thất hảo phòng tuyến, Lục Thúc phụ trách công việc ban ngày, hai người thời gian gặp mặt không nhiều. Trên cơ bản chỉ có lúc ăn cơm năng trông thấy, mà tại giao tiếp lúc, Lưu Thúc luôn luôn hội lợi dụng mình năng đánh trước cơm đặc quyền, vì hắn đánh tốt một phần cơm, để hắn không cần xếp hàng năng ăn vào nóng hổi nhất cơm. Cảm ơn cái gì? Lưu Thúc biết miệng, dùng thuốc lá trong tay đấu gõ gõ mình còn sót lại bẹn đùi bộ. Thất hào phòng tuyến quý cũ, tàn tật người có thể ưu tiên mua cơm, có đặc quyền để ta dùng, không dùng cũng là lãng phí. Có phải là lại muốn đi rồi? Ngang, ta cũng không hỏi ngươi đến từ thế lực nào, ta liền hỏi một điểm, các ngươi thế lực nào cảnh vật chung quanh an toàn sao? Thiếu thu suy nghĩ một chút vẫn là lắc đầu nói, không thể nói. Hắn cũng không biết nói ra tin tức, có thể hay không tiết lộ phản bực tồn tại, nhưng tốt nhất cái gì đều đừng nói. Hẳn là không an toàn. Lưu Thúc phối hợp nói lầm bầm. Hiện tại vĩnh dạ đại lục nơi nào còn có địa phương an toàn, ngươi dù sao nhất định phải chú ý mình an toàn. Đi thôi, ta sẽ không tiễn ngươi, một chuyến cảm thấy mệt, thấy buồn. Đi thôi đi thôi. Lưu Thúc giống như là xua đuổi con ruồi, cũng không nhìn Thiếu Thu, chỉ là có chút không kiên nhẫn vung vẩy trong tay cái tẩu. Thiếu Thu đứng dậy có một chút chần chờ mở miệng nói, Lưu Thúc, muốn hay không cùng ta cùng đi, ta có thể bảo đảm ngươi so tại thất hào phòng tuyến sống lâu mấy năm. Không đi. Lưu Thúc cười lạnh một tiếng, phụ thân ta không đi, nhi tử ta không đi, đặt ta chỗ này ta liền có thể đi rồi. Huống chi ta chân đều không còn. Năng đi đâu đi? Vậy ta đi. Đi thôi. Thiếu thu dừng lại một lát sau, cũng không có lại quay đầu, đi ra nhà ăn cùng ám các thành viên gặp mặt về sau, nhanh chân hướng rừng sắt ở ngàn mét xa bên ngoài phệ hồn điều khắp đi đến. Lưu Thúc cũng không có quay đầu. Chỉ là ngơ ngác nhìn mình chằm chằm trước mặt chén kia chưa động đũa tô mì, nước canh đã dần dần ngưng kết, nguyên bản tô mì đã biến giống như là nửa là mặt, một lúc lâu sau mới hoảng hốt thở dài một hơi. Cuối cùng vẫn là nhịn không được quay đầu nhìn về phía sau lưng. Chỉ thấy chiếc kia như trường long đường sắt cao tốc, đã chính lấy cực nhanh tốc độ, hướng cán tổ bình nguyên chạy tới. Hắn chậm rãi bị bên người quải trượng đứng dậy, nhìn về phía kia dần dần biến mất tại tầm mắt phần cuối đường sắt cao tốc, thấp giọng thì thầm: "Thiếu thu, thiếu thu." Tuổi nhỏ không biết gió thu ý, quay đầu phương hiệu Tuế Nguyệt Hàn. Nguyên bản âm u đầy tử khí thất hào phong tuyến, bởi vì thiếu thu đến, để hắn cũng cảm giác mình trẻ lại không ít. Thiếu niên lòng dạ là không thể phục sinh chi vật. Hắn thật lâu trước đó cũng muốn đi xem nhìn vĩnh dạ đại lục toàn cảnh, thậm chí muốn đi vĩnh dạ tiền tuyến. Nhưng bây giờ, hắn cũng là đi không được. Thất hào phong tuyến dung nạp rất nhiều không nhà để về kẻ thất bại. Giống hắn loại này mất đi hai chân nửa tàng người, rời đi thất hảo phòng tuyến lại có thể đi đâu đây? Chết tại thất hảo phòng tuyến là bọn hắn duy nhất kết cục. Bọn hắn không phải thủ giả nhân, nhưng lại cực giống thủ giả nhân. Hương Đông, vĩnh dạ lịch 380 năm, ngày 8 tháng 7. Phàm vực, vô danh sơn bên trong, Trần Phàm như thường ngày dậy thật sớm, sau khi đánh răng rửa mặt xong cưỡi đường sắt cao tốc, đi tới Giang Bắc phòng tuyến, đứng tại trên tường thành trông về phía xa bờ biển, duỗi cái thật dài lưng mỏi. Hôm nay tiếp tục bắt đầu chế tạo Giang Bắc phòng tuyến. Giang Bắc phòng tuyến đã không sai biệt lắm muốn chính thức hoàn thành, chỉ là bây giờ Giang Bắc phòng tuyến so hắn chỗ trông thấy Thất Hảo phòng tuyến muốn mới rất nhiều, tất cả đều là vừa chế tạo ra đến, không có trải qua quỷ triều tẩy lễ, không có loại kia chịu nặng nề cảm giác. Nhiệt độ dần dần cao. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu kia chướng mắt thái dương nói lẩm bẩm, đã tiến vào mùa hè qua đi chính là mùa thu cuối cùng theo sát phía sau chính là mùa mưa kết thúc về sau chính là mùa đông chính là mùa đông, không có cái gì là thủ, sẽ không cùng mùa mưa đồng dạng, quỷ triều tứ ngược, liền đơn thuần là một cái sẽ hạ tuyết sau đó thời tiết tương đối lạnh mùa đông mà thôi. Không nhiều lời cái gì, bắt đầu làm việc. Như hôm qua đồng dạng, leo lên tàu cao tốc, đứng tại tàu cao tốc vòng tàu bên trên. Dưới thân tường thành bắt đầu chậm rãi di động, còn hắn thì bắt đầu lần nữa chế tạo từng tòa kiến trúc. Khi hoàng hôn tiến đến sau, tại liên tục bận rộn mấy ngày Giang Bắc phòng tuyến triệt để làm xong. Trần Phàm đứng tại Giang Bắc phòng tuyến trên tường thành, nhìn về phía Giang Bắc phòng tuyến đầu đuôi phần cuối trong mắt tràn đầy hài lòng, hắn đi tới thế giới này đã tiếp cận 2 năm, trong 2 năm này, hắn chế tạo ra một tòa Giang Bắc phòng tuyến, dài 170 cây số, thuần một sắc cấp 5 tường thành, cấm bay tuyển hạng, ủy huyết văn lộ. Cách mỗi 20 mét, một tòa mát cấp thí thần tháo. Cách mỗi 100 mét, một tòa mát cấp phòng cung tháo, một tòa phệ hồn điều khắc. Tường thành về sau, không bị thắp sáng quỷ hỏa thông qua ống đồng nối liền cùng nhau, chuẩn bị tùy thời khởi động. Đây là một tòa hoàn mỹ phòng tuyến, trong đó mát cấp thí thần pháo trung 8500 tòa, phí tổn 3.2 ước chương 171, một cái sấm sét giữa trời quang kỳ tích. 3, chương 171, một cái sấm sét giữa trời quang kỳ tích. 3, mai quỷ thạch. Mát cấp phòng không pháo 1700 tòa, phí tổn 6100 vạn mai quỷ thạch. Mát cấp phệ hồn điêu khắc 1700 tòa, phí tổn 440 vạn mai quỷ thạch. Dài đến 170 cây số cấp 5 tường thành, phí tổn 4 ước mai tả hữu quỷ thạch. Lại thêm vụn vật lẻ tẻ ống đồng, tế đàn, quỷ hỏa chờ bố trí. Cái này tựa như lạch trời đứng sừng sững ở Giang Bắc toàn bộ hành trình 170 cây số Giang Bắc phòng tuyến. Tổng phí tổn 8 ức mai quỷ thạch tà hữu. Một năm rưỡi trước, hắn định cho mình một mục tiêu. 4 năm, 300 triệu, trấn thủ Giang Bắc. Bây giờ hắn đã vượt mức hoàn thành cái mục tiêu này. 2 năm, 800 triệu, Giang Bắc phòng tuyến. Trần Phàm không có bất kỳ cái gì nhân cùng đi, cứ như vậy một thân một mình, chống thủ trưởng dọc theo Giang Bắc phòng tuyến, đi tại trên tường thành, hướng nơi xa đi đến. Một bước một cái dấu chân, đi cực chậm. Hắn không có cái gì mục tiêu, hắn chỉ là muốn dùng chân đến đo đạc, đi cảm thụ mình chế tạo xuống tới cái này Giang Bắc phòng tuyến, mỗi một chỗ gạch xanh phảng phất đều có nhiệt độ đồng dạng, đang ăn mừng hắn Giang Bắc phòng tuyến rốt cục triệt để làm xong. 170 cây số. Nếu như hắn cần nhờ hai chân, từ nơi này đi hồi lâu mới có thể đi đến phòng tuyến phần cuối. Cái này đối với một năm rưỡi trước kia hắn, có thể nói là không có khả năng công trình, bây giờ sớm làm xong. Đi tới đi tới. Trần Phàm ngừng lại, dừng ở một tòa thí thần pháo tháp trước mặt, nhìn về phía nơi xa mặt biển nở nụ cười. Ta chuẩn bị kỹ càng. Tới đi. Mấy ngày nay, Phàm bực dự trữ quỷ thạch lại bị hắn tiêu hao không ít, chỉ còn lại 5 ức mai quỷ thạch tả hữu, hắn cần lưu lại đầy đủ quỷ thạch, dùng cho xem như đạn dược tiêu hao. Phong tuyến một khi toàn diện khởi động, mỗi ngày đều là ngàn vạn mai cấp bậc quỷ thạch tiêu hao, không lưu lại đầy đủ quỷ thạch dự trữ, phong tuyến không có khai hỏa mấy ngày liền triệt để tỉnh ngòi. Thời gian từng chút trôi qua. Thời gian đi tới cuối năm, vĩnh dạ lịch 380 năm, cuối tháng 10. Mùa mưa sắp giáng lâm, quá khứ nửa năm. Trong nửa năm này Phàm bực phát triển, vững bước về tới, Tân Đại Lục bên kia khai thác cũng đang tiếp tục, Vương Ma Tử thăm dò cũng đang tiếp tục. Đồng thời tại hắn lại chế tạo ra nhiều chiếc tàu cao tốc, lại Phàm bực thường các thành viên lần nữa mở rộng một nhóm về sau, bên kia thăm dò tiến độ lần nữa tăng tốc không ít. Bây giờ đã gần như đem toàn bộ đại lục toàn bộ thăm dò hoàn tất. Tại căn cứ tính toán sau, cho ra một cái kết luận, đem toàn bộ Tân Đại Lục dùng quỷ lồng sưởi che đậy toàn bộ khu vực, cần đại khái 169.361 tòa mát cấp quỷ hỏa, đây là đang cơ bản hoàn toàn lợi dụng tình huống, vạn nhất bất điểm sai lầm, quỷ hỏa trùng hợp khu vực quá nhiều, liền cần càng nhiều quỷ hỏa. Một tòa quỷ lựa phí tổn là 19.963 mai quỷ thạch. Gần 2 vạn 4 có thiên đạo chúc phúc hiệu quả về sau, hắn thăng cấp quỷ hỏa không cần bất luận cái gì thiên tài địa bảo, chỉ cần quỷ thạch liền có thể. Chỉ là, mùa mưa sắp xảy ra, nhiệt độ cũng dần dần thấp xuống, Trần Phàm bọc lấy một cọng lông thảm, ngồi tại nhất hào động huyệt tường thành trên ghế xích đu, nhìn về phía trong tay Vương Khuê chỉnh lên số tự, trầm mặc, thật lâu không nói. Vương chủ, Vương Khuê thấp giọng báo cáo, căn cứ chúng ta tính toán, muốn đem chọn tòa Tân Đại Lục toàn bộ dùng quỷ lồng sưởi che đậy tình huống dưới, cần tiêu hao 33.8 ức mai quỷ thạch tả hữu. Tổng trải thời gian, dự tính tại 1 năm. Tăng thêm các loại tàu cao tốc chờ tiêu hao, tổng tiêu hao hẳn là tại 33.9 ức mai quỷ thạch tả hữu. Trần Phàm chân mày hơi nhíu lại, nhìn chằm chằm giấy da châu thượng sâu này thiên văn số tự, thật lâu mới thở dài một hơi, tựa lưng vào ghế ngồi, khoát tay áo ra hiệu Vương Khuê trước tiên có thể xuống dưới. Cái số này hù đến hắn. Giang Bắc phòng tuyến, tổng cộng mới tiêu hao 8 ức mai quỷ thạch. Đem quỷ hỏa phủ kín Tân Đại Lục, cần 33.9 ức mai quỷ thạch. Đây quả thật là nhân năng hoàn thành nhiệm vụ sao? Nếu như hắn không phải có được cái kia quỷ lửa thiên đạo chúc phúc hiệu quả, dù là hắn có đầy đủ quỷ thạch, cũng không có nhiều tiền tài địa bảo như vậy đủ hắn để hoàn thành nhiệm vụ. Chính yếu nhất chính là một phàm vực không có nhiều như vậy quỷ thạch. Từ tháng 7 phần, một mực góp nhặt đến tháng 10 mạng, tổng cộng lúc này tích xúc cũng mới đi tới 19 ức mai quỷ thạch tả hữu, xa xa không đạt được tiêu chuẩn này. Dựa theo bây giờ Tân Đại Lục khai thác tốc độ, chí ít cần lại tích lũy cái một năm nửa năm mới có thể tích lũy đến nhiều như vậy quỷ thạch. Sở dĩ Tân Đại Lục khai thác tốc độ tăng tốc là bởi vì phàm vực tại cuối tháng 7 thời điểm lại tuyển nhận 5 vạn phàm vực nhân viên ngoài biên chế vận chuyển về Tân Đại Lục, mà lại coi như hắn chân tích lũy nhiều như vậy quỷ thạch, hắn cũng không quá bỏ được đem tích lũy lâu như vậy quỷ thạch đi lấy hạ cái này quân lâm tiên hạ ban thưởng. Trần Phàm nhẹ xoa huyệt thái dương, căn cứ hắn kinh nghiệm của kiếp trước, rất nhiều thế lực phát triển hào hảo, đột nhiên xuất ra số lớn tài phú đi chế tạo một cái cự đại đồ vật, sau đó liền dẫn đến thế lực đi theo liền vượt. Khoảng cách đáy biển quỷ triều đăng lục chỉ có 2 năm, hắn còn dự định tại năm nay mùa mưa bên trong lại nhiều chế tạo một chút thông thiên trụ đâu. Mặc dù lúc này chế tạo thông thiên trụ tại đáy biển quỷ triều đăng lục lúc khẳng định là dùng không đến, nhưng đáy biển quỷ triều đăng lục về sau một năm liền có thể dùng đến, cũng coi là nội tình. Hàng năm đều chế tạo một điểm, xem như tài phú tích lũy. Hắn là vĩnh dạ đại lục một cái duy nhất có được người chơi bằng người, tựa như là hắn lúc trước cái thứ nhất chế tạo ra mát cấp kiến trúc lúc nhận lấy đến ban thưởng, nhưng ở lúc trước hắn, vĩnh dạ đại lục đã sớm có mát cấp kiến trúc. Nói một cách khác, bất luận cái gì cần dùng đến bảng ban thưởng cùng kiến trúc, đều chỉ có hắn một nhân năng nhận lấy cùng sử dụng. Ngay sau đó, hắn cầm lấy truyền âm phù liên hệ Vương Khuê, rất nhanh Vương Khuê lần nữa trở về, cũng mang một cái dị bảo, đem dị bảo đưa cho Trần Phàm sau lại lần nữa lui ra. Dị bảo danh xưng Vấn Thiên Hương, dị bảo phẩm cấp lục sắc, dị bảo hiệu quả nhóm lửa một nén hương, có thể đưa ra một vấn đề, hiến tế số lượng nhất định quỷ thạch về sau sẽ có được tuyệt đối đáp án chính xác, như vấn đề không cách nào trả lời hoặc không có hiến tế đầy đủ số lượng quỷ thạch thì nên nén nhang tự động vỡ vụn. Đây là hắn rất sớm trước đó thu hoạch được một dị bảo, tổng cộng có 3 nén hương. Trước 2 nén nhang giúp hắn thu hoạch được ẩn linh các nơi này là cuối cùng một trụ, hắn một mực không có cam lòng dùng, vốn định chờ thu thập được tương quan dị bảo sau lại dùng, nhưng lâu như vậy đến nay phàm vực một mực không thu thập đến cùng loại dị bảo. Bây giờ hắn quyết định để cái này nén nhang giúp hắn làm quyết đoán, lại chậm rãi nhóm lửa trước mặt cái này nén nhang, nương theo lấy từng sợi khói xanh bay ra về sau, hắn hít sâu một hơi sau trầm giọng nói: "Gõ hỏi tiên, quỷ hỏa mát cấp hiệu quả quân lâm thiên hạ tại một khối đại lục che kín quỷ hỏa có thể đạt được đặc thù ban thưởng quân lâm thiên hạ, bây giờ ta có cơ hội có thể hoàn thành nhiệm vụ này, nhưng cần tiêu hao ta 33.9 nước mai quỷ thạch. Khoản này quỷ thạch đối ta áp lực không nhỏ, có thể hay không nói cho ta cái này quân lâm thiên hạ ban thưởng là cái gì, hoặc là nói cho ta dùng 33.9 nước mai quỷ thạch đổi lấy một cái quân lâm thiên hạ ban thưởng có đáng giá hay không?" Rất nhanh, hương thai lên cao lên từng sợi khói xanh, chậm rãi tập hợp một chỗ, cũng hình thành một hàng chữ: "Cần hiến tế 1 triệu mai quỷ thạch." Trần Phàm thấy thế khẽ thở phào nhẹ nhõm. Trả lời vấn đề này đại giới rất lớn, phía trước 2 vấn đề tổng cộng mới tiêu hao hắn 1.100 mai quỷ thạch, nhưng cái này cũng mặt bên chứng minh câu trả lời này chân thực tính. Hoa giá trị tại thương khố triệu viên quỷ hóa đã làm chất lỏng, liên tục không ngừng chảy vào lư hương bên trong sau. Một chén trà sau, trước mặt từng sợi khói xanh mới lần nữa hình thành mấy lạng hàng chữ: "Nếu như trong một năm có đại nguy cơ, không đáng. Nếu không có, giá trị." Nhưng ở trông thấy sau khi trả lời, hắn lại trầm mặc tại nguyên chỗ. Trong một năm có đại nguy cơ à? Không có. Hắn đại nguy cơ tại 2 năm sau đáy biển quỷ triều đang lục. Nhưng vì sao lại có cái này hạn chế? Ý tứ là cái này quân lâm thiên hạ là một cái phát dục hình ban thưởng, nhất định phải thời gian nhất định lên men mới có thể giá trị hồi vốn. Nếu như hắn ngày mai liền chết, kia chương 171, một cái sấm sét giữa trời quang kỳ tích. 4, chương 171, một cái sấm sét giữa trời quang kỳ tích. 4, cùng nó đổi cái này ban thưởng, không bằng đi chế tạo phòng tuyến. Ngay thẳng chút tới nói, đây là một cái nổ hạn mức cao nhất ban thưởng, có thể sống lâu liền tuyển. Sắp chết tình huống dưới, vẫn là an tâm đánh trước tạo phòng tuyến. Nhưng 2 năm sau đấy biển quỷ triều đăng lục là dự định, trong thời gian này sẽ hay không có cái gì khác nguy cơ ai cũng không nói chắc được, vạn nhất đấy biển quỷ triều sớm đăng lục nữa nha, vạn nhất Lôi Vũ Hải vực đột nhiên giải trừ phong ấn đây. Đến lúc đó phàm vực nội tình quỷ thạch tất cả đều dùng để trải Tân Đại Lục, một khi gặp được loại này trọng đại nguy cơ, kia là một điểm phản kháng thủ đoạn đều không có. Thuận được. Cực trong 1 năm không có đại nguy cơ phát sinh, như toại nguyện hoàn thành, phàm vực hạn mức cao nhất hội cao hơn. Như nửa đường ngoại ý muốn nổi lên, phàm vực nửa đường tiên chết. Là an an ổn ổn phát dục, vẫn là đi đọ sức một cái hạn mức cao nhất đâu. Trần Phàm ngồi tại trên tường thành, nhìn về phía trước mặt dần dần tiêu tán khói xanh, trầm mặc thật lâu không có nói lời nói, hắn muốn là chuẩn bị lần này mùa mưa tiến đến trước, dùng nhóm này quỷ thạch đem Giang Bắc phòng tuyến thăng đến cấp 6. Như thế hội ổn thỏa rất nhiều. Chí ít thực lực tăng lên, là một chút liền có thể trông thấy. Là thật sự rõ ràng cầm tới tay. Cái kia quân lâm tiên hạ ban thưởng, ai cũng không biết là cái gì. Sau 3 canh giờ, sát trời dần dần tối xuống, vĩnh dạ sắp giáng lâm. Chu Mặc, Vương Khuê, Tiểu Khưu những này từ mùa mưa bên trong liền theo Trần Phàm cùng nhau đi tới hạch tâm thành viên, còn có Thiếu Thu Tề Nguyệt mấy người, hôm nay đã lâu toàn bộ tập hợp một chỗ. Liền ngay cả ở xa Tân Đại Lục Qua Hầu cũng bị gọi đi qua. Có cái sự tình cần nghe một chút các ngươi ý kiến. Hang động bên trong nhà gỗ, Trần Phàm tựa lưng vào ghế ngồi tầm mắt có chút rủ xuống nói khẽ: "Phàm vực một năm này phát triển càng ngày càng tốt, nhưng cái huyệt động này quy hoạch đã không có quá lớn biến động, cái này nhà gỗ vẫn như cũng là Trần Phàm tại mùa mưa bên trong chế tạo nhà gỗ, xem ra rất đơn sơ, nhưng lại có thể để cho hắn có loại an tâm cảm giác." Giọng Trần Phàm chậm rãi trong phòng vang lên. Trước mắt Phàm vực dự trữ quỷ thạch vì 19 nước mai quỷ thạch. Đây là Phàm vực một năm này tích lũy nội tình, nếu đem Giang Bắc phòng tuyến toàn bộ thăng đến cấp 6 tường thành, cần tiêu hao 8.5 ức mai quỷ thạch. Mà tại 2 năm sau, đáy biển quỷ triều hội chính thức đăng lục Giang Bắc. Bây giờ bày ở trước mặt chúng ta có một cái kỳ ngộ. dùng 33.9 nước quỷ thạch có thể đi đổi được một cái đại kỳ ngộ, để phàm vực ngày sau hạn mức cao nhất trở nên cao hơn, nhưng hội hao hết phàm vực bây giờ cùng tương lai gần một năm tất cả nội tình, mà lại tại một năm sau mới có thể nhìn thấy hiệu quả. Trong một năm này, vạn nhất phàm vực gặp được đại nguy cơ, đem không có đủ nội tình đi chống cự. Các ngươi nói chọn cái kia, là đi liều một phen, vẫn là vững bước phát triển. Thoại âm rơi xuống, trong phòng đám người nhao nhao nhìn về phía lẫn nhau, không có nhân ngay lập tức mở miệng nói chuyện, bọn hắn bây giờ đã đều quyền cao chức trọng, nhưng ở đàm luận đến mấy tỷ mai quỷ thạch thuộc về lúc, vẫn có chút không dám mở miệng, chuyện này quá lớn, bọn hắn thậm chí cũng không dám cho ra đề nghị. Sau một lúc lâu, Vương Khuê mới cái thứ nhất mở miệng, "Vương chủ, cái này kỳ ngộ có thời gian hạn chế à?" "Không có." Trần Phàm lắc đầu, "Lúc nào đều có thể, nhưng tiêu hao quỷ thạch số lượng là cố định không thay đổi 33.9 nước mai quỷ thạch." Vương Khuê nhẹ gật đầu tiếp tục nói, "Nếu nói như vậy, vậy ta đề nghị là, nếu như không rõ ràng cái này kỳ ngộ cụ thể là cái gì, không bằng bước phát triển đi. Bây giờ phàm vực đã phát dục rất nhanh. Thạch Tà Hữu, Tân Đại Lục bên kia tổng cộng có 10 vạn phàm vực người ngoài biên chế thành viên đang không ngừng đào móc quỷ thạch, trước mắt còn có hơn phân nửa cổ chiến trường không có khai thác hoàn tất, dự tính toàn bộ đại lục cổ chiến trường toàn bộ khai thác hoàn tất tình huống dưới, có thể vào sổ 200 ức đến 300 ức mai quỷ, ta cảm thấy hoàn toàn trước tiên có thể bước phát triển, chờ phàm vực vượt qua 2 năm sau đáy biển quỷ triều đang lụm, sau đó lại đi lấy cái này kỳ ngộ cũng không muộn." "Có đạo lý." Chu Mặc Như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Trần Phàm không có nói lời nói, chỉ là tựa lưng vào ghế ngồi, đốt ngón tay vô ý thức gõ đánh lấy cái ghế tay vịn. "Chờ đã, chờ, Vĩnh Dạ Đại Lục còn có thể chờ mấy năm." Tề Nguyệt cũng bị được mời tham gia lần này hội nghị, khi nghe thấy Vương Khuê đề nghị về sau, hắn cái thứ nhất đưa ra ý kiến phản đối. "Vương chủ, Vĩnh Dạ Đại Lục tiền tuyến còn có thể chống đỡ mấy năm, 1 năm, 2 năm, lại hoặc là 10 năm, 100 năm. Cái này ai cũng không biết. Nhưng ta biết một điểm, đó chính là một khi Vĩnh Dạ Đại Lục tan tác, toàn bộ Vĩnh Dạ Đại Lục các nơi phòng tuyến hội nháy mắt luôn hãm, chúng ta cũng khó thoát khỏi cái chết. Đã 2 năm sau đáy biển quỷ triều mới có thể đăng lục, không bằng liền liều một phen, để phàm vực phát triển càng nhanh một chút. Dạng này dù là Vĩnh Dạ tiền tuyến tan tác, chúng ta phàm vực có lẽ năng chống lên một đạo phòng tuyến cuối cùng, cho Vĩnh Dạ đại lục một tia hy vọng. Chúng ta không thể giả thiết Vĩnh Dạ tiền tuyến hội một mực chống đỡ xuống dưới, đã chúng ta có năng lực như thế, có cơ hội này, vậy chúng ta liền muốn liều một phen." "Cùng." Tề Nguyệt dừng lại một hồi sau đó, mới có hơi khàn khàn nói, "Không phải ta bi quan, mà là lấy trước mắt Vĩnh Dạ đại lục tình huống, thêm một cái phàm vực, thiếu một cái phàm vực, không thay đổi được cái gì tình hình chiến đấu. Vĩnh Dạ đại lục cần một cái kỳ tích, một cái sấm sét giữa trời quang kỳ tích. Phàm vực đã có cơ hội này, vậy ta hy vọng phàm vực có thể trở thành Vĩnh Dạ đại lục cái này kỳ tích." Thoại âm rơi xuống, ngồi ở một bên Chu Mặc hơi sững sờ, đầu tiên là nhìn một chút Vương Khuê, lại nhìn một chút Tề Nguyệt, có chút mở mịt gãi gãi cái óc, cũng có đạo lý. Ngồi trên ghế Trần Phàm tại nghe xong Tề Nguyệt đoạn văn này sau đột nhiên nở nụ cười, hắn kỳ thật không phải vì chân nghe Tề Nguyệt bọn người ý kiến, hắn chỉ là muốn nghe xem tiếng lòng của mình, một phương khác phương diện chính là mọi người tốt lâu không có tập hợp một chỗ, hắn có chút muốn đám này nhân. Khi nghe thấy Vương Khuê đề nghị về sau, hắn bộ ý thức chân mày hơi nhíu lại. Nhưng ở nghe xong Tề Nguyệt đề nghị về sau, hắn cười. Đây có nghĩa là chính hắn nội tâm đều muốn đi đọ sức một cái hạn mức cao nhất. Nghe theo nội tâm ý nghĩ, dù là thua cũng sẽ không cam lòng. Đã như vậy, hắn chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía đám người nở nụ cười. Mọi người khó được tập hợp một chỗ, ta để phía dưới nhân chuẩn bị đồ ăn, cùng một chỗ ăn bữa cơm đoàn viên đi. Nói đến chúng ta rất lâu không có tập hợp một chỗ qua. Vương chủ, ngươi làm sao quyết định? Chu Mặc có chút hiếu kỳ mở miệng hỏi. Bác thượng hạ, ta cũng là nghĩ như vậy. Chu Mặc sắc mặt nghiêm túc dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, "Vực chủ anh minh." Ý tứ là vực chủ chỉ có cùng ngươi ý nghĩ một dạng mới tính anh minh. Một bên Qua Hầu nhịn không được mở miệng trêu chọc nói, "A." Chu Mặc cứng tại nguyên địa, có chút không biết làm sao, nhất thời có chút lo lắng không biết nên giải thích như thế nào, cái này Qua Hầu làm sao cho hắn đào một cái như thế đại hố. "Đi." Trần Phàm nhịn không được bật cười, ôm trầm Qua Hầu bả vai, "Một đoạn thời gian không gặp, cái này miệng dầu không ít." "Hắc hắc." Qua Hầu một quẹ một cả thọt cùng Trần Phàm vai sóng vai đi cùng một chỗ. Nhất miệng cười, mỗi ngày quản lý một đám dầu nhân, bị bọn hắn lây nhiễm. Quản lý còn thuận tay không? Vẫn được, không thuận tay đều bị Tề Nguyệt làm thành bánh quẩy. Có thể à, có cảm giác hay không có một loại cảm giác tự hào, mình đã có thể quản nhiều người như vậy. Nhưng thật ra là có chút, nhưng vẫn là cảm giác đi theo thiếu gia bên người thời điểm vui vẻ nhất. Vậy thì có cái gì vui vẻ? Cái này ta cũng nói không nên lời, dù sao chính là sẽ vui vẻ. Vĩnh Dạ lịch, 380 năm, đầu tháng 10. Năm nay mùa mưa sắp xảy ra. Khoảng cách đáy biển bị triều đăng lục còn có 2 năm. Trần Phàm một bằng người, ngồi tại nhất hào động huyệt trên tường thành, như lần thứ nhất mùa mưa tiến đến lúc như thế, không có sai xử người phía dưới, mỗi người đều tự thân lên trận. Đại ngư bắt đầu tiếp tục nhặt rau. Mà Tề Sùng thì là vén tay áo lên lần nữa đã lâu xuống bếp khai hỏa. Rất nhanh. Một nồi bốc hơi nóng thanh thủy cạnh nồi bị đã bưng lên. Hôm nay ăn đả biên lô. Ta chuẩn bị thật nhiều nguyên liệu nấu ăn. Tề Sùng vui tươi hớn hở nói, bây giờ cái này thời tiết, đánh cái bên cạnh lô hội ấm áp không ít, một canh giờ trước, ta để bến cảng người bên kia bắt không ít ngư, tươi rất à, các nhảy nhót tương mừng. Rất nhanh. Nước lăn, hỏa mở, từng mảnh cạo xương thịt cá, tại thanh thủy đáy nổi bên trong không ngừng lan lộn, bốc lên trận trận nhiệt khí cùng mùi thơm. Trần Phàm cười ngồi trên ghế, kẹp lên một đũa thịt cá đưa vào miệng bên trong, sắp thực đủ màu mỡ. Giang Bắc bên biển, nhưng Giang Bắc chủ yếu thực đơn bên trong, nhưng không có ngư. Trước kia cũng không ai dám chạy xa như vậy, rời đi khu vực an toàn tình huống dưới đi bờ biển bắt cá, bất quá có phàm vực trấn thủ tại Giang Bắc về sau, liền trở nên không giống. Ngược lại là Giang Nam bên kia, ăn ngư càng nhiều một điểm. Cái này đã biên lô chủ yếu cũng là Giang Nam người bên kia thích ăn, tại phàm vực đường sắt cao tốc thông xe về sau, Giang Nam tập tục mới dần dần chuyển đến Giang Bắc bên này, trước kia Giang Bắc nào có đã biên lô loại vật này. Đừng nói, hương vị quả thật không tệ. Mùa mưa mau tới. Trần Phàm lần nữa kẹp lên một đũa thịt cá tùy ý nói, tối nay qua hầu ngươi bồi ta đi một chuyến, ngươi rất lâu không có bồi ta ra khỏi cửa. Chúng ta đi cạn tổ bình nguyên một chuyến. Năm nay mùa mưa bên kia, bọn hắn khả năng không tốt lắm, đến bây giờ đều chưa lấy được vĩnh dạ điện chi viện, chỉ dựa vào phệ hồn điêu khắc khả năng có chút không đủ. Đi cho bọn hắn chế tạo điểm ống đồng cùng tế đàn loại hình. Tốt. Qua hầu có chút hưng phấn trọng trọng gật đầu, hắn xác thực thật lâu không có cùng thiếu gia đi ra qua cửa. Cái này bỗng nhiên đã biên lô, mọi người ăn cực kỳ vui vẻ. Phản phất lại trở lại 2 năm trước. Mọi người tại Giang Bắc Hoang Nguyên sớm giáng lâm mùa mưa bên trong gặp nhau, lẫn nhau báo đoàn sưởi ấm, Chu Mặc ở bên kia một chút xíu ghi chép mùa mưa quá khứ thời gian, cuối cùng hoàn thành kỳ tích, thành công từ sớm giáng lâm mùa mưa bên trong may mắn còn sống sót xuống dưới. Lần kia, phàm vực là Giang Bắc kỳ tích, mà bây giờ, phàm vực muốn trở thành vĩnh dạ đại lục kỳ tích. Muốn trở thành kỳ tích, tự nhiên là cần liệu một phen. Không ai bàn công việc, tất cả mọi người không có đảm 2 năm này mình phát triển, đều tại lẫn nhau hồi ức 2 năm trước mọi người lần thứ nhất gặp mặt thời khắc, hồi ức 2 năm trước rời đi lão doanh địa lần đầu tiên tới Vô Danh Sơn thời điểm. Liền ngay cả Uy Uy ghé vào một bên cũng nghe được nhập thần, cũng không há to mồm chờ đợi ném Uy, mà là ánh mắt tan dã suy nghĩ dần dần bay xa. Hắn cũng nhớ tới lần thứ nhất gặp phải Trần Phàm thời điểm, nhớ tới mình lấy dũng khí, chủ động tiếp cận Trần Phàm một khắc này. Chu Mặc nghe người bên cạnh nghị luận, hốc mắt dần dần phiếm hồng lên, bưng một chén rượu lên rót vào mình trong bụng, hắn suy nghĩ nếu như nhị cậu không chết, bây giờ hẳn là cũng ngồi ở chỗ này, cùng bọn hắn cùng nhau hồi ức quá khứ. Sắc trời dần dần đen lại, hơi lạnh cuốn sạch lấy cả tòa Vô Danh Sơn. Mà tại Vô Danh Sơn hố trời phạm vi bên trong, vừa đi vừa về bận rộn phàm vực thành viên, tại nhìn thấy ngày bình thường khó gặp phàm vực cao tầng, hôm nay cùng nhau nâng tại nhất hào động huyệt lối vào trên tường thành, động tác đều cực kỳ cẩn thận, sợ làm ra không nên có động tĩnh. Vì cái gì không gọi ta? Đúng lúc này Triệu Sinh Bình có chút ủy khuất cầm hai rổ nước luộc leo lên tường thành, ta biết các ngươi đêm nay muốn đả biên lô, cố ý làm một điểm thích hợp đả biên lô nước luộc, kết quả ta tại thiên khí cắt chờ các ngươi hồi lâu, các ngươi vậy mà đều không mời ta. Hội nghị không mời ta cũng liền thôi, đả biên lô cũng không mời ta. Cái này quá mức đi. Trần Phàm có chút bất đắc dĩ nhìn về phía Qua Hầu, ta không phải cho ngươi đi mời Triệu Sinh Bình sao? Chán. Qua Hầu hơi sững sờ, có chút lúng túng nói, cái kia, ta cấp quên, đến Triệu các chủ, nơi này giữ lại cho ngươi vị trí đâu, đến ngồi ta chỗ này. Vậy ta an vị hạ rồi. Triệu Sinh Bình nháy mắt vui vẻ ra mặt, đem rổ bên trong nước luộc móc ra, bày ra trên bàn, đừng trách ta không mời mà tới, chủ yếu là đã biên lô ta có kinh nghiệm, chờ ta những này nước luộc bỏ vào, các ngươi thử một chút, mùi vị kia tuyệt đối không giống. Nâng ly cạn chén phía dưới, bầu không khí dần dần trở nên cực kỳ hòa hợp. Không ai biết mình có thể hay không tận mắt nhìn thấy bình mình đến, nhưng ít ra giờ khắc này, bọn hắn là vui vẻ. Bọn hắn có lẽ sẽ chết tại bên trong vĩnh dạng. Nhưng, giờ khắc này, là vui vẻ, đầy đủ. Chương 172, Hán. Vì sao không chạy đâu? Chương 172, Hán. Vì sao không chạy đâu? Một đêm nâng ly cả chén, thời gian luôn luôn quá rất nhanh. Phàm vực hạch tâm nhân viên cũng là khó được tập hợp một chỗ, dù không đến mức uống say, nhưng cũng là uống có chút thống khoái. Uống rượu không nhất định phải say. Thời say rượu mê người nhất. Cho đến hừng đông. Vĩnh dạng rút đi, trời mới vừa tờ mở sáng lúc, Trần Phàm liền dẫn Qua Hầu còn có Thiếu Thu cùng mấy cái phàm vực ám các thành viên, ngồi lên tiến về cạn tổ bình nguyên đường sắt cao tốc. Trần Phàm ngồi tại toa xe bên trong, nhẹ xoa huyệt thái dương, nhìn về phía ngoài cửa sổ nhanh chóng hướng về sau mất đi Giang Bắc Hoang Nguyên, uống rượu tỉnh ngủ sau luôn có chút đánh sọ não, ăn một hạt thanh tâm đan mới hơi tốt một chút. Hắn không thích uống rượu. Hắn chưa hề cảm thấy tiểu loại vật này dễ uống qua, lại cay lại sặc, nhưng nếu là cùng đúng nhân cùng một chỗ, xác thực coi như thoải mái. Thiếu gia, Hầu ở bên cạnh Qua Hầu có chút hưng phấn đánh giá đường sắt cao tốc toa xe bên trong, chúng ta đi cạn tổ bình nguyên muốn ngốc thật lâu sao? Hắn thật lâu không có về phàm vực. Phàm vực biến hóa là thật có chút lớn, để hắn đều ẩn ẩn cảm thấy có chút lạ lẫm, thì như cái này khoang xe không còn là trước kia đơn sơ dáng vẻ, mà là chế tạo mấy cái ghế cùng tay vịn, toa xe bên trong cũng trang trí qua, gia tăng thoải mái dễ chịu độ. Trước kia chỉ cần chắc lịch dùng bền là được, bây giờ tại cơ sở này thượng bắt đầu cân nhắc thoải mái dễ chịu độ. Trông thấy điểm này, hắn liền biết phàm vực gần nhất phát triển không tệ. Nếu không có công phu cân nhắc thoải mái dễ chịu độ vấn đề, ngốc cái 3-4 ngày đi. Trần Phàm nhìn về phía ngoài cửa sổ tùy ý nói, trải ống đồng, thế đàn loại hình tương đối tốn thời gian, thuận tiện nhìn xem thất hào phòng tuyến bên kia mỗi ngày quỷ vật thi thể là thế nào xử lý, nhìn xem có thể hay không thành lập được một đầu mậu dịch tuyến đường. Phàm vừa có cái kiến trúc tên là tế tháp, không thể thăng cấp, hiệu quả cũng rất thuần túy, hướng tế tháp hiến tế thi thể có thể đạt được đủ loại kiểu dáng vật liệu, dị bảo, kiến trúc bản thiết kế chờ. Phàm vừa quỷ vật thi thể cũng không nhiều, chủ yếu là thí thần pháo một phát xuống dưới về sau, thi thể trực tiếp thành phấn vụn, căn bản là không có cách hiến tế. Đi thất hào phòng tuyến, nhìn xem bên kia thi thể có hay không còn có thể bảo trì nhất định hoàn chỉnh. Nếu là có thể bảo trì nhất định hoàn chỉnh, kia phàm vực liền có thể mua xuống nhóm này quỷ vật thi thể, dùng cho tại tế tháp hiến tế, nhưng lần nữa vì phàm vực gia tăng nội tình. 33.9 nước mai quỷ thạch. Hắn thấp giọng thì thầm, mặc dù hôm qua uống rượu, nhưng quyết định này hắn là tại thanh tỉnh thời khắc quyết định, tự nhiên sẽ không tỉnh ngủ sau liền đổi ý, chờ lần này cạn tổ bình nguyên một nhóm trở về sau, liền phải bắt đầu kế hoạch này. Giang Bắc phòng tuyến, phí tổn 8 ức mai quỷ thạch, đã là phàm vực tiêu hao lớn nhất một cái công trình. Mà phủ kín Tân Đại Lục cái này công trình, chọn vẹn cần 33.9 ức mai quỷ thạch, trở thành phàm vực trước mắt mở ra lớn nhất công trình, có 102, công trình lớn như vậy đối phàm vực áp lực cũng rất lớn, vạn nhất xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, cũng dễ dàng đuôi to khó đấy. Cho nên tại cái này công trình kết thúc trước đó, phàm vực nhất định phải cầu ổn. Hắn sẽ không chờ tích lũy đủ tất cả quỷ thạch lại bắt đầu khởi công, trở về sau liền có thể trực tiếp bắt đầu khởi công, dù sao trải quỷ hỏa cũng là cần thời gian, một bên trải quỷ hỏa, một bên đào lấy quỷ thạch. Hai đầu tuyến đồng thời tiến hành, tận lực thời gian áp xúc đến ngắn nhất. Sau 3 canh giờ, chiếc này phàm vực đường sắt cao tốc một đường xuôi nam ra nam, xuyên qua cạn sải bình nguyên, tiến vào cạn tổ bình nguyên, cũng chậm rãi dừng ở thất hào phòng tuyến trước. Chính vào nửa lần trưa, thất hào phòng tuyến một đám bạo động về sau, một cái trắng bóng lao giả liền dẫn mấy tên thủ hạ từ trong đám người nhanh chóng hướng đường sắt cao tốc đi tới. Mấy tháng đến nay, lần nữa nhìn thấy cái này đường sắt cao tốc, Trần Phàm từ trong ngực móc ra một cái mặt nạ, khoa tay một chút, nhưng nghĩ lại ném ở một bên, không có ý nghĩa quá lớn. Đám người này chưa từng nghe qua tên hắn, coi như trông thấy hắn khuôn mặt cũng không biết hắn là ai. Khi phàm vực tin tức truyền đến nơi này, dù là không biết hắn diện mạo, cũng biết hắn là ai. Đường sắt cao tốc dừng hẳn sau, hắn mới đi hạ đường sắt cao tốc, đứng tại mảnh này tràn đầy tử khí thổ địa bên trên, cho bụi bao phủ cả bầu trời, chỉ có kia cao tới 30 mét gần như không thấy phần cuối thất hào phòng tuyến, trấn thủ tại cạn sải bình nguyên đường ven biển bên trên. Vị này là thất lao lúc này đã nhanh chóng nên đón, tại nhìn thấy thiếu thu đi theo sau người lúc, rất nhanh kịp phản ứng, người trước mắt này tại cái kia không biết thế lực địa vị rõ ràng so thiếu thu cao hơn nữa thoạt nhìn cao hơn rất nhiều. Vô danh. Trần Phàm nhìn về phía thất lao bình tĩnh nói, danh tự chỉ là danh hiệu, khoảng cách mùa mưa giáng lâm không có mấy ngày, thất hào phòng tuyến mặc dù thân là lục cấp tường thành, nhưng không có khôi phục thủ đoạn. Ta đến giúp thất hào phòng tuyến thêm điểm khôi phục thủ đoạn, có thể để phòng tuyến càng chắc chắn hơn. Cái này, thất lao đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó thanh âm đều có chút phát run, thất hào phòng tuyến toàn thể thành viên đều. Tốt. Trần Phàm nói khẽ, lời xã giao liền không nói, mang ta thượng thành đi, ta kỳ thật có chút đuổi thời gian. Trên tường thành, đây là Trần Phàm lần thứ nhất leo lên thất hào phòng tuyến. Hắn đứng tại trên tường thành, trông thấy xanh thẳm lúc không thấy giới hạn hải dương, nghe thấy tanh hôi gió biển, trông thấy thỉnh thoảng bay qua hải âu. Đại hải là lãng mạn, đồng thời lại tràn ngập tử vong. Tại khác biệt thời khắc, triển lộ ra khác biệt khí tức. Mà lúc này, trong mắt hắn, mảnh này đại hải tràn ngập tử vong, liếc nhìn lại, cơ hồ không thấy một cỗ thi thể, nhưng hắn nhưng thật giống như trông thấy vô số cỗ thi thể đồng dạng. Trần Phàm trông về phía xa mảnh này đại hải phân cuối, hắn đang nghĩ, mảnh này đại hải đối diện hẳn là cũng có Lôi Vũ Hải vực, Lôi Vũ Hải vực như là một vòng tròn, đem toàn bộ Vĩnh Dạ đại lục vòng ở giữa. Có thể là cầm tù, cũng có thể là bảo vệ. Hắn nhìn bốn phía. Lúc này lưu tại thất hào phòng tuyến thượng thủ thành binh sĩ, đều có chút đã hiếu kỳ lại kinh hoàng nhìn về phía hắn. Đừng nhìn, đều tán. Chú ý tới một màn này, thất lao đội vàng hướng bốn phía phất tay, ra hiệu đều tán đi, nhìn ra thất lao tại thất hào phòng tuyến uy tín rất cao, ra lệnh một tiếng, trung quanh rất nhanh giống tuyết. Sau đó thất lao mới có hơi không có ý tứ giải thích nói. Tiên sinh chớ trách, bọn hắn ngày bình thường sẽ rất ít trông thấy đại nhân vật, lần thứ nhất trông thấy đại nhân vật đích thân tới thất hào phòng tuyến, có chút hiếm lạ. Đại nhân vật. Trần Phàm đột nhiên nở nụ cười, thấp giọng lặp lại một lần ba chữ này nhãn, hắn Trần Phàm lúc nào đã trở thành làm một cái đại nhân vật sao? Đủ đại sao? Không, còn chưa đủ đại. Lúc nào, hắn năng hoàn toàn chúa tể sinh tử của mình, mới xem như đại nhân vật, bây giờ có nhân không quá muốn để hắn sống sót, hoặc là nói là có quỷ. Đến đem quỷ tộc triệt để tiêu diệt, mới có thể được xưng tụng một câu đại nhân vật. Dẫn ngựa. Hắn nói khẽ. Thoại âm rơi xuống, bên cạnh rất nhanh liền có nhân dắt tới một tấc khô lâu mã. Trần Phàm cũng không nhiều lời, mà là trở mình lên ngựa, dọc theo tường thành bắt đầu chạy như điên, cũng thường cách một đoạn khoảng cách, đều sẽ bày ra một cây tòa tế đàn, cũng vô dưới một cây ống đồng. Những này ống đồng cắm vào tường thành bên trong, thông qua cùng tế đàn tương liên, có thể thông qua tế đàn đến khôi phục tường thành bị hao tổn khu vực, một cái cực không đáng chú ý kiến trúc, lại có thể tăng lên trên diện rộng tường thành tốc độ khôi phục. Cũng thuận tiện đem tia từng tòa tháp pháo cùng quỷ hỏa tương liên. Dạng này liền không cần nhân công lắp quỷ thạch, tương đương với đem nguyên lai bán tự động, trực tiếp toàn bộ tiến hóa thành toàn tự động. Sau 3 ngày Trần Phàm có chút mỏi mệt đứng tại phàm vực đường sắt cao tốc bên cạnh, mà thất lao thì là mang theo một đám thất hào phòng tuyến hoạch tâm thành viên, đến đây tiễn biệt. Trong 3 ngày này, Trần Phàm triệt để cải tạo thất hào phòng tuyến, bị Trần Phàm cải tạo thất hào phòng tuyến, nếu là gặp lại lần trước mùa mưa bên trong loại kia quy mô quỷ triều công kích, trên cơ bản là không thể nào lại thất thủ. Trợ giúp này không thể bảo là không lớn. Từ thực chất bên chương 172, hán. Vì sao không chạy đâu? 2, chương 172, hán. Vì sao không chạy đâu? 2, trong, giải quyết bọn hắn thất hào phòng tuyến vấn đề. Thiên sinh. Thất lao lúc này hốc mắt đỏ bừng, thanh âm có chút phát run, ta không biết nên làm sao cảm kích ngươi, nhưng ta muốn để tiên sinh ngươi biết, ngươi cứu vãn thất hào phòng tuyến thượng tiểu toàn thể thành viên 67 vạn nhân tính mệnh. Ngươi cứu vớt cán tổ bình nguyên, mấy trăm vạn còn sống sót nhân khẩu. Trần Phàm đứng tại hoang nguyên bên trên, nhìn về phía thất hào phòng tuyến, cái này trong vòng 3 ngày, hắn buôn ba tại trên thất hào phòng tuyến hiếm khi ngừng, thấy không ít nhân, lúc này chuẩn bị trước khi rời đi. Vô số nhân đứng tại thất hào phòng tuyến chân tường hạ, đưa mắt nhìn hắn. Liếc nhìn lại, thất hào phòng tuyến chân tường hạ đứng đầy lít nha lít nhít người, trên mặt mỗi người đều mang một loại hờ hững, đó là một loại đã coi nhẹ sinh tử hờ hững, nhưng trong con mắt lại hiện ra một tia hy vọng. Nơi này mỗi người đều là người chết, nhưng lúc này giống như lại sống lại. Hắn dừng lại trong chốc lát sau mới nói khẽ: "Ta quan sát qua, thất hào phòng tuyến chủ yếu tháp pháo là kiếm vũ pháo tháp chết bởi loại này tháp pháo hạ quỷ vật, có thể bảo vệ cầm thi thể gần như hoàn chỉnh. Các ngươi ngày bình thường là thế nào xử lý quỷ vật thi thể?" Thất hào phòng tuyến mỗi ngày năng sinh ra không ít quỷ vật thi thể. Lộ ra, đi cốt, đào quỷ thạch. Thất lão mặc dù không biết trước mắt vị này vì sao lại hỏi thăm cái này, nhưng vẫn là ngay lập tức trả lời, bộ phận quỷ da cùng quỷ cốt có thể coi như quỷ tài dùng để luyện khí luyện đan hoặc là chế tạo kiến trúc. Thường ngày những vật này hội cùng quỷ vật thi thể cùng một chỗ bán cho Cạn Tô Bình Nguyên các thế lực, bọn hắn phụ trách tiêu thụ đến Cạn Sải Bình Nguyên. Nhưng bây giờ lần trước mùa mưa thất hào phòng tuyến thất thủ, Cạn Tô Bình Nguyên nhân khẩu 10 không còn 3, cận tồn thế lực đều chạy, bây giờ đã không có thương hội lui tới, những vật này chúng ta chỉ có quỷ da cùng quỷ cốt còn giữ, giống quỷ vật thi thể cái gì đều ném. Được. Trần Phàm điểm nhẹ phía dưới, trong những ngày kế tiếp, hội có mấy chiếc đường sắt cao tốc không ngừng tại Cạn Tô Bình Nguyên cùng chúng ta thế lực qua lại, các ngươi muốn làm chính là đem những này quỷ da, quỷ cốt, bao quát quỷ vật thi thể vận chuyển chí cao thiết bên trên. Mà ta hội giao cho các ngươi quỷ thạch. Cụ thể giá cả, sau khi trở về sẽ có người tới cùng các ngươi kết nối, sẽ không quá cao, chúng ta kỳ thật cũng rất thiếu quỷ thạch, nhưng cũng sẽ không để ngươi thua thiệt. Không dùng, không dùng. Thất lao nghe vậy vội vàng gấp rút khoát tay cự tuyệt, tiên sinh, các ngươi đưa tới 1000 tòa phệ hồn điêu khắc đối thất hào phòng tuyến trợ giúp đã rất đại, bây giờ ngươi thân là một cái thế lực chi chủ, lại tự mình đến. Thanh âm im bặt mà dừng. Thất lao đột nhiên cứng tại nguyên địa, hắn giống như có chút nói nhầm. Thất lao? Trần Phàm đột nhiên nở nụ cười, ta cũng không có nói qua ta là làm ra. Cái này Thất lao có chút bất đắc dĩ cười khổ, tiên sinh, trên người ngươi khí chất cùng mỗi tiếng nói cử động, thực tế không giống như là các ngươi thế lực kiến trúc sư, mà lại lớn như thế tông mậu dịch, một cái kiến trúc sư cũng không dám tự mình lâm thời quyết định. Nhưng, bất kể nói thế nào, tiên sinh, những này quỷ vật thi thể các ngươi lấy đi liền tốt, bất quá trước kia quỷ vật thi thể bởi vì vô dụng, chúng ta đều mất đi, nhưng chính vào mùa mưa, khẳng định không thiếu quỷ vật thi thể, về sau thu thập lại quỷ vật thi thể, chúng ta hội toàn bộ vận chuyển chí cao thiết bên trên, không thu một viên quỷ thạch. Các ngươi đã trợ giúp ta rất nhiều, ta năng có cơ hội hồi báo, có thể nào thu lấy quỷ thạch. Hắn toàn bộ hành trình đi theo. Hắn quá rõ ràng, một cái người cầm quyền trên thân có được loại kia khí chất, loại kia hạ quyết định khí chất, mà không phải nghĩ đến muốn hay không trước hướng lên hồi báo một chút. Trần Phàm cười cười, cũng không nhiều lời cái gì, mà là quay người hướng đường sắt cao tốc đi đến. Chuyện này cứ như vậy định, ngươi phái nhân an bài là được. Quỷ thạch khẳng định hội có, nhưng sẽ không quá nhiều, đi. Trong 3 ngày này, hắn quyết trương tu Cạn Tô Bình Nguyên đường sắt cao tốc, bảo đảm đường sắt cao tốc quỹ đạo có thể có được nhiều cái phân nhánh, thông hướng dài đến 97 cây số thất hào phòng tuyến các khu vực, dạng này có thể lớn nhất hiệu suất thu thập quỷ vật thi thể. Đây chính là phàm vực đường sắt cao tốc chế tạo ra đến ý nghĩa. Nhưng nếu không có đường sắt cao tốc, muốn dựa vào xe ngựa, khô lâu mã hoặc là tàu cao tốc những này tái cụ, đem đến 100 vạn mà tính thậm chí 1000 vạn cấp quỷ vật thi thể vận hướng phàm vực, cái kia cần công trình lượng cũng không phải một chút xíu. Phàm vực trước mắt có được 100 chiếc đầy phối tàu cao tốc, xem ra giống như rất nhiều. Nội bộ còn có giới tử thất. Nhưng nếu là làm lấy sống, đi một chuyến xuống tới, kiếm khả năng cũng không bằng tàu cao tốc vừa đi vừa về chỗ tiêu hao quỷ thật nhiều. Phàm vực đường sắt cao tốc một cái khác ưu điểm chính là tỷ suất chi phí hiệu quả cực cao, sử dụng cơ hồ không tốn năng lượng. Giá rẻ, chắc địch, hai cái này từ đầu mãi mãi cũng là đại sắc khí, nếu là có thể lại thêm cái dùng tốt, đó chính là thần khí. Đường sắt cao tốc chậm rãi khởi động. Không bao lâu liền biến mất ở tầm mắt bên trong. Trần Phàm đi có chút gọn gàng mà linh hoạt. Mà Thất Lao đứng tại chỗ, đang nhìn đưa chiếc kia đường sắt cao tốc biến mất tại cuối tầm mắt lúc, mới thấp giọng thì thầm, những người này là chân hết sức. Hắn năng nhìn ra, những người này không phải Cạn Sải Bình Nguyên người. Đầu tiên là khẩu âm không giống. Tiếp theo lấy đường sắt cao tốc tốc độ, từ Cạn Sải Bình Nguyên đến Cạn Tô Bình Nguyên không được bao lâu, mà khi đường sắt cao tốc đến lúc, đường sắt cao tốc bề ngoài phong trần mệt mỏi, lại thêm mấy người lúc xuống xe trong mắt mỏi mệt, rõ ràng là mở thật lâu. Mà lấy đường sắt cao tốc tốc độ, cần mở lâu như vậy, đối phương rõ ràng là ở vào cực kỳ xa khu vực. Nói một cách khác, coi như thất hảo phòng tuyến luôn hãm, đối với đối phương khả năng cũng không tạo được quá nhiều ảnh hưởng. Mà ở loại tình huống này, đối phương đã phái ra chi viện, thậm chí tại mùa mưa tiến đến trước đó, thân là thế lực chi chủ chuyên môn đi tới thất hào phòng tuyến, vì bọn họ ra cố phòng tuyến. Đã không có so đây càng đại ân. So đây càng đại ân, gọi là thủ. Phân phó đi. Thất lao hít sâu một hơi, có chút hoảng hốt nhìn về phía người sau lưng, về sau đào đi quỷ thạch thời điểm, tận khả năng cam đoan thi thể hoàn chỉnh, đem quỷ vật thi thể thu sạch. Thật vất vả chúng ta có thể làm đến một chút sự tình, đừng cho làm hỏng. Hắn nhìn về phía người sau lưng. Những này thất hào phòng tuyến hoạch tâm thành viên, lúc này trong mắt tràn đầy ý cười, quét qua ngày xưa u ám. Hiển nhiên có được vẻ hồn điêu khắc, cũng được đến gia cố thất hào phòng tuyến, để mỗi người đều tràn đầy tự tin, năm nay mùa mưa tuyệt đối không có vấn đề. Nhất là còn nhiều một đầu cố định thương mậu con đường, để bọn hắn ngày sau lại nhiều một cái thu hoạch quỷ thạch nơi phát ra. Đưa cá cho người không bằng dạy người bắt cá. Đầu này thương mậu con đường chính là cá. Thất hào phòng tuyến ngay tại biến càng ngày càng tốt. Bọn hắn tự nhiên vui vẻ. Thất lao thấy thế cũng nở nụ cười, không khỏi quay đầu nhìn về phía đông, có chút vẻ mặt hốt hoảng thì thầm lấy, cũng không biết vĩnh dạ tiền tuyến tình trạng như thế nào, mùa mưa lại một tới. Không biết năm nay tiền tuyến có thể hay không giữ vững. Vĩnh dạ tiền tuyến sẽ chỉ ở mùa mưa luôn hãm. Mùa mưa bên trong, quỷ triều thế công hội cực kỳ hung mãnh, gần như không thể chống cự, nếu như vĩnh dạ phòng tuyến tại mùa mưa bên trong chưa luôn hãm, kia liền hội nên đón một năm kỳ an toàn, tại lần sau mùa mưa tiến đến trước, là gần như không có khả năng bị công hãm. Cái này cũng mang ý nghĩa, một khi mùa mưa giáng lâm, vĩnh dạ đại lục các phòng tuyến, tự thân áp lực đều cực lớn, cần thiết đối mặt quỷ triều đều là cực kỳ khủng bố. Vĩnh dạ lịch, 380 năm, ngày 31 tháng 10, gần hoàng hôn. Từ Cản Tô Bình Nguyên đường về phà bực đường sắt cao tốc, chính phi nhanh tại Giang Bắc Hoang Nguyên bên trên, hướng về Vô Danh Sơn phương hướng thẳng tắp mà đi. Ngoài cửa sổ, tí tách nước mưa gõ vào toa xe bên trên. Từng kia ý lạnh rót vào toa xe bên trong. Trời mưa. Năm nay mùa mưa lại tới. Không ai biết mùa mưa là như thế nào hình thành, cũng không ai biết mùa mưa đến cùng có hiệu quả gì, chỉ biết khác biệt quỷ vật tại mùa mưa bên trong đều sẽ có khác biệt biến hóa. Tỷ như sẽ chỉ theo gió lăn lộn nhục trùng quỷ, chỉ có tại mùa mưa chương 172, hán. Vì sao không chạy đâu? 3, chương 172, hán. Vì sao không chạy đâu? 3, bên trong mới có thể nhìn thấy. Lại tỷ như ngụy nhân quỷ, một tại mùa mưa liền sẽ triệt để mất lý trí, bắt đầu không ngừng sinh sôi. Nhưng có một chút là rõ ràng. Đó chính là một khi mùa mưa, quỷ vật số lượng đều sẽ trên diện rộng tăng trưởng, lại sẽ trở nên cực kỳ cuồng bạo. Tựa như là giữa thiên địa cho quỷ triều thêm một cái bờ UFF đồng dạng. Nhân loại bờ UFF đâu? Trần Phàm ngồi tại bên cửa sổ, nhìn về phía Giang Bắc Hoang Nguyên trên không liên miên mây đen, suy nghĩ dần dần bay xa, giống như không có một cái mùa hạ, mùa thu, mùa đông loại hình vì nhân loại chuyên môn thêm bờ UFF. Tỷ như mùa hạ tiến đến, nhân loại chế tạo kiến trúc phí tổn có thể giảm phân nửa loại hình. Nghe không có chút nào công bằng a theo đường sắt cao tốc rót vào Hoang Nguyên. Giang Bắc Hoang Nguyên thượng những cái kia mây đen lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu tăng dày, chìm xuống, lan lộn, phản phất thương khung đang chậm rãi đổ sụp. Tầng mây màu sắc đang từ cho nhanh chóng chuyển thành đen tuyền. Nội bộ ẩn ẩn năng trông thấy tiệm điện sẽ qua, lại chậm chạp chưa từng xuất hiện tiếng sấm. Tí tách nước mưa bắt đầu rơi xuống. Chuyển biến phát sinh không có chút nào giảm sóc. Trước nháy mắt vẫn là tí tách nước mưa, sau một khắc, bầu trời phản phất đột nhiên bị xé mở, ước vạn đạo mưa tuyến, bị Giang Bắc Hoang Nguyên thượng đột nhiên gầm hét lên cuồng phong, ngưng tụ thành cuồng bạo trắng roi, quất hướng đại địa cùng đường sắt cao tốc. Cơ hồ một máy mắt, mưa to giáng lâm. Ngoài xe tích tích đâm thanh nháy mắt biến thành mưa to nuốt hết thể tiếng gào thét, ngoài xe hoang nguyên cảnh tượng triệt để mơ hồ, nguyên bản ẩn ẩn nằm trông thấy Vô Danh Sơn, chính như nhỏ vào trong nước mực nước, nhanh chóng choáng mở. Trong xe vang lên một loại cực kỳ dày đặc nhịp chống âm thanh, kia là nước mưa gõ tại toa xe mặt ngoài thanh âm. Cứ việc bịt kín tốt đẹp, nhưng vẫn như cũ năng nghe được loại kia mùa mưa độc thuộc hương vị. Dưới thân đường sắt cao tốc bắt đầu dần dần gia tốc. Tại Giang Bắc Hoang Nguyên bên trên, lấy một loại tốc độ cực nhanh xuyên qua trận này mưa to mặc cho nước mưa chủ sát, sừng sững bất động, thẳng tắp hướng Vô Danh Sơn phương hướng chạy tới. Tựa như một đạo màu xám bạc lưới dao, ngay tại xé nát Giang Bắc Hoang Nguyên. Thiếu Thu đứng ở một bên nhìn về phía ngoài cửa sổ sắc mặt phức tạp nói: "Vực chủ, các ngươi hai năm trước là thế nào tại lần kia mùa mưa còn sống sót?" Vẹn vẹn chỉ là đứng tại trong xe, hắn đều có thể rõ ràng cảm nhận được mùa mưa khủng bố, mà tại phàm vực chưa sáng tạo trước mùa mưa, khi đó phàm vực nhưng không có quy mô lớn như vậy, liền chín người ngạnh sinh sinh chống nổi toàn bộ mùa mưa. Tại lần kia mùa mưa kết thúc về sau, phàm vực mới hoàn toàn quật khởi, Chu Sát Quỷ Vương một tiếng hót lên làm kinh người, thẳng tắp phát triển đến bây giờ cái này đã vượt ngang mấy cái khu vực to lớn tự vận. Lần kia a. Trần Phàm nhìn về phía ngoài cửa sổ suy nghĩ dần dần bay xa, một lúc lâu sau mới khẽ nở nụ cười, lần kia, chúng ta vận khí không tệ. Mùa mưa, giáng lâm. Khi hắc ám càn quét toàn bộ Giang Bắc Hoang Nguyên lúc, vô số yên lặng đã lâu quỷ vật sẽ tại mưa to tẩy lễ hạ, lần nữa tỉnh lại. Tại đường sắt cao tốc chậm rãi dừng ở Vô Danh Sơn bên trong lúc, vĩnh dạ đúng hạn mà tới. Cực kỳ sền sệt lại hắc ám, cấp tốc bao phủ toàn bộ Giang Bắc Hoang Nguyên, đinh hai nhức óc tiếng sấm bắt đầu liên tiếp không ngừng vang lên. Trần Phàm đi hướng đường sắt cao tốc, nhìn về phía bến cảng phương hướng. Vô Danh Sơn ngăn lại hắn ánh mắt, hắn nhìn không thấy. Nhưng hắn biết an trí ở nơi đó thông thiên trụ đã bắt đầu tiếp tục lưu trữ năng lượng. Giang Bắc phòng tuyến trong bóng đêm bắt đầu chậm rãi di động, không còn là đứng sừng sững ở Giang Bắc đường ven biển, mà là đem toàn bộ Vô Danh Sơn, bến cảng, Tịch Dương thành, Phàm thành, cùng Giang Bắc thành, tất cả đều bao ở giữa. Dài đến 170 cây số Giang Bắc phòng tuyến, lúc này không chịu trách nhiệm trấn thủ Giang Bắc, mà là phụ trách bảo hộ phàm vực. Tương đương với dùng đại pháo vây con muỗi. Mặc cho mùa mưa bên trong quỷ vật như thế nào nhiều, như thế nào tứ ngược, cũng không có khả năng đối đẩy phối Giang Bắc phòng tuyến tạo thành một điểm tổn hại, thậm chí đều không thể để tế đàn bị khởi động. Hắn hao phí trọn vẹn 8 ức mai quỷ thạch chế tạo Giang Bắc phòng tuyến, nếu là ngay cả phổ thông mùa mưa đều độ không qua đi, vậy hắn xem như toi công bận rộn. Trở lại Vô Danh Sơn sau, Trần Phàm trực tiếp đi hướng nhà gỗ bắt đầu chìm vào giấc ngủ, mấy ngày nay sắp thực tương đối mỏi mệt, đồng dạng phàm vực thành viên cũng đối mùa mưa không có quá nhiều gợn sóng, vẫn như cũ như thường ngày, vội vàng trong tay sự tình. Nếu là lúc trước, mùa mưa giáng lâm là chuyện lớn, nhưng từ khi gia nhập phàm vực về sau, mùa mưa giáng lâm, chứ mưa lớn điểm, thời tiết lạnh điểm, không có cảm giác có cái gì chỗ đặc thù. Hắn đêm nay ngủ rất say sưa, có lẽ là không có chuyện gì ép trong lòng thượng nguyên nhân, vừa nghĩ ngày mai tỉnh ngủ sau chuẩn bị làm những thứ gì, một bên dần dần tiến vào mộng đẹp. Một bên khác, Giang Bắc thành, nhanh. Lúc này Giang Bắc trên tường thành cực kỳ ồn ào, từng cái người mặc Giang Bắc lý gia phục sức chẳng hán, chính loạn bên trong có thứ tự đem từng dương quỷ thạch chuyển đến trên tường thành, chuẩn bị bắt đầu như lần trước một dạng chống cự mùa mưa. Bên này tháp pháo quỷ thạch còn không có bổ sung, tiểu thất, ngươi phụ trách đem nơi này bổ đầy. Thu được, lý gia chủ. Tiểu thất thanh âm dồn dập vang lên. Mà cái này được xưng là Lý gia chủ mập mạp nam nhân, lúc này ngay tại trên tường thành bốn phía tuần sát, mùa mưa đến, Giang Bắc thành thành phòng kiến trúc nhất định phải chuẩn bị thỏa đáng. Hắn trước kia là Giang Bắc phường thị phương chủ. Về sau, bởi vì một chút mọi người đều biết nguyên nhân, dưới cơ duyên xảo hợp, hắn trở thành Giang Bắc thành mạnh nhất thế lực, chẳng những trở thành Giang Bắc thành thành chủ, còn sẽ mình Giang Bắc phường thị đổi tên là Giang Bắc Lý gia. Nhảy lên một cái, có được một cái nhà thuộc về mình tộc. Đây chính là mệnh. Đúng lúc này, bóng tối vô cùng vô tận từ trên 9 tầng trời chút xuống mà đến, vĩnh dạ giáng lâm. Cơ hồ là tại cùng thời khắc đó, hắn cảm giác mặt đất tại ẩn ẩn chấn động, sắc mặt đại biến, nhanh chóng hướng về đến bên tường thành, nhìn về phía ngoài thành kia đưa tay không thấy ngón hắc ám, loại này động tĩnh so sánh với lần trước mùa mưa bên trong lục trùng quỷ triều công thành động tĩnh đều muốn đại. Vĩnh dạ vừa mới giáng lâm, liền có động tĩnh này, năm nay mùa mưa sợ là không tốt chịu nổi. Không biết trôi qua bao lâu, trời sắp sáng, khi vĩnh dạ bắt đầu nhanh chóng rút đi thời điểm, trong con mắt che kín máu đỏ kia Lý gia chủ có chút mờ mịt đứng tại thành trì bên dưới, nhìn về phía hắc ám. Liên tối hôm qua kia Giang Bắc Hoang Nguyên địa chấn động tĩnh, hắn muốn cho rằng hội có rất khủng bố quỷ triều đột kích. Kết quả, hắn đêm qua một con quỷ vật đều không thấy, là một con đều không có. Mùa mưa bên trong, quỷ vật thế nhưng là hội xung kích quỷ lửa, kết quả hắn một con quỷ vật đều không thấy, liền liên thành trì thượng thủ một đêm Giang Bắc Lý gia thành viên, lúc này cũng là hai mặt nhìn nhau, tràn đầy mờ mịt. Đây là bọn hắn chưa hề gặp được tình huống. Trong lúc nhất thời, vô số trong lòng người nổi lên cảm giác bất an, chẳng lẽ là mưa quý bên trong những này quỷ triều chuẩn bị tập hợp cùng một chỗ, khi số lượng đủ nhiều về sau, lại khởi xướng xung kích. Nhưng rất nhanh, nương theo lấy vĩnh dạ triệt để rút đi, trong lòng mọi người kia tia an tâm nháy mắt tiêu tán không thấy, chỉ thấy tại chỗ rất xa, tường đạo khoảng chừng cao 20 mét tường thành, tựa như là trời, từ Giang Bắc Hoang Nguyên bên trong kéo dài mà đến, đem bọn hắn toàn bộ Giang Bắc thành đều bao khỏa ở trong đó. Hô, gần như một nháy mắt, Lý gia chủ ngực kia cố bất an liền nháy mắt thoáng qua mà qua, nhếch miệng nở nụ cười, mùa mưa, cái này không tắm rửa vì sao? Hắn rốt cuộc biết tối hôm qua vĩnh dạ giáng lâm về sau, Giang Bắc Hoang Nguyên vì sao chấn động, cũng rốt cuộc biết vì sao tối hôm qua một con quỷ vật đều không gặp được. Cái này có thể nhìn thấy, liền có quỷ. Sau một khắc, trên tường thành cũng phát ra trận trận hưng phấn cao tiếng giống, tin tức dần dần truyền khắp Giang Bắc thành, rất nhanh Giang Bắc thành nội cũng bộc phát ra từng đợt hưng phấn tiếng thét chói tai. Bọn hắn rốt cục không dùng lại lo lắng mùa mưa hội có quỷ vật phá thành. Lần này mùa mưa sẽ là bọn hắn ngủ an ổn nhất một lần, so bình thường đều an ổn. Có Giang Bắc phòng tuyến bảo chương 172, hắn vì sao không chạy đâu? 4, chương 172, hắn vì sao không chạy đâu? 4, hộ lấy bọn hắn, Giang Bắc thành gần như không có khả năng bị công hãm. Dạ. Lý gia chủ nghe thấy thành nội truyền đến hưng phấn âm thanh, trông về phía xa phàm bực phương hướng hai tay đặt ở bên miệng hiện loa trạng cao giống một tiếng. Mặc dù hắn biết Trần bực chủ khẳng định nghe không được, coi như nghe thấy cũng không thèm để ý, phàm bực phát triển càng lúc càng nhanh, sớm đã quên hắn cái này đã từng bị Trần bực chủ gọi là tiểu lý nhân vật. Nhưng kia không trọng yếu. Mùa mưa đêm thứ nhất đã qua, hắc ám rút đi về sau, thái dương dần dần dâng lên. Cản xài bình nguyên. Một đêm không ngủ đồ tiên thánh địa thánh chủ, đang ngồi ở bàn trà trước, nhìn chằm chằm trong tay phong thư này mà người, hắn đã bảo trì cái tư thế này suốt cả đêm. Thánh chủ Đại trưởng lão đẩy cửa vào, nhìn về phía vẫn ngồi ở nơi này thánh chủ nhịn không được nhíu mày, "Thánh chủ, ngươi sẽ không một đêm không ngủ đi, ngươi thân là đồ tiên thánh địa thánh chủ, lại giá trị mùa mưa cái này thời buổi rối loạn, rất nhiều chuyện đều cần ngươi làm chủ, không nghỉ ngơi tốt không thể được. Ngươi tối hôm qua chạy đi đâu rồi?" "Ta đi ngủ đi a." Đồ tiên thánh địa thánh chủ mặt không biểu tình nghiêng đầu nhìn về phía đại trưởng lão, "Ngươi có phải hay không đi ngủ ngủ nốc, tại mùa mưa bên trong, ban đêm là không ngủ, ban ngày ngủ đủ. Ngươi tại mùa mưa bên trong ban đêm đi ngủ, ngươi đoán xem quỷ vật ban đêm có ngủ hay không cảm giác?" Đại trưởng lão đột nhiên cứng tại nguyên địa, mặt mo đỏ ửng, nói thật khả năng đúng là tuổi của hắn đại, hắn cho chuyện này quên, chán. Thánh chủ, đừng thánh chủ. Thánh chủ đưa trong tay lá thư này, ném ở đại trưởng lão trong ngực có chút mỏi mệt khàn khàn nói, nhìn xem phong thư này. Sau đó mới bưng lên một ly trà thấm giọng một cái. Phong thư này là tại mùa mưa sắp giáng lâm lúc đưa đến trong tay hắn. Đại trưởng lão cúi đầu nhìn về phía trong tay phong thư này, càng hướng xuống nhìn lại, mày níu lại càng chặt. Giang Bắc trấn hải tiết điểm đã vỡ hồi lâu, xưa kia có vị kia lấy bản mệnh khí tức trấn áp hải ngục. Vị kia đã đi, di trạch dần gọn. Hẹn 2 năm sau, khí tức tân tán, hải ngục sập, vạn quỷ ra. Hắc triều đem lịch rót giang khẩu, nuốt ốc dã, phá Giang Bắc, vô số sinh linh sợ tuyệt nhân khói. Cái này, đại trưởng lao ánh mắt lóe lên một tia kinh hãi, có chút hoảng sợ nói, tin tức này có thể là thật. Giang Bắc tiết điểm làm sao có thể đã nát, nhiều năm như vậy, Giang Bắc là nhưng không có một đạo phòng tuyến. Nếu như Giang Bắc tiết điểm vỡ vụn, kia Giang Bắc đã sớm bị quỷ triều bao phủ. Vĩnh Dạ đại lục phía dưới có một tòa đại trận. Chỉ có đại trận tiết điểm vỡ vụn địa phương, đáy biển quỷ triều mới có thể đăng lục, tỉ như Cạn Tô Bình Nguyên tiết điểm vỡ vụn khu vực kia, tại tiết điểm chưa vỡ vụn khu vực, đáy biển quỷ triều là không cách nào đăng lục. Hắn vẫn cho là Giang Bắc tiết điểm là hoàn hảo. Là thật đồ tiên thánh địa thánh chủ dựa vào ghế, có chút mỏi mệt nhẹ xoa huyệt thái dương, đây là ta từ một cái đặc thù con đường được đến tin tức. Cái gì con đường, ta làm sao không biết? Cái gì đều để ngươi biết, vậy cái này thánh chủ để ngươi tới làm có được hay không? Ta liền hỏi một chút. Khi biết tin tức này về sau, ta mới biết được vị kia vì sao nhiều năm như vậy ở tại Vô Danh Sơn, vị kia tại lấy khí tức của mình trấn áp Giang Bắc đáy biển quỷ triều, hơn 100 năm trước mặc dù rời đi, nhưng cũng lưu lại khí tức của mình. Bây giờ khí tức kia sắp tán đi, 2 năm sau, Giang Bắc đáy biển quỷ triều liền sẽ đăng lục. Ngươi biết không? Tại thu được tin tức này lúc, ta phản ứng đầu tiên chính là Giang Bắc phòng tuyến mùa mưa trước, Giang Bắc phàm vực tại Giang Bắc chế tạo một tòa dài đến 170 cây số Giang Bắc phòng tuyến. Thuần một sắc ngũ cấp tường thành, thí thần pháo vô số, hoành động toàn bộ Giang Tây Bình Nguyên, lúc ấy vô số người đều không hiểu Giang Bắc phàm vực vì sao muốn làm như vậy, Giang Bắc tiết điểm chưa toái, vì sao muốn đầu nhập nhiều như thế tài nguyên, chế tạo một tòa căn bản không dùng được Giang Bắc phòng tuyến. Ta cũng không hiểu, nhưng ta cảm thấy Trần Phàm sẽ không làm vô dụng công, thế là ta bắt đầu tìm hiểu liên quan tới Giang Bắc tiết điểm tin tức, tốn thời gian nửa năm, rốt cục tại hôm qua thu được phong thư này. Giang Bắc tiết điểm đã sớm vỡ vụn, là vị kia khí tức một mực chấn thủ Giang Bắc, nếu không Giang Bắc đã sớm không một sinh linh, chúng ta cạn xài bình nguyên cũng khó thoát khỏi cái chết. Nhất làm cho ta rung động chính là Giang Bắc phàm vực rõ ràng đã sớm biết tin tức này. Nếu như ta ngồi tại Trần Phàm vị trí, đồ tiên thánh địa ở vào Giang Bắc, khi biết tin tức này về sau, ta phản ứng đầu tiên chính là chạy trốn, trốn càng xa càng tốt, mà Trần Phàm, hắn không có chạy, mà là dốc hết tất cả chế tạo ra một đạo dài đến 170 cây số Giang Bắc phòng tuyến. Thánh chủ có chút hoảng hốt tựa lưng vào ghế ngồi nhìn về phía Trần Nhã thì thầm, đây là bao lớn quyết đoán à, hắn từ lúc nào biết? Hắn vì sao không chạy đâu? Đại trưởng lão cũng sắc mặt phức tạp trầm mặt tại nguyên chỗ, nếu là đem đồ tiên thánh địa đặt ở trên vị trí kia, thánh chủ không chạy, hắn đều phải chạy. Đây là tình thế chắc chắn phải chết. Dù là thánh chủ có cái này quyết đoán, cũng không có cái này nội tình. Đồ tiên thánh địa táng ra bại sản, cũng không có khả năng chế tạo ra một đầu phòng tuyến, chế tạo phòng tuyến vậy căn bản không phải một cái thế lực nên cân nhắc vấn đề. Kia là Vĩnh Dạ Điện nên cân nhắc vấn đề, mạnh hơn thế lực cũng không có khả năng xuất ra đầy đủ chế tạo một đầu phòng tuyến quỷ thạch. Hắn không rõ ràng Vĩnh Dạ nội địa những cái kia thế lực nội tình như thế nào, nhưng hắn cảm thấy liền xem như những cái kia thế lực muốn một lần tính xuất ra nhiều như vậy quỷ thạch cũng là cực kỳ khó khăn. Nhất là đây cũng không phải là tu bổ phòng tuyến, mà là chế tạo một đầu phòng tuyến mới. Cho dù có nhiều như vậy quỷ thạch, từ cái kia tìm nhiều như vậy kiến trúc sư đi, muốn tạo một đạo phòng tuyến cần thiết kiến trúc sư số lượng cũng không nhỏ, tốn thời gian cũng không nhỏ. Loại này lại tốn thời gian, tốn lực, hao tổn tài phòng tuyến công trình, căn bản cũng không phải là một cái thế lực năng hoàn thành, nhưng Giang Bắc phàm vực làm được. Dài đến 170 cây số Giang Bắc phòng tuyến, trấn thủ tại Giang Bắc đường ven biển bên trên. Mùa mưa giáng lâm trước mấy tháng, mỗi ngày đều có không ít người cưỡi đường sắt cao tốc tiến về Giang Bắc, đi tận mắt cảm thụ kia Giang Bắc phòng tuyến mang đến cảm giác chấn động. Rung động sau khi còn có chút đau lòng, cái này liền tương đương với trên đất bằng chế tạo một chiếc to lớn lại không cách nào di động hải thuyền, dù là chiếc này hải thuyền lại động, nhưng không cách nào khởi động cũng là uổng công. Một lúc lâu sau, thánh chủ mới thở dài một hơi, chậm rãi nhắm mắt lại có chút mỏi mệt thấp giọng nói, năm ngoái mùa mưa trước, thất hào phòng tuyến hướng chúng ta cầu viện, rất nhiều thế lực đều coi thường, ta cắn răng cho ra 500 vạn mai quỷ thạch, bởi vì ta không muốn nhìn thấy thất hào phòng tuyến luôn hãm. Ta cho là ta đã rất có quyết đoán, nhưng ta chân chưa hề nghĩ tới, có một cái thế lực hội tại nào đó khu vực tiết điểm thất thủ thời điểm, trực tiếp tự mình tu kiến một đầu phòng tuyến, cái này đã hoàn toàn vượt qua ta nhận biết. Có phải hay không là? Đại trưởng lão có chút chần chừ nói, có phải hay không là Vĩnh Dạ Điện viện trợ? Không phải cái này sổ sách không cấp a. Chế tạo một đầu 170 cây số phòng tuyến, vẫn là thuần một sắc ngũ cấp tường thành, chí ít cũng phải cần 2 tỷ mai quỷ thạch a. Phàm vực từ cái kia làm nhiều như vậy quỷ thạch. Đường sắt cao tốc. Đường sắt cao tốc mà chết, cũng không kiếm được nhiều như vậy quỷ thạch, kia giá vé mới một viên quỷ thạch, năng kiếm mấy đồng tiền. Không có khả năng. Thánh chủ kiên định lắc đầu, Giang Bắc phòng tuyến trên có phàm vực kiến trúc chuyên môn lại cực kỳ tươi sáng một cái đặc điểm, thuần một sắc quỷ huyết văn lộ ngươi biết đây là một cái cỡ nào chuyện kinh khủng sao? Vĩnh Dạ Điện không có khả năng chế tạo một đầu thuần một sắc quỷ huyết văn lộ phòng tuyến. Có cái này tài nguyên, đủ mẹ hắn chế tạo mấy đạo phòng tuyến. Thất hào phòng tuyến cũng không phải thuần một sắc quỷ huyết văn lộ. Chuyện này chỉ có thể phàm là vực mình chế tạo, về phần quỷ thạch từ đâu đến, cái này ta không biết, nhưng ta suy đoán, có thể là tại Giang Bắc đào móc đến trên chiến trường thượng cổ lưu lại quỷ khoáng. Lỡ hoài. Thánh chủ đột nhiên có chút đắng cười lắc đầu, nếu như là ta đào đến khoản này quỷ khoáng, ta khả năng trực tiếp liền chạy, tuyệt đối sẽ không đi chế tạo cái gì phòng tuyến. Dù sao phòng tuyến không chỉ có riêng chỉ là chế tạo ra đến liền xong, ngày sau vô luận là khởi động vẫn là giữ gìn đều cần tiêu hao số lớn quỷ thạch. Trách nhiệm này, lẽ ra không nên một cái thế lực đi kháng. Quá nặng đi, gánh không được. Mà lại, đoạn thời gian trước, không ít người đều trông thấy phàm vực tu kiến đường sắt cao tốc quỹ đạo lúc, đem đường sắt cao tốc quỹ đạo tu đến Cạn Tô Bình Nguyên chỗ sâu, chưa ghi vào trạm điểm, không cho phép cạn xài bình nguyên nhân cưỡi đường sắt cao tốc tiến về Cạn Tô Bình Nguyên. Mấy tháng này, cơ hồ không có một cái Cạn Tô Bình Nguyên thương hội đi tới cạn xài bình nguyên, đây có nghĩa là Cạn Tô Bình Nguyên thất hào phòng tuyến tại lần trước mùa mưa bên trong khả năng đã thất thủ, dẫn đến Cạn Tô Bình Nguyên lần trước mùa mưa bên trong chết rất nhiều người. Cuối cùng thất hào phòng tuyến dù là giữ vững, cũng tổn thất nặng nề. Phàm vực tu kiến đầu kia xâm nhập Cạn Tô Bình Nguyên đường sắt cao tốc quỹ đạo, cũng là vì chi viện thất hào phòng tuyến, lần trước không phải có không ít người trông thấy có một đầu thật dài đường sắt cao tốc lôi kéo số lớn điêu khắc xâm nhập Cạn Tô Bình Nguyên sao? Đó phải là phàm vực chi viện cho thất hào phòng tuyến kiến trúc. Ngươi có hay không cảm thấy rất thất bại? Phàm vực thân là Giang Bắc thế lực tối cường. Chúng ta đổ tiên thánh địa thân là Cạn Xài Bình Nguyên thế lực tối cường một trong. Phàm vực đã bắt đầu phóng nhãn thiên hạ, mà chúng ta lại còn tại cân nhắc năm nay mùa mưa có thể hay không bình yên vượt qua, năm sau mùa mưa kết thúc về sau, có thể hay không nhiều kiếm lấy một điểm quỷ thạch. Không có. Đại trưởng lão kiên định lắc đầu, trách nhiệm càng lớn, năng lực càng lớn, chúng ta năng hướng thất hảo phòng tuyến chi viện 500 vạn mai quỷ thạch, đã rất lợi hại. Chúng ta là phế vật, đây là chúng ta có thể làm đến cực hạn. Cái kia, Đồ Tiên Thánh Địa là cản xài bình nguyên thế lực tối cường một trong. Không phải còn có một trong hai chữ sao? Thánh chủ sắc mặt dần dần cổ quái, phế vật hai chữ này có chút chói mắt, nhưng chẳng biết tại sao, một khi tiếp nhận cái từ này về sau, hắn giống như dần dần cũng không có loại kiêng lực dầu dĩ cảm giác. Hắn trước kia một mực đem mình đặt ở cùng Trần Phàm một cái địa vị, hai người đều là Giang Bắc cùng cản xài bá vương. Trần Phàm đã phóng nhãn thiên hạ, hắn còn co quắp tại cản xài, để hắn rất thống khổ. Nhưng một khi thừa nhận mình là phế vật về sau, giống như liền không thống khổ. Tựa như là a, ngươi nói hình như cũng có chút đạo lý. Nhưng là ngươi câu nói mới vừa rồi kia nói sai, không phải năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn sao? Thánh chủ, ta hỏi ngươi, khi hai năm sau đáy biển bị triều đăng lục, ngươi có muốn hay không chi viện Giang Bắc phòng tuyến? Đây không phải là tất nhiên sao? Kia liền đúng, phàm bực gánh chịu chấn thủ Giang Bắc trách nhiệm, liền sẽ thu hoạch được các nơi chi viện, cái này không phải liền là trách nhiệm càng lớn, năng lực càng lớn sao? Ngươi cái này cái gì nguy biện, thất hảo phòng tuyến cầu viện cũng không có mấy cái thế lực hưởng ứng. Đại trưởng lao yếu đất nói, đó là bởi vì thất hảo phòng tuyến ra không được, Giang Bắc phòng tuyến chẳng những có thể lấy động, phàm bực còn có 100 chiếc đầy phối tàu cao tốc, phàm bực muốn nói cầu viện, phàm là có một cái thế lực không hưởng ứng, ta đều kính hắn là cái hảo hán. Phàm bực trước mắt rất rõ ràng còn không có cùng Vĩnh Dạ Điện thành lập liên hệ. Khi Vĩnh Dạ Điện biết có cái thế lực mình chế tạo cái phòng tuyến, ngươi đoán xem Vĩnh Dạ Điện hội nghĩ như thế nào, chẳng lẽ sẽ không chi viện hắn? Giang Bắc phàm bực gánh chịu chấn thủ Giang Bắc trách nhiệm, các lộ tài nguyên giống như bông tuyết bay tới, sau đó trở nên càng ngày càng mạnh, đây chính là trách nhiệm càng lớn, năng lực càng lớn. Ngươi chờ một chút, để ta vớt một chút, ta lần đầu tiên nghe thuyết pháp này, cảm giác ngươi thật giống như đang nói ngụy biện, lại hình như có chút đạo lý. Đồ Tiên Thánh Địa Thánh Chủ chau mày suy tư. Ý của ngươi là chúng ta gánh chịu chấn thủ Giang Bắc trách nhiệm, chúng ta cũng sẽ mạnh lên. Không, chúng ta sẽ chết. Thứ 795 chương chú sát xin phép nghỉ một ngày, sáng sớm ngày mai điểm càng. Chương 173, tại hạ Trần Phàm, đến từ Giang Bắc Phàm Ngực. 1. Chương 173, tại hạ Trần Phàm, đến từ Giang Bắc Phàm Ngực. 1. Đồ Tiên Thánh Địa Thánh Chủ, mặt không biểu tình trầm mặc tại nguyên chỗ thật lâu không nói. Mà đại trưởng lão cũng hợp thời đổi chủ đề, có chút hơi nghi hoặc mở miệng đặt câu hỏi. Thánh chủ, ngươi cũng biết vị kia cụ thể là người thế nào, vì sao chỉ dựa vào lưu lại một điểm ký tức, liền có thể trấn áp Giang Bắc đáy biển quỷ triều gần 200 năm, nếu như ta nhớ không lầm, vị kia đã cách nhanh 200 năm đi. Đáy biển quỷ triều, cùng trên lục địa quỷ triều cũng không phải một cái cấp bậc. Chỉ nói quy mô, kia cũng là nhật nguyệt chi dị. Phô thiên cái địa quỷ triều, bị một sợi lưu lại khí tức trấn áp tại đáy biển gần 200 năm, thực lực cũng có chút quá khủng bố. Cụ thể không rõ ràng. Đồ Tiên Thánh Địa Thánh Chủ lắc đầu, có chút cao mày nói, dù là tin tức độc hữu vậy ta con đường cũng hoàn toàn tra không xuất quan tại vị kia bất kỳ tin tức gì, bất quá có thể xác định một điểm, đó chính là cho dù là Vĩnh Dạ Điện bên trong, vị kia giống như cũng là độc nhất hảo, không có cái thứ hai. Nếu không Vĩnh Dạ Điện muốn bao nhiêu mấy người như vậy vật, còn dùng phòng thủ sao, đều sớm phản công. Cũng đúng. Đại trưởng lão như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, cũng không biết là loại nào tu vi, lại có như thế khủng bố thủ đoạn, nhưng rất nhanh hắn lại kịp phản ứng một sự kiện, vậy ta cảm thấy thánh chủ ngươi liền lợi hại hơn, lúc ấy ngươi cũng dám đi mưu đồ bị kia lưu lại Tuyết Liên Hoa. Vật vô chủ, người có duyên cư chi. Ngươi không sợ vị kia trở về chơi chết ngươi? Không nên à, kia rõ ràng là hắn đồ không cần, ta lấy đi, sao có thể chơi chết ta, huống chi bạn nhất thật trở về, ta liền xin lỗi. Nếu là xin lỗi vô dụng đây, kia liền chết, không phải còn có thể làm sao xử lý. Thánh chủ có chút không cao hứng nhìn về phía đại trưởng lão, ai bất tử, ngươi năng lĩnh sinh vẫn là sao thế? Ngươi sống một đời nếu là vì tuyệt đối an toàn, kia cái gì cũng không cần làm, nào có cái gì tuyệt đối an toàn sự tình. Đi, ta trước đi ngủ, có việc gọi ta. Mùa mưa giáng lâm về sau, cái thứ nhất ban ngày, Trần Phàm sớm từ trong nhà tỉnh ngủ về sau, liền đi đến nhất hào động huyệt trên tường thành, duỗi cái vẻ vải lưng mỏi về sau, mới hướng ngoài thành phiến đưa ra đến kia đất trống bên trong, tùy ý ném ra ngoài một thanh cỏ khô. Một tòa từ màu trắng đường nét tạo thành quỷ hỏa kiến trúc hư ảnh đột ngột hiện hiện, cũng cấp tốc ngưng tụ thành. Ngưng tụ thành ngay mắt, liền bị đã sớm canh giữ ở bên cạnh phàm vực thành biên, nhanh chóng chuyển đưa đến một bên phàm vực đường sắt cao tốc bên trên. Từng tòa quỷ hỏa không ngừng hình thành. Rất nhanh, một cỗ đường sắt cao tốc liền bị đổ đầy, tại tiếng còi bên trong, chiếc này đường sắt cao tốc bắt đầu chậm rãi gia tốc, cũng dọc theo quỹ đạo hướng bến cảng mau chóng đuổi theo, cuối cùng chiếc này đường sắt cao tốc hội dọc theo đáy biển đường hầm đến Tân Đại Lục. Cũng từ Tân Đại Lục bên kia phàm vực thương các thành viên dựa theo hậu cần các đánh dấu ra điểm, đem từng tòa quỷ hỏa bày ra tại đối ứng điểm vị bên trên. Không bị nhóm lửa quỷ hỏa là có thể tùy ý vận chuyển. Đây chính là hắn kia cần tiêu hao 33.9 nước mai quỷ thạch Tân Đại Lục tinh hỏa liêu nguyên công trình. Cái này công trình cần trọn vẹn 1 năm sau mới mơ hồ năng trông thấy kết quả. Vì cái này công trình, tại mùa mưa tiến đến lúc, không ít hậu cần các lao thủ thành viên đều bị lâm thời rút đi tại Tân Đại Lục bên kia đi đo điểm. Ước chừng sau 2 canh giờ, giữa trưa, Trần Phàm không có tiếp tục chế tạo quỷ hỏa, mà là ngồi tại trên ghế xích đu, nhìn về phía trên mặt bàn một bàn tròn vo sủi cảo nở nụ cười. Rất tốt, hắn rất thích ăn sủi cảo, nhất là tại loại này mùa mưa giáng lâm, nhiệt độ không khí giảm xuống hoàn cảnh bên trong. Hắn kẹp lên một cái sủi cảo dính một hồi giấm, đưa vào trong miệng, cảm thụ được mùi thơm cùng nước tại trong miệng nổ tung trong nháy mắt đó, có chút thỏa mãn trông về phía xa hẻm núi ngoài thông đạo bao phủ rất một mảng lớn khu vực Giang Bắc phòng tuyến. Ăn ngon, sủi cảo cùng tẩu tử, dù sao cũng phải không cách nào kháng cự một cái. Hắn liền không cách nào kháng cự sủi cảo. Hắn cảm thấy nếu như mình là quỷ vật, địch nhân xuất ra một bản sủi cảo làm mồi nhử đến dẫn dụ hắn mắc câu, hắn khẳng định sẽ trúng kế, ai có thể cự tuyệt một bản vừa ra nồi bốc hơi nóng sủi cảo đâu. Ở phía xa, Lờ mờ năng trông thấy, không ít phàm vực thành viên ngay tại bận rộn, kia là đem từ Giang Bắc phòng tuyến bên ngoài đem qua tử vong quỷ vật thi thể chuyển vào phàm vực, cũng tiến hành một hệ liệt giải phẫu về sau, đưa về trong kho. Toàn bộ quy trình, sớm có một bộ chương trình. Không cần hắn nhúng tay. Không cần hắn giống lần thứ nhất mùa mưa như thế, tự mình chỉ huy nên làm gì nên làm gì, bây giờ phàm vực đã dần dần trưởng thành, rất nhiều hắn không nghĩ tới việc nhỏ đều sẽ có nhân giúp hắn nhọc lòng tốt. Thì như, phàm vực nhà ăn có thể dung nạp hơn vạn nhân cùng một thời gian ăn cơm, mặc dù trên cơ bản cũng không có nhiều người như vậy đồng thời ăn cơm, cái này phàm vực nhà ăn hắn cũng không biết lúc nào xây xong, chỉ nhớ rõ lúc ấy Vương Khuê đến tìm hắn, nói muốn thỉnh cầu đóng một cái nhà ăn. Là tìm công nhân chế tạo, mặc dù không có hiệu quả đặc biệt, nhưng xem ra xác thực cực kỳ khí phái. Về phần cản tổ bình nguyên bên kia, phàm vực đường sắt cao tốc tại mùa mưa bên trong đỉnh chỉ vận doanh, ở vào cản tổ bình nguyên, Giang Nam chờ khu vực số tiết ống đồng loạt vào quỷ vật phá hư, đường sắt cao tốc không cách nào bình thường thông hành, cần chờ hắn mùa mưa sau đi sửa bù một phiên, mới có thể lần nữa thông xe. Tạm thời không cách nào cho hắn vận đến quỷ vật thi thể, phải đợi mùa mưa kết thúc về sau mới có thể vận tới. Bất quá cũng tốt, có thể một lần tính có sóng đại. Trần Phàm lông mày hơi nhíu gấp, suy tư nên như thế nào ra cố ống đồng. Mỗi lần mùa mưa giáng lâm quỷ vật đều muốn phá hư hắn ống đồng, dạng này rất phiền à, cũng không thể tại quỹ đạo hai bên chế tạo một vòng tường thành đi, kia chi phí liền cao nhiều lắm. Bây giờ phàm vực đường sắt cao tốc tuyến đường không tính quá nhiều, hắn còn có thể tu bổ tới. Nếu như ngày sau phàm vực đường sắt cao tốc thông hướng càng nhiều khu vực, hắn làm sao tu, mệt chết hắn cũng tu không đến. Nếu như năng lại làm đến một viên thiên đạo thạch liền tốt, nói không chừng ống đồng thiên đạo chúc phúc hiệu quả, hội có một chút phòng ngự hiệu quả. Hắn một bên suy tư một bên kẹp lên một cái sủi cảo lần nữa đưa vào miệng bên trong. Ừm. Trần Phàm lông mày lỏng triển ra, hài lòng nhẹ gật đầu. Ăn ngon. Thời gian từng chút trôi qua, lần này mùa mưa, phàm vực cũng không có lọt vào quá nhiều xung kích. Không phải đáy biển quỷ triều, lại không phải sớm giáng lâm mùa mưa. Đối phàm vực cơ hồ không cách nào tạo thành bất luận cái gì tổn hại. Thời gian cứ như vậy chậm rãi đi tới mùa mưa cuối cùng. Tân Đại Lục. Bên này Tinh Hỏa Liêu Nguyên công trình đã có nhất định sơ bộ tiến độ. Hừ hừ. Một cái phàm vực hậu cần các thành viên đứng tại trên đất trống, thở hồng hộc đem một viên phàm vực cờ xí dùng sức cắm trên mặt đất cũng cố định lại về sau, mới từ trong ngực móc ra dị bảo nhìn về phía nơi xa. Đây là một cái có thể đo lường tính toán khoảng cách dị bảo. Hai cái nhỏ bé thùng tròn tạo thành, giống như là kính viễn vọng đồng dạng. Tại đo lường tính toán tốt khoảng cách về sau, hắn liền xoay người thượng tàu cao tốc, nhanh chóng đến mục tiêu địa điểm, tại cùng quỷ gia địa đồ so sánh, xác nhận không sai về sau, lại ở chỗ này cắm xuống một cây phàm vực cờ xí. Không hề đứt đoạn lặp lại việc này thao tác. Liếc nhìn lại, tại bao la hoang nguyên bên trên, năng lờ mờ trông thấy nơi xa có không ít tàu cao tốc đang không ngừng dâng lên hạ xuống, phàm vực hậu cần cắt chia thành tốt nhỏ, mỗi cái phàm vực thành viên đều phân phối một cái cơ sở nhất tàu cao tốc, phụ trách thăm dò khoảng cách cũng cắm cờ. Thăm dò khoảng cách càng tinh chuẩn, cần chế tạo quỷ hỏa số lượng cũng liền càng ít. Mà ở hậu phương, đồng dạng có mấy chục đỡ tàu cao tốc phân tán ra, tại không trung không ngừng dâng lên hạ xuống. Nơi đó, đứng tại tàu cao tốc bong tàu biên giới lên một cái thương các thành viên, chỉ hướng nơi xa trên mặt đất cái kia có thể thấy rõ ràng phàm vực cờ xí nhìn sau lưng bong tàu thượng gần trăm cái quỷ hỏa phân phó nói, rơi vào nơi đó. Nơi đó còn không có quỷ hỏa. Rất nhanh, tàu cao tốc rơi vào cờ xí phụ cận, rút ra cờ xí cũng thu nhập tàu cao tốc bên trong, vung xuống một tòa 10 cấp quỷ hỏa. Nhóm lửa quỷ hỏa. Cũng tại quỷ hỏa chương 173, tại hạ Trần Phàm, đến từ Giang Bắc Phàm Vực. 2, chương 173, tại hạ Trần Phàm, đến từ Giang Bắc Phàm Vực. 2, để vào đầy đủ quỷ thạch. Mới nhanh chóng rời đi. Phàm Vực cờ xí. Đặc thù linh bảo. Nhưng tại khá xa khoảng cách, rõ ràng trông thấy, nhưng điều kiện tiên quyết là đến tại thời tiết cũng không tệ lắm tình huống dưới, thời tiết nếu như quá ác liệt, tỉ như mưa to, sương mù, bao cắt loại khí trời này, kia liền sẽ trở nên mơ hồ rất nhiều. Dùng để làm tiêu chí không có gì thích hợp bằng. Toàn bộ Tân Đại Lục bên trên, một mảnh bận rộn, phàm vực cái này cỡ lớn máy móc bắt đầu triệt để vận chuyển. Đại lượng hậu cần các thành viên tại phía trước không ngừng thăm dò khoảng cách dấu ngắt câu. Thương các thành viên thì là đem từng tòa quỷ hỏa an trí tại dấu ngắt câu vị trí bên trên. Chút ít hậu cần các thành viên tại hậu phương lớn phàm vực bên trong không ngừng chế tạo phàm vực cờ xí chờ một hệ liệt sinh hoạt vật phẩm, cũng tính cả vực chủ chế tạo ra đến quỷ hỏa, cùng nhau thông qua đường sắt cao tốc vận chuyển về Tân Đại Lục. Tại các thượng cổ chiến trường đều có phàm vực bố trí lâm thời trọng điểm. Không ít phàm vực người ngoài biên chế thành viên bắt đầu dần dần phân tán tại các thượng cổ chiến trường, đào đi quỷ thạch cũng nhặt quỷ cốt. Đây là một cái cự đại công trình, lấy lực lượng một người căn bản không có khả năng hoàn thành. Nương theo lấy, hậu cần các thành viên cùng thương các thành viên dần dần xâm nhập Tân Đại Lục nội địa, qua lại liền không tiện lắm, bọn hắn không còn cần trở lại Tân Đại Lục số một cứ điểm bổ sung tàu cao tốc quỷ thạch, cờ xí, quỷ hỏa chờ, mà là từ một nhóm mới tàu cao tốc ở hậu phương phụ trách vì tiền tuyến các tàu cao tốc bổ sung đối ứng vật tư. Mà tại trong tháng này, Trần Phàm chuyên môn đến Tân Đại Lục, tại Tân Đại Lục số 1 cứ điểm bên trong, chế tạo không bất tin háo tháp, tháp tín hiệu cũng không nhỏ, cao 10m, trên dưới rộng bằng nhau, hình trụ. Đây là một cái nhưng vận chuyển kiến trúc. Từ Vương Ma Tử phụ trách tại Tân Đại Lục nội địa trải từng tòa tháp tín hiệu, dùng để bảo trì thông tin thông suốt. Từ đó bảo đảm hậu phương có thể chuẩn xác điều hành. Thương các số 37 tiểu đội, các ngươi phương hướng tây bắc 17 dặm bên ngoài, có một cái trống chỗ, mời lập tức tiến về xem xét. Thương các số 48 tiểu đội, tại các ngươi nguyên phương hướng đi tới, có trong một ngọn núi dấu ngắt câu bị lộ rơi, mời lập tức đường về hoàn thiện. Hậu cần vật tư số 3 biên đội, liền có thể lên đường tiến về số 1, số 3, số 4 khu vực, vì cái này ba cái khu vực hậu cần trạm điểm bổ sung vật tư. Hậu phương thu được, ghi chép, hậu cần giấu ngắt câu 178 tiểu đội, bị thạch không đủ, cần kịp thời bổ sung. Tân đại lục số 1 cứ điểm. Một cái cự đại bên trong nhà gỗ. Trên mặt bàn bày biện một cái sa bàn, mà vây quanh ở sa bàn khoảng chừng mấy chục người, cái này mấy chục người chính là tinh hỏa Liêu Nguyên lần này kế hoạch điều hành đoàn đội, thông qua truyền âm phủ tiến hành điều hành. Đây là thiên diễn sa bàn. Vị trí tại phàm vực một cái dị bảo, vì tinh hỏa Liêu Nguyên công trình, đặc địa bị chuyển đến Tân Đại Lục. Hiệu quả rất đơn giản, chính là có thể kết nối nhiều cái quỷ gia địa đồ cũng tại sa bàn thượng hội tụ thành một cái hoàn chỉnh địa đồ, trải qua những ngày này Vương Ma Tử thăm dò xong toàn bộ Tân Đại Lục, vẽ từng cái giải giáp quỷ gia địa đồ cũng toàn bộ hội tụ tại sa bàn thượng về sau, liền hình thành một cái có được Tân Đại Lục toàn cảnh sa bàn. Mà đang đến gần đường ven biển đoạn này khu vực bên trong, lít nha lít nhít thắp sáng lấy từng tòa quỷ hỏa, những này quỷ hỏa giống như quỷ hỏa, tầng tầng hướng vĩnh dạ đại lục chỗ sâu đẩy tới mà đi. Đây cũng là vì sao quỷ hỏa an trí sau liền cần nhóm lửa nguyên nhân. Quả thật, dạng này xác thực hội lãng phí một chút quỷ thạch, không bằng đem tất cả quỷ hỏa tiền đều an trí hoàn tất, sau đó thống nhất nhóm lửa như thế tiết kiệm. Nhưng là, quỷ hỏa chỉ có nhóm lửa sau mới có thể hiện lên ở quỷ gia trên bản đồ, cũng tương tự mới có thể hiện lên ở sa bàn bên trên, dạng này mới có thể đánh giá ra có hay không những khu vực kia bị lỡ mất. Nếu không khi quỷ hỏa phô hoàn chỉnh cái Tân Đại Lục, phát hiện ban thưởng không có cầm tới, liền nhất định phải bắt đầu dần dần kiểm tra, đến cùng là những khu vực kia lỡ mất, cái này công trình cũng không nhỏ, chậm rãi tra đi thôi, đến tra một thời gian thật dài. Nhưng thắp sáng sau liền sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Khu vực kia bị lọt mất một chút liền có thể nhìn ra. Qua Hầu sắc mặt nghiêm túc đứng ở một bên, không ngừng dò xét, hắn là tổng điều hành, Tân Đại Lục thượng hết thảy sự vụ đều từ hắn phụ trách, cái này tinh hỏa Liêu Nguyên kế hoạch tự nhiên cũng là hắn toàn quyền phụ trách. Mùa mưa cuối cùng, một tháng này đến nay, hắn là nhìn tận mắt, trước mặt cái này to lớn sa bàn, ngay từ đầu ảm đạm không màu, đến một chút xíu được thắp sáng, bây giờ đã thắp sáng rất một mảng lớn khu vực. Kia là quỷ hỏa được thắp sáng quang mang. Hắn không cách nào hình dung loại cảm giác này. Có lẽ là có chút lừa mình dối người, nhưng hắn cảm thấy một loại phạm vực khởi sướng phản công, bắt đầu toàn diện khu trục quỷ lý lẽ tự, mặc dù Tân Đại Lục thượng là không có một con quỷ vật. Nhưng hắn tin tưởng, sớm muộn có một ngày, một màn này sẽ phát sinh tại trên vĩnh dạ đại lục. Phạm vực quỷ thạch dự trữ, cũng bởi vậy tại liên tục không ngừng trôi qua. Hắn kỳ thật không rõ ràng đem quỷ hỏa phủ kín toàn bộ Tân Đại Lục về sau, đến cùng có thể đọ sức đến cái gì hạn mức cao nhất, hắn chỉ biết, thiếu gia đã đem chuyện này giao cho hắn tới làm, vậy hắn liền không thể xảy ra sự cố. Binh mã không động, lương thảo đi đầu. Hậu cần cho tới nay đều cực kỳ trọng yếu, nhất là chiến tuyến kéo như thế chi trường, may mà phàm vực có được cuối cùng hậu cần các chủ. Hậu cần các chủ Tiểu Hưu, Bách Cốc các chủ Tề Dùng. Hai vị này các chủ bây giờ đã lưu tại Tân Đại Lục, bắt đầu khoảng cách gần chỉ huy làm việc, liên tục không ngừng hậu cần từ số lượng tàu cao tốc vận chuyển về Tân Đại Lục nội địa hậu cần trạm điểm. Lại từ cái kia trạm điểm hướng về phía trước vận chuyển vật tư. Bọn hắn không thể nào làm được, lại lần nữa đại lục số một cứ điểm, trực tiếp đem vật tư đưa đến tuyến đầu, vậy sẽ tiêu hao đại lượng thời gian. Tân Đại Lục cũng không nhỏ. Thế là tại trên Tân Đại Lục thường cách một đoạn khoảng cách đều sẽ bày ra một tòa hậu cần trạm điểm, cái này từng cái hậu cần trạm điểm phụ trách bảo hộ tất cả phàm vực thành viên hậu cần. Kỳ thật dạng này cũng rất tốt. Tiểu Khưu đứng tại Tân Đại Lục số một cứ điểm trên tường thành, nhìn về phía ngoài tường bận rộn đám người nói khẽ, mặc dù ta cũng không biết vực chủ nói hạn mức cao nhất là cái gì, nhưng lần này thật là tốt lịch luyện. Cường độ cao áp lực, để không ít vừa gia nhập hậu cần các người mới đã trở nên lão luyện, đối phàm vực quy trình càng ngày càng thuần thục, nuôi dưỡng không ít người mới. Dạng này về sau phàm vực nếu là tại vĩnh dạ đại lục, cần điều động lớn như thế quy mô hậu cần các thành viên thời điểm, hậu cần các cũng sẽ không bối rối, năng hoàn toàn ứng phó. Xác thực, đồng dạng đứng ở một bên Tề Sùng có chút chắt lưỡi nói, đối Bách Cốc các tới nói cũng là một sự rèn luyện, nhưng rất nhanh lại không khỏi nở nụ cười. Tiểu Khưu, ngươi bây giờ nói chuyện làm việc là càng ngày càng nặng ổn, nhất định phải trầm ổn a. Tiểu Khưu bất đắc dĩ lắc đầu, hậu cần các phàm là vực bên trong thành viên nhiều nhất một cái, nhiều người như vậy cần điều hành quản lý, kia không phải trầm ổn, hoàn toàn là mệt cười không nổi. Mệt mỏi có thể về hưu nha. Ngươi nói nhảm đâu? Tiểu Khưu, ngươi thật thay đổi, ngươi đều sẽ mắng chửi người. Ngươi không phải cũng là, ngươi trước kia trên thân cũng không có này tấm kiểu cách nhà quan. Khục. Tê Súng ho nhẹ một tiếng, đem đeo tại sau lưng tay phải duỗi trở về, lại đưa tay bên trong chén trà để ở một bên đống trên tường, đi ra ngoài bên ngoài, lại còn là trước kia một dạng sợ hãi rụt rè, khó tránh khỏi ảnh hưởng phàm vực hình tượng. Được rồi, không cùng ngươi trò chuyện. Ta trước tiên cần phải đi làm việc. Dứt lời, Tê Sung liền cầm lấy chén trà quay người rời đi, chỉ là rời đi lúc lẩm bẩm một câu, xem ra cho hậu cần các bữa ăn tiêu đến hàng vừa giảm. Tiểu Khưu khỏe miệng có chút kéo ra, quay người nhìn về phía Tề Sùng bóng lưng rời đi, "Tề các chủ, ta sai." "Ngươi nói cái gì?" Tề Sùng ra vẻ kinh ngạc xoay người nhìn về phía Tiểu Khưu. "Ta nói ta sai, vừa rồi không nên mắng ngươi." "Không có việc gì, không có việc gì." Tề Sùng cười ha hả chẳng hề để ý khí quyển khoát tay áo, chương 173, tại hạ Trần Phàm, đến từ Giang Bắc Phàm Bực. 3, chương 173, tại hạ Trần Phàm, đến từ Giang Bắc Phàm Bực. 3, đều là mùa mưa bên trong đi ra đến lao huynh đệ, chút chuyện này ta làm sao lại để ý. "Kia bữa ăn tiêu?" "Cái gì bữa ăn tiêu? Bữa ăn tiêu là đi tốt, ta nào dám tùy ý biến động, đi." Nói xong, Tề Sùng mới một tay chắp sau lưng tại sau lưng, vui tươi hớn hở rời đi. Tiểu Khưu tại Tề Sùng bóng lưng biến mất tại ánh mắt về sau, mới nhịn không được bật cười, xoay người lần nữa đứng tại trên tường thành, nhìn về phía tường thành bên ngoài bận rộn phàm vực thành viên. "Thật tốt, Nếu như thời gian có thể dừng lại tại thời khắc này liền tốt, mặc dù bận rộn, nhưng không có nguy hiểm gì, hắn có chút sợ hãi quỷ triều tiến đến. Hắn không quá muốn nhìn thấy có quen biết nhân tại quỷ triều tiến đến lúc chết đi. Mùa mưa đã tới hồi cuối. Càn tổ bình nguyên. Thất hào phòng tuyến thượng tất cả thành viên, sắc mặt cực kỳ khó coi, đang ra ngoài một loại kích động cùng bất an hai loại cảm xúc đem kết hợp hạ cảm xúc. Có chi viện về sau, thẳng đến mùa mưa sắp kết thúc, thất hào phòng tuyến cũng không có một chỗ thất thủ. Bọn hắn rất muốn chúc mừng, nhưng mùa mưa còn không có kết thúc, lại không thể chúc mừng, qua tối nay, mùa mưa mới tính triệt để kết toán. Thế là liền có dạng này một loại khó coi trên nét mặt, đều đả khí tinh thần đến. Thời tiết dần dần tối xuống, đêm nay không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là mùa mưa cuối cùng một đêm, coi như hội kéo dài, cũng nhiều lắm là kéo dài cái 2-3 ngày, sẽ không kéo dài quá lâu. Thất lao ngược lại là lộ ra trầm ổn rất nhiều, nhìn về phía đứng ở trước mặt mình một đám thất hào phòng tuyến hoạch tâm thành viên trầm giọng nói, dù là tối nay qua mùa mưa không có kết thúc, cũng liền 2-3 bát quá phận. Tối nay để tất cả mọi người treo lên 12 phần tinh thần tới, chỉ cần qua lần này mùa mưa, chúng ta lại có thể nên đón một năm tu dưỡng kỳ. Vâng. Phía dưới một đám hoạch tâm thành viên cùng nhau đáp ứng, mới bốn phía tán đi, tản bộ tại dài đến 97 cây số thất hào phòng tuyến bên trên, đi đem mệnh lệnh theo thứ tự truyền đạt xuống dưới. Tại làm xong đây hết thảy sau, thất lao mới đi đến trên tường thành, một thân một mình nhìn về phía an trí tại tường thành gốc rễ kia từng tòa phệ hồn điêu khắc, cùng những cái kia trải tại trên tường thành từng tòa tế đàn, thở dài ra một hơi, nóng nhìn hướng cạn tổ bình nguyên chỗ sâu. Hắn không biết vị tiên sinh kia đến từ thế lực nào, khu vực nào, nhưng hắn lúc này thật rất cảm kích vị tiên sinh kia chi viện. Có nhóm này phệ hồn điêu khắc, thất hào phòng tuyến lần này mùa mưa bên trong không có một chỗ khu vực thất thủ. Trọng yếu nhất chính là nhân viên thương vong giảm mạnh, ống đồng đem quỷ hỏa cùng kiếm vũ pháo tháp tương liên, cái này liền mang ý nghĩa tại quỷ triều tiến đến lúc không cần nhiều người như vậy bước lên nguy hiểm tính mạng, tiến về trên tường thành hướng tháp pháo bên trong bổ sung quỷ thạch, tỷ lệ tử vong tự nhiên sẽ giảm mạnh. Thất hào phòng tuyến tuy có mấy chục vạn nhân, nhưng kỳ thật đại bộ phận đều là không ra có thể đi lưu dân, liền thu nhận tại thất hào phòng tuyến, ban ngày phụ trách đi đào lấy phòng tuyến bên ngoài quỷ vật trong thi thể quỷ thạch. Hắn nhìn về phía chồng chất tại hoang nguyên thượng tựa như một tòa núi nhỏ đại lượng quỷ vật thi thể, thấp giọng thì thầm, mùa mưa nhanh hơn, đường sắt cao tốc hẳn là cũng nhanh thông đi. Hắn tích lũy đại lượng quỷ vật thi thể. Thời tiết lạnh dần, cũng là sẽ không hủ bại, nhưng cái kia nước mưa cũng sẽ không dẫn đến quỷ vật thi thể nở. Mùa mưa bên trong nước mưa cùng bình thường nước mưa cũng không giống nhau lắm. Hy vọng đối phương sẽ thích đi. Trừ cái đó ra, hắn nhìn về phía trong ngực hai cái dị bảo, một cái là tảng đá hình, bề ngoài thô ráp, tương đối nặng, ném xuống đất đều không ai sẽ để ý cái chủng loại kia. Một cái khác chỉ là cờ xí hình, có chút tiểu xảo. Hai cái này dị bảo đều là chưa khai bao, hắn không rõ ràng hai cái này dị bảo hiệu quả là cái gì, hắn không có tìm thất hảo phòng tuyến giám định sư đi mở bao, mà là trực tiếp lưu lại. Tại đêm qua, có một con thực lực cực kỳ cường đại đại quỷ xung kích thất hảo phòng tuyến, nhờ vào tế đàn tồn tại, bị phá hủy tường thành khu vực rất nhanh liền tu bổ hoàn tất, không có làm cho đối phương xông vào phòng tuyến, cũng thuận lợi đem nó đánh giết. Cái này đại quỷ sau khi chết, rơi xuống hai cái này dị bảo. Hắn dự định đưa cho vị tiên sinh kia làm một điểm đáp lễ, sở dĩ không đi mở bao xem xét hiệu quả, là bởi vì hắn lo lắng bạn nhất nhìn thấy hiệu quả về sau, hắn liền không nỡ cho, không bằng trực tiếp liền không nhìn. Đúng lúc này, trong ngực hắn đột nhiên truyền đến một trận nóng hổi. Thất lao hơi biến sắc mặt, từ trong ngực móc ra một khối tràn đầy cửa hàng tiểu xảo tảng đá, dùng bàn tay đem nó hoàn toàn bao khỏa trở ra, một thanh âm ở trong đầu hắn vang lên, chỉ có hắn một nhân năng nghe tới. Thất hào phòng tuyến tại mùa mưa vẫn chưa thất thủ, có gì đột phát tình huống? Một đạo khàn khàn giọng nam. Thanh âm bên trong không mang bất cứ tia cảm tình nào, hỏi thăm cực kỳ trực tiếp. Thất lao có chút chần chờ nhìn về phía tường thành căn hạ thôn vệ điêu khắc, đây là tới từ Vĩnh Dạ Điện tin tức. Hắn biết Vĩnh Dạ Điện bên kia tại sao lại có câu hỏi này, bởi vì Vĩnh Dạ Điện bên kia bởi vì đằng không xuất thủ chân, lần này mùa mưa giáng lâm trước đã vô lực chi viện thất hảo phòng tuyến. Dù không có nói rõ, nhưng trên cơ bản đã đem thất hảo phòng tuyến bên này từ bỏ, hoặc là nói đem cản tô bình nguyên, cản sai bình nguyên, giang bắc tứ địa thậm chí Vĩnh Dạ nội địa tới gần bọn hắn cái này một khối khu vực khả năng đều toàn bộ từ bỏ. Nhưng bây giờ bọn hắn thất hảo phòng tuyến chống nổi cái này mùa mưa, Vĩnh Dạ Điện bên kia tự sẽ đánh giá ra phát sinh tình huống ngoài ý muốn. Thất hào phòng tuyến tại mùa mưa sắp giáng lâm trước, may mắn tại phụ cận đảo đến vài tòa sản lượng không nhỏ quỷ quáng, lúc này mới có thể chống nổi mùa mưa. Hắn vốn muốn nói là lần này mùa mưa quỷ triều số lượng ít, nhưng hắn lo lắng dạng này sẽ ảnh hưởng Vĩnh Dạ Điện đối đại cục phán đoán. Lại muốn nói là nhận cản sai bình nguyên thế lực giúp đỡ, nhưng rất rõ ràng cản sai bình nguyên các thế lực dù là dốc túi tương trợ, cũng không đủ chống đỡ một đạo phòng tuyến. Dạng này hội bại lộ vị tiên sinh kia. Chân trước phía dưới, hắn nghĩ tới cái này lý do thoái thác. Hắn chỉ là môi khẽ nhúc nhích, không có phát ra bất kỳ thanh âm, nhưng thanh âm lại thuận trong tay tử mẫu thạch chuyển đến ở ngoài ngàn dặm Vĩnh Dạ Điện phụ trách liên hệ hắn cái kia thành viên trong tay. Minh Bạch. Trong đầu rất nhanh vang lên đối phương băng lãnh lại không mang tình cảm thanh âm, quỷ khoáng sản lượng như thế nào có thể hay không đủ tại Giang Bắc chế tạo một đầu dài đến 170 cây số Giang Bắc phòng tuyến. Nếu như đủ, Vĩnh Dạ Điện sẽ tận lực phái ra một nhóm kiến trúc sư. Không đủ. Thất lao không chút do dự lắc đầu. Đến phát hiện bao lớn một cái quỷ khoáng mới có thể chế tạo một đạo phòng tuyến. Căn bản không có khả năng thu được. Tâm tình đối phương đã không có bất kỳ gợn sóng nào. Vô luận là khi biết số 7 đi đầu chưa luân hãm vẫn là biết được phát hiện bị khoáng, đều không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Vị yêu lưu tại Giang Bắc khí tức, 2 năm sau liền sẽ tiêu tán. Vĩnh Dạ Điện đã vô lực chi viện Giang Bắc. Mệnh thất hào phòng tuyến người phụ trách, thất lao, mang theo thất hào phòng tuyến toàn thể hạch tâm thành viên, tận khả năng mang theo tất cả quỷ thạch dị bảo trợ, đến nay năm mùa mưa kết thúc về sau, một đường hướng đông tiến về Vĩnh Dạ Đại Lục khu vực biên giới Hoàng Tuyền miệng hẻm núi. Khí thủ Thất Hạo phong tuyến.
Cái gì?
Thất Lao sắc mặt nháy mắt trắng bệnh, hắn biết Hoàng Tuyền miệng khu vực kia là Vĩnh Dạ Đại Lục tới gần Cản Sai Bình Nguyên một phiến khu vực, bởi vì địa hình đặc thù, gần như đem Vĩnh Dạ Đại Lục nội địa cùng Cản Sai Bình Nguyên triệt để một phân thành hai, cho nên được xưng là Hoàng Tuyền miệng hẻm núi. Cái này liền mang ý nghĩa, Vĩnh Dạ Điện triệt để từ bỏ Hoàng Tuyền miệng hẻm núi phía tây tất cả khu vực. Ở trong đó liền bao quát Giang Bắc tứ địa, Cản Sai lưỡng địa. Kia Hoàng Tuyền miệng khu vực phía tây phiến khu vực này người làm sao xử lý? Chờ chết. Thanh âm của đối phương vẫn không có gợn sóng, thậm chí không có giết lạnh, càng giống là tại thường thường không có gì lạ tự thuật một kiện cực kỳ bình thường sự tình. Vĩnh Dạ Điện số 3 tiền tuyến cùng số 4 tiền tuyến tại mùa mưa lần lượt thất thủ. Tổn thương vô số. Vì bổ sung số 3 cùng số 4 tiền tuyến, Vĩnh Dạ Điện không tiếc bất cứ giá nào, tại số 3 cùng chương 173, tại hạ Trần Phàm, đến từ Giang Bắc Phàm Bực. 4, chương 173, tại hạ Trần Phàm, đến từ Giang Bắc Phàm Bực. 4, số 4 thất thủ khu vực hậu phương, khẩn cấp thành lập được hai đạo phòng tuyến. Bây giờ Vĩnh Dạ Điện tài nguyên nghiêm trọng thiếu thốn, chỉ có thể tại Hoàng Tuyền miệng hẻm núi khu vực lối vào chế tạo ra một đạo phòng tuyến, nơi đó vỡ vụn tiết điểm càng nhỏ hơn, cần chế tạo phòng tuyến cũng càng ngắn, thủ một đạo phòng tuyến dù sao cũng so thủ hai đạo phòng tuyến dễ dàng. Cự tuyệt chấp hành, Thất Lao có chút phẫn nộ quát tầm lên, các ngươi sao có thể từ bỏ nhiều như vậy khu vực, các ngươi biết này sẽ chết bao nhiêu người sao? Chí ít
ngươi cũng phải nói cho tất cả mọi người, làm cho tất cả mọi người cùng một chỗ rút lui. Dù là nghe thấy Thất Lao tiếng mắng chửi, đối phương cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng, chỉ là vẫn tại bình thản tự thuật. Nếu như ngươi có nhiều như vậy khô lâu mã cùng đầy đủ hậu cần, ngươi có thể nếm thử mang theo tất cả mọi người rút lui. Lại hoặc là ngươi năng bổ đủ Giang Bắc phòng tuyến cùng không chi viện tình huống dưới thủ bưng ở Thất Hào phòng tuyến. Làm sao có thể? Thất Lao cảm xúc chưa từng như này kích động giận dữ hết, Vĩnh Dạ Điện ngay cả chế tạo Giang Bắc phòng tuyến cùng duy trì Thất Hào phòng tuyến quỷ thạch đều không có sao?
Không có. Thất Lao khi nghe thấy đối phương như thế bình thản nói ra ba chữ này về sau, đột nhiên từ tâm tình kích động trung bình phục xuống tới, trầm mặc sau một hồi, mới hốc mắt đỏ bừng khàn khàn nói:
"Biết, ta sẽ không đi." Thất Hào phòng tuyến sẽ không rút lui một nhân, sắp chết thủ Thất Hào phòng tuyến. Thất Lao chỉ có tại Thất Hào phòng tuyến mới là Thất Lao. Thất Lao sẽ chỉ chết tại Thất Hào phòng tuyến, sẽ không chết tại cái khác khu vực. Lần này đối phương cũng không có ngay lập tức trả lời, chỉ là tại dừng lại một lát sau, trong giọng nói khó được mang lên một tia cảm xúc, khàn khàn nói: "Vĩnh Dạ Trung Diệt, vạn cổ như ban ngày, cùng tiến Thất Lao chịu chết. Trận chiến cuối cùng, chúng ta sẽ thắng." Trong lòng bàn tay tử mẫu thạch dần dần mất đi nhiệt độ, thông tin cũng bị cúp máy. Thất Lao một thân một mình đứng tại trên tường thành, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng không cam lòng nhìn về phía vùng bên hạ kia từng tòa lều vải, nước mưa đánh vào trên người hắn, nhưng không có dội tắt trong lòng của hắn đoàn kiếm hỏa, để hắn chỉ cảm thấy càng ngày càng bực bội. Không biết qua bao lâu, rốt cục đè nén không được cảm xúc Thất Lao, thân xác gần như sụp đổ giống giận dùng chân điên cuồng đạp hướng trước mặt tường thành. Rõ ràng, Thất Hào phòng tuyến đã giữ vững lần này mùa mưa. Tình thế rõ ràng đã biến tốt, Thất Hào phòng tuyến không có gì bất ngờ xảy ra, tiếp xuống mấy lần mùa mưa cũng sẽ không có vấn đề gì, có thể bảo vệ tốt mấy năm, thậm chí có thể hoàn toàn làm được mình tự mãn. Nhưng Vĩnh Dạ tiền tuyến lần này mùa mưa thất thủ hai đạo phòng tuyến, Vĩnh Dạ Điện đã bất lực chế tạo Giang Bắc phòng tuyến, quyết định khí thủ phiến khu vực này. Tin tức này triệt để đánh nát ảo tưởng của hắn. Đều phải chết. Giang Bắc tứ địa, Cản Sai Bình Nguyên, Cán Tô Bình Nguyên, nhiều người như vậy tất cả đều phải chết. Hắn không oán Vĩnh Dạ Điện. Hắn biết Vĩnh Dạ Điện thật đã hết sức, hắn chỉ là vì chính mình vô năng mà cảm thấy tuyệt vọng thống khổ. Hắn biết Vĩnh Dạ Điện quyết sách không có vấn đề. Giang Bắc tứ địa cùng Cản Sai lưỡng địa chính là Vĩnh Dạ Đại Lục nhô lên một cái cự đại tiếp lục hải đảo, ba mặt gần biển, hai nơi tiết điểm vỡ vụn, cần thành lập hai đạo phòng tuyến. Nhưng nếu như từ bỏ phiến khu vực này, chỉ cần tại Cản Sai Bình Nguyên một đường hướng đông, tại đến Hoàng Tuyền miệng hẻm núi cũng liền Vĩnh Dạ Đại Lục cùng bọn hắn điểm này giao lộ, ở vào Vĩnh Dạ Đại Lục đường ven biển khu vực kia thành lập được một đạo phòng tuyến, cũng chỉ cần thủ một đạo phòng tuyến. Tại tài nguyên không đủ tình huống dưới, từ bỏ một phiến khu vực là tất nhiên cử chỉ. Hắn hoàn toàn có thể lý giải. Nhưng chính là loại này lý giải cùng không cam lòng lại vô năng ra sức, mới khiến cho hắn cực kỳ thống khổ. Nguyên bản thành công giữ vững mùa mưa vui sướng nháy mắt tan thành mây khói, 2 năm sau, Giang Bắc thất thủ, Thất Hào phòng tuyến cái thứ nhất luôn hãm. Cùng lúc đó, Hoàng Tuyền miệng hẻm núi phía tây, vùng này tất cả mọi người sẽ chết. Hắn mặc dù có chút thống hận Cản Sai Bình Nguyên những cái kia thế lực, tại Thất Hào phòng tuyến cầu viện thời điểm nhìn như không thấy, nhưng thật muốn hắn trơ mắt nhìn những người này đi chết, hắn lại có chút làm không được. Vị tiên sinh kia, đúng, vị tiên sinh kia. Đột nhiên kịp phản ứng Thất Lao, giống như là người chết chìm bắt lấy một cọng rơm, trong mắt lóe ra một tia hy vọng, bắt đầu nhanh chóng trong ngực lục lọi truyền âm phủ. Nhưng rất nhanh, hắn lại cứng tại nguyên địa. Cái kia tiên sinh cũng không cho hắn lưu lại truyền âm phủ, trọng yếu nhất chính là, coi như liên hệ đến lại như thế nào, coi như đối phương là từ thượng cổ lúc liền truyền thừa xuống thế lực, lại như thế nào. Một cái thế lực, làm sao có thể chế tạo lên một đạo phòng tuyến? Coi như hắn lại khẩn cầu, đối phương cũng nguyện ý cũng hữu tâm vô lực. Trong con mắt che kín máu đỏ kia Thất Lao kinh ngạc đứng tại chỗ, nhìn về phía tường thành căn hạ kia từng tòa lều vải, mà đúng lúc gặp lúc này, một cái Thất Hào phòng tuyến thành viên, khi đi ngang qua bên cạnh hắn lúc, nhìn không được cảm xúc kích động, tận khả năng đè nén xuống cảm xúc thấp giọng nói: "Thất Lao, chúng ta giữ vững." Thanh âm ép cực thấp, nhưng trong giọng nói để lộ ra đến hưng phấn lại cơ hồ muốn tràn ra ngoài. Thất Lao hơi sững sờ, cuối cùng mới cưỡng ép gạt ra một cái có chút khó coi tiêu dung. "Đúng vậy a, chúng ta giữ vững. Như mực nặng nề hắc ám từ phía trên bên cạnh vọt tới, vĩnh dạ giáng lâm. Đây là mùa mưa cuối cùng một đêm. Tất cả thất hảo phòng tuyến thành viên đều rất hưng phấn, phun lên đầu tường, chuẩn bị giữ vững cuối cùng này một đêm. Tối hậu quan đầu, không thể thư giãn. Từng cái giống giận nhìn về phía phòng tuyến bên ngoài từ trong biển lao ra vô số quỷ triều, phảng phất đang gây hấn, lại hoặc là đang ăn mừng đồng dạng. Âm u đầy tử khí thất hảo phòng tuyến bên trên, trước đó chưa bao giờ có một màn này. Trên mặt mỗi người đều tràn đầy một loại trước nay chưa từng có chờ mong cùng hưng phấn. Trước đây mặc dù mùa mưa bên trong cũng giữ vững, nhưng đều chết rất nhiều người. Tại loại này tình huống dưới, dù là vượt qua mùa mưa, cũng sẽ bởi vì bên cạnh bằng hữu chết đi, dẫn đến toàn bộ thất hảo phòng tuyến đều bị bi thương bao phủ, âm u đầy tử khí. Lần này không giống, lần này cơ hồ không có thương vong. Tại tất cả thất hảo phòng tuyến thành viên đều ở vào một loại tương đối phấn khởi cảm xúc lúc. Chỉ có thất lão một người kinh ngạc đứng tại chỗ, ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu kia bóng tối vô cùng vô tận, cùng kia phô thiên cái địa mưa rào tầm tã, chỉ cảm thấy một cỗ lệnh nhân ngạt thở tuyệt vọng đem hắn bao phủ hoàn toàn. Hắn thậm chí cảm thấy đến hô hấp ẩn ẩn khó khăn. Sau một khắc, trước mắt hắn tối đen, lại trực tiếp ngất trên mặt đất. Ngày thứ hai, hướng đông, mưa cạnh, tinh không vật lý. Tiếp tục 30 ngày mưa to, tại hướng đông một khắc này nháy mắt ngừng. Chỉ có trong không khí lưu lại dấu hiệu sắp mưa, chứng minh đêm qua kinh lịch một trận mưa to. Trần Phàm hất lên dê nhung áo khoác, đi đến nhất hào động huyệt trên tường thành, nhìn về phía bên ngoài lười biếng rỗi cái thật dài lưng mỏi, mới cười nhìn về phía sau lưng Tiểu Thu. Đi thôi, bồi ta đi thất hảo phòng tuyến một chuyến. Mùa mưa bên trong, thất hảo phòng tuyến hẳn là góp nhặt không ít quỷ vật thi thể, cái này nhóm đầu tiên hàng, vẫn là cho chúng ta tự mình đi một chuyến mới được. Vương Quê, ngươi từ trong kho kiểm kê ra một nhóm quỷ thạch trang đường sắt cao tốc bên trên. Mùa mưa kết thúc, hắn nhìn treo ở trên tường thành lịch ngày. Vĩnh Dạ lịch, 381 năm, ngày 1 tháng 1. Lại là một năm mới. Khoảng cách đáy biển quỷ triều đang lục chỉ có 2 năm. Đi. Thời tiết lạnh dần, Trần Phàm hất lên dê nhung áo khoác, ngồi tại phàm vực đường sắt cao tốc bên trên, dọc theo quỹ đạo một đường xuôi nam ra nam, chuẩn bị tiến về thất hào phòng tuyến. Hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ cảnh tượng, thư nhẹ lấy vô danh tiểu khúc. Tâm tình của hắn còn không tính không sai. Tân đại lục bên kia tinh hỏa liêu nguyên kế hoạch tiến hành đâu vào đấy, thất hào phòng tuyến bên này cũng có thể thu lấy một nhóm lớn quỷ thạch, phàm vực ngay tại vững bước nhanh chóng phát triển, hết thảy đều tại biến tốt. Con đường một chút ống đồng bị quỷ vật phá hư khu vực, Trần Phàm đều sẽ đi xuống đường sắt cao tốc tiến hành tu bổ. Bất quá cái này cũng càng để hắn hạ quyết tâm đến mau chóng tìm một loại năng bảo vệ tốt ống bị biến pháp. Cứ như vậy, vừa đi vừa nghỉ. Đường sắt cao tốc tốc độ chậm rất nhiều, bất quá vẫn là tại xế chiều đến thất hào phòng tuyến từ đường sắt cao tốc thượng đi xuống Trần Phàm, nhìn về phía có chút náo nhiệt thất hào phòng tuyến cẩn thận quan sát một lát, nở nụ cười. Mặc dù ồn ào, nhưng trên mặt mỗi người đều tràn đầy hưng phấn. Hiển nhiên, thất hào phòng tuyến chẳng những giữ vững, mà lại thương vong hẳn là cũng rất nhiều. Cùng kia lũy lên một tòa núi nhỏ quỷ vật thi thể, đều là hắn. Năng tại tế trong tháp hối đoái không ít thứ. Rất nhanh, Thất Lão mang theo mấy tên thủ hạ từ ồn ào trong đám người đi ra, đi tới trước mặt hắn. Thất Lão, Trần Phàm quét mắt bốn phía, cười tùy ý nói, mùa mưa kết thúc, đến thu hàng, xem ra thất hảo phòng tuyến lần này tại mùa mưa bên trong thủ cũng không tệ lắm. Ta, Thất Lão sắc mặt có chút ẩn ẩn trắng bệnh, trong con mắt che kín máu đỏ kia, trạng thái lộ ra cực kém, vốn là già 70-80 tuổi nhân, này tấm trạng thái để nhân không khỏi có chút lo lắng, sau một khắc liền sẽ đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Ngươi đây là cái gì tình huống? Trần Phàm chân mày hơi nhíu lại, mùa mưa bên trong nhiễm phong hàn rồi. Thất Lão trạng thái kém đến có điểm giống là ngụy nhân quỷ, đặt ở phàn thành, kia cũng là trọng điểm kiểm tra đối tượng. Ta, Thất Lão hít sâu một hơi, khoát tay ra hiệu đi theo người bên cạnh đều tán đi về sau, mới một thân một mình đứng tại Trần Phàm trước mặt, thanh âm bên trong xen lẫn tuyệt vọng, run giọng nói: "Tiên sinh, thất hào phòng tuyến trên dưới toàn thể thành viên rất cảm kích sự trợ giúp của ngươi. Nhưng, Vĩnh Dạ Điện từ bỏ thất hào phòng tuyến, Vĩnh Dạ Điện tại Hoàng Tuyền miệng hẻm núi thành lập phòng tuyến mới, 2 năm sau hội có vô số quỷ triều từ Giang Bắc đáy biển đăng lục. Vĩnh Dạ Điện bất lực tại Giang Bắc thành lập được phòng tuyến mới." Hoàng Tuyền miệng hẻm núi ở vào cạn Sai Bình nguyên phía đông nhất, nơi đó là Vĩnh Dạ Đại Lục chân chính đường bên biển. Chúng ta Giang Bắc tứ địa tính cả cạn Tô Lương địa, chỉ là Vĩnh Dạ Đại Lục lên một cái nô lên cỡ lớn hải đảo. Ta đem tin tức này nói cho ngươi. Tiên sinh ngươi mau rời khỏi đi, ta liền không đi, ta không cách nào nhìn xem nhiều người như vậy cứ như vậy vô cớ chết đi. Ta nghĩ bảo vệ bọn họ cuối cùng đoạn đường. Thất Lão đang nói xong những lời này về sau, đột nhiên trạng thái trở nên tốt hơn nhiều, ánh mắt lóe lên một tia kiên quyết. Tiên sinh, những ngày này đa tạ sự trợ giúp của ngươi. Trần Phàm chân mày hơi nhíu lại. Hắn nghe rõ, Vĩnh Dạ Điện không có ý định đến Giang Bắc chế tạo phòng tuyến, ngay cả chế tạo một cái Giang Bắc phòng tuyến quỷ thạch đều không có rồi. Vĩnh Dạ Điện tiền tuyến đã nguy cơ đến loại tình trạng này. Ừ, Vĩnh Dạ tiền tuyến ném 2 cái phòng tuyến, chết không ít nhân. Ta xem một chút. Trần Phàm từ trong ngực móc ra quỷ gia địa đồ nhìn lại, tại cản Sai Bình nguyên mặt đông nhất, có một mảnh liên miên sơn mạch, trong dãy núi có một cái cỡ lớn lỗ hổng, cái kia lỗ hổng chính là Hoàng Tuyền miệng hẻm núi. Sau một lúc lâu, hắn đại khái làm rõ ràng là tình huống gì, hơi xúc động nhìn về phía Thất Lão, không có chuyện, đừng hoảng hốt. Giang Bắc có phòng tuyến dài đến 170 cây số Giang Bắc phòng tuyến, bây giờ chính an an ổn ổn tọa lạc tại Giang Bắc, thất hào phòng tuyến luân hãm không được, Giang Bắc phòng tuyến cũng luân hãm không được. Chúng ta đều có thể sống sót. Thất Lão lăng tại nguyên chỗ ánh mắt lóe lên một tia không hiểu, Giang Bắc làm sao có thể có phòng tuyến, trước kia Giang Bắc toàn bộ nhờ bị tia lưu lại khí tức chấn nhiếp đáy biển quỷ vật, nơi nào đến phòng tuyến. Vĩnh Dạ Điện cũng không đến nỗi lừa hắn. Huống chi, tiền tuyến đều ném 2 cái, Vĩnh Dạ Điện xác thực không có đủ tài nguyên chế tạo phòng tuyến mới, lại là nơi nào đến phòng tuyến. Nhưng sau một khắc, một đạo thiểm điện đột nhiên từ trong đầu của hắn xẹt qua, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, bờ môi phát run, có chút khó có thể tin nhìn về phía nam nhân trước mắt này. Chẳng lẽ, ngươi, Trần Phàm nở nụ cười, nhận biết lâu như vậy, một mực bên làm tự giới thiệu. Tại hạ Trần Phàm, đến từ Giang Bắc Phàm Vực, trấn thủ Giang Bắc đã có mấy năm. Vĩnh Dạ Điện bất lực thủ Giang Bắc, ta Phàm Vực đến thủ. Đs, chữ sai ra tay trước sau đổi, câu điểm nguyện phiếu, chương 174, ta càng muốn đem nó xưng là Thiên Mệnh Sở Quy. 1, chương 174, ta càng muốn đem nó xưng là Thiên Mệnh Sở Quy. 1. Thất Lao ngơ ngác giật mình tại nguyên chỗ, hắn một mực không biết nam nhân trước mắt này thân phận, thiếu thu lúc ấy rõ ràng nói cho hắn, sau lưng mình thế lực không muốn để lộ mình quá nhiều tin tức. Trước đó, hắn chưa từng nghe qua Giang Bắc Phàm Vực mấy chữ này. Tại Cán Tố Bình Nguyên chưa luôn hăng trước, Cán Tố Bình Nguyên cùng Cán Sái Bình Nguyên cũng là có chút liên hệ, nhưng cũng chưa từng nghe qua Giang Bắc Phàm Vực cái thế lực này. Phàm Vực khoảng cách Cán Tố Bình Nguyên quá xa, lại là một cái đất nghèo, tin tức thực tế là rất khó truyền đến Cán Tố Bình Nguyên tới. Trước mắt trên thân nam nhân thần sắc nói cho hắn, người này không có nói sai, câu câu là thật. Chỉ là một cái thế lực, vẫn là một cái Giang Bắc thế lực, lại là như thế nào móc ra năng chế tạo ra một đạo phòng tuyến quỷ thạch đâu? Trần Phàm cũng không có quá nhiều giải thích cái gì, chỉ là vô vô thất lão cánh tay cười nói, thả lòng điểm, hội tốt. Cụ thể ngươi có cái gì muốn biết có thể hỏi thăm thiếu thu. Bây giờ việc cấp bách là nhanh lên an bài ngươi người đem bên kia quỷ vật thi thể cất vào đường sắt cao tốc bên trong đi. Cách Giang Bắc đáy biển quỷ triều đăng lục còn có thời gian 2 năm, chúng ta làm chuẩn bị càng đầy đủ, đến lúc đó giữ vững khả năng cũng liền càng lớn. Các ngươi thất hảo phòng tuyến phụ trách thủ quan đông, chúng ta phàm vực phụ trách thủ Giang Bắc. Vấn đề không lớn. Hắn nói rất nhẹ nhõm, nhưng kỳ thật chỉ có chính hắn biết vì chế tạo cái này Giang Bắc phòng tuyến tiêu hao hắn bao nhiêu tinh lực, nhưng hắn sở dĩ bỏ công như vậy, chính là vì hiện tại có thể nhẹ nhõm nói một câu vấn đề không lớn. Tốt. Thất Lao đã cứng tại nguyên địa, ngơ ngác gật đầu đáp ứng, đầu óc còn không có chuyển tới, nhưng hắn đột nhiên nhớ tới một việc, từ trong ngực lấy ra hai kiện dị bảo đưa cho Trần Phàm, hít sâu một hơi về sau, mới bờ môi có chút phát run khàn khàn nói: "Trần đốc chủ, đây là thất hảo phòng tuyến mùa mưa bên trong gặp phải một con quỷ vật rơi xuống hai cái dị bảo, cảm tạ ngươi những ngày này chi viện, một mực không có cái gì có thể tặng lại địa phương, điểm này không có ý nghĩa phản hồi, còn xin ngươi vui vẻ nhận." "Không cần." Trần Phàm cười ha hả tùy ý quét mắt, phàm vực chi viện thất hảo phòng tuyến chính là. Thanh âm im bặt mà dừng. Hắn dừng lại một chút về sau, mới ho nhẹ một tiếng, "Thôi được, nếu là ngươi tấm lòng thành, kia không thu cũng xác thực không thích hợp, cái này hai kiện dị bảo ta liền nhận lấy." Nguyên bản hắn là không nghĩ thu. Dù sao phàm vực bây giờ cũng không thiếu hai kiện dị bảo cái này. Nhưng khi hắn trông thấy trong đó cái kia tảng đá hình dạng dị bảo bằng lúc, hắn đã cảm thấy vẫn là đến thu một chút, ý tứ. Dị bảo danh xưng, Thiên Đạo Thạch. Dị bảo phẩm cấp, màu vàng. Dị bảo hiệu quả, tác dụng đang tùy ý kiến trúc bên trên, có thể để nên kiến trúc có được một cái thiên đạo chúc phúc hiệu quả lại, nhưng có hiệu lực tại doanh địa danh nghĩa tất cả đồng loại hình kiến trúc bên trên. Đs, chỉ có thể tác dụng tại mát cấp kiến trúc. Thiên đạo thạch. Đây là phàm vực thu hoạch được cái thứ 3 thiên đạo thạch. Cái thứ nhất thiên đạo thạch vì thí thần pháo mang đến tổn thương tràn ra thiên đạo chúc phúc hiệu quả. Cái thứ 2 thiên đạo thạch vì quỷ hỏa mang đến thăng cấp không cần thiên tài địa bảo thiên đạo chúc phúc hiệu quả. Hắn hiện tại thậm chí có chút không kịp chờ đợi trở về phàm vực, nhìn xem cái này cái thứ 3 thiên đạo thạch có thể cho hắn mang đến cái gì thiên đạo chúc phúc hiệu quả. Phong tuyến cố nhiên nguy cơ. Một khi luân hãm, liền sẽ có vô số nhân bởi vậy tử vong. Nhưng phòng tuyến một khi giữ vững, liền sẽ như thất hảo phòng tuyến như vậy, thu hoạch đại lượng quỷ thạch, quỷ vật thi thể, dị bảo, quỷ tài. Ý tứ này thật đủ ý tứ. Rất tốt. Trần Phàm nở nụ cười, ngẩng đầu nhìn về phía Thất Lão, vậy ta liền không ở lâu, ta về trước đi, để thiếu thu lưu tại nơi này cùng ngươi kết nối cụ thể sự vụ. Mùa mưa vừa qua, thất hảo phòng tuyến khẳng định cũng có rất nhiều chuyện tình phải xử lý. Đợi chậm qua một đoạn thời gian, hoan nên ngươi cưỡi phàm vực đường sắt cao tốc tiến về Giang Bắc phòng tuyến. Dù sao phòng tuyến của chúng ta còn chưa trải qua thực chiến, có lẽ có bố trí chỗ không đủ, còn cần Thất Lão ngươi nhiều chỉ điểm một chút. Ta qua một thời gian ngắn nhất định đi. Thất Lão sắc mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu, mặc dù phàm vực chế tạo ra Giang Bắc phòng tuyến, tường thành đẳng cấp hẳn là thấp nhất đều là cấp 4, không phải cấp 3 tường thành cũng không gọi được phòng tuyến. Đó chính là một bức tường, dài một chút mà thôi. Nhưng dù sao phàm vực chưa hề trải qua quỷ triều đăng lục, đối rất nhiều tình huống đều không hiểu rõ. Một chút tháp pháo an trí, cạm bẫy bày ra, hậu cần thực tế, thời gian chiến tranh chỉ huy xác thực không có kinh nghiệm, khả năng này xác thực cần hắn đi chỉ điểm một phen. Mặc dù nói lời này có chút tự ngạo, nhưng hắn tại thất hảo phòng tuyến ở nhiều năm như vậy, khác hắn sẽ không, nhưng đối phòng tuyến nên như thế nào bố trí, hắn nhưng hiểu rất rõ. Đi, đúng, Vĩnh Dạ Điện liên hệ ngươi thời điểm, ngươi xách ta không? Tuyệt đối không có, ta một mực ghi nhớ Trần Bực Chủ ngươi dặn dò. Rất tốt. Cái kia, Trần Bực Chủ, thất hảo phòng tuyến lập tức ăn cơm, nếu không ăn bữa cơm lại đi. Không được. Trần Phàm cười ha hả khoát tay áo chuẩn bị bay người hướng sau lưng phàm vực đường sắt cao tốc đi đến, hắn muốn đang kế hoạch cùng nhóm đầu tiên quỷ vật thi thể cùng một chỗ đường về, nhưng bây giờ hắn chỉ muốn nhanh chóng trở về dùng xong viên kia thiên đạo thạch. Đêm nay ăn sủi cảo dựa theo thất hảo phòng tuyến lệ cũ, chống nổi mùa mưa sau đều sẽ ăn một bữa sủi cảo, hương vị thật sự không tệ, lưu lại ăn chút đi. Thất Lão miệng bên trong vô ý thức giữ lại, nhưng thân thể đã tiến lên một bước, chuẩn bị đưa Trần Phàm cao hơn thiết. Đây chỉ là lời khách sáo. Trần Phàm đã cự tuyệt, tự nhiên liền không khả năng lại lưu lại, nhưng hắn cũng không có khả năng tại Trần Phàm nói không ăn thời điểm, hắn lập tức nói vậy được đi. Khẳng định phải tượng trưng giữ lại. Nhưng mà, dạng này a, Nguyên bản đều một chân đi trên đường sắt cao tốc Trần Phàm, đột nhiên lại thu hồi chân, hơi suy tư trong chốc lát sau nhìn về phía Thất Lão cười nói, vậy cũng được, kia liền ăn bữa cơm lại đi. Chán. Thất Lão mặc dù có ngộng, nhưng vẫn là vội vàng ra hiệu, Trần bộ chủ, mời tới bên này. Bữa cơm này rất vui sướng. Thịt cá nhân bánh. Trần Phàm ăn rất hài lòng, đặc sắc, mỗi cái khu vực sủi cảo hương vị đều không giống, chỉ cần không làm vào miệng, hắn đều thích ăn. Mùa mưa vừa kết thúc, nên đón mùa đông. Thời tiết nhiệt độ chợt hạ xuống. Trong gió rét, run rẩy ăn xong một bát nóng hổi sủi cảo, đúng là thoải mái. Sau khi cơm nước xong, Trần Phàm cũng không có lại dừng lại, lúc này an vị lấy phàm bực đường sắt cao tốc đón bóng đêm đường về. Thất Lao đứng tại Hoang Nguyên bên trên, nhìn về phía cái kia đạo đâm vào vĩnh dạ chỗ sâu quỷ hỏa thông đạo cùng tại quỷ hỏa trong thông đạo hướng về phía trước mau chóng đuổi theo phàm bực đường sắt cao tốc, thần sắc có chút hoảng hốt nghiêng đầu nhìn về phía một bên Tiểu Thu. Ngươi có thể cùng ta nói một chút Giang Bắc phàm bực sao? Ừm. Tiểu Thu một tay chống đỡ cái cằm, suy tư sau một hồi mới nở nụ cười, để ta ngẫm lại nói từ chỗ nào đâu, ta cũng không phải là nhóm đầu tiên gia nhập phàm bực nhân. Nói một cách khác, ta là bị ép gia nhập phàm bực, lúc ấy vì bảo mệnh gia nhập phàm bực. Mà ta gia nhập thời điểm, phàm bực đã có một đoạn quy mô. Phàm bực ban sơ quật khởi tại Giang Bắc Hoang Nguyên. Kia là tại 3 năm trước đây trận mưa kia quý bên trong, lúc ấy Trần Bực chủ bị Giang Bắc Trần gia nhằm vào xa lánh ngoại phong đến Giang Bắc Hoang Nguyên, vừa lúc một năm kia, Giang Bắc mùa mưa sớm giáng lâm. Trần Bực chủ tại mùa mưa bên trong thức tỉnh trở thành kiến trúc sư, cũng cùng mình tiếp thân người hầu qua hầu, một chút xíu chế tạo một tòa doanh địa, mà trong lúc này, cũng thu nạp không ít bị vây ở Hoang Nguyên thượng trạm điểm. Cứ như vậy, tạo thành phàm vực hình thức ban đầu. Từ lao doanh địa bị diệt, chuyển đến Vô Danh Sơn. Từ cầu tại Vô Danh Sơn, đến xôi Nam Cản Sải. Phàm vực mới thành lập tại 3 năm trước đây trận mưa kia quý bên trong, không đến 3 năm công phu, liền phát triển đến bây giờ quy mô, ta cảm thấy nếu như Vĩnh Dạ Đại Lục hội có một cái kỳ tích xuất hiện, kia phàm vực chính là cái này kỳ tích. Tại trận mưa kia quý bên trong, Tiếu Thu bắt đầu một chút xíu giảng thuật phàm vực làm giàu sự. Hán chương 174, ta càng muốn đem nó xưng là Thiên Mệnh Sở Quy. 2, chương 174, ta càng muốn đem nó xưng là Thiên Mệnh Sở Quy. 2, không có trải qua trận mưa kia quý, nhưng hắn lại đối trận mưa kia quý rất quen thuộc, dù sao một phương diện trận mưa kia quý bên trong hắn tại Giang Bắc thành toàn bộ hành trình chú ý Trần Phàm quý hỏa, một phương diện khác mấy cái kia cùng được chủ từ trận mưa kia quý bên trong sống sót mà đi ra ngoài nhân, thực tế là quá yêu sách năm đó mùa mưa sự tình. Đợi một chút thì là, năm đó ở trận mưa kia quý bên trong loại hình đã trở thành những người kia lớn nhất để tải câu chuyện. Một khi nói đến, kia cố kiêu ngạo đều nhanh tràn ra ngoài. Thất Lao đứng tại chỗ, kinh ngạc nghe Thiếu Thu giảng thuật phàm bực làm giàu sự, dần dần nghe mê mẩn, nghe Thiếu Thu giảng đến điếu tang quỷ xâm lấn lao doanh địa lúc nhịn không được chau mày có chút lo lắng, nghe tới thành công vượt qua mùa mưa lại nhịn không được lòng một mạch. Nghe được, hắn cũng biết phàm bực vì cái gì không muốn bại lộ thân phận, cũng không muốn cùng Vĩnh Dạ Điện tiếp xúc. Quật khởi nhanh như vậy một cái thế lực, còn có một ít khó lường thủ đoạn, tại phát triển cái mấy năm, xác thực có khả năng tài hữu một tia tiền tuyến chiến cuộc, nhưng Vĩnh Dạ Điện là có không ít nội gian. Một khi để những cái kia nội gian biết chuyện này, lại đem sự tình tiết lộ cho quý tộc, kia bây giờ còn chưa hoàn toàn phát dục phàm vực, liền sẽ nên đón tai họa ngập đầu. Mà phàm vực có thể để cho hắn biết chuyện này, cũng nói phàm vực tín nhiệm với hắn, chí ít đại biểu phàm vực cảm thấy hắn không phải nội gian, cũng cho là hắn hội tuân thủ lứa hẹn. Trời tối người yên, phàm vực bên trong trừ bộ phận thành viên phụ trách gác đêm bên ngoài, đại bộ phận phàm vực thành viên đều chìm vào giấc ngủ. Một cỗ phàm vực đường sắt cao tốc thuận bóng đêm lái vào phàm thành. Khi đường sắt cao tốc dừng hẳn sau, Trần Phàm nhanh chân từ đường sắt cao tốc bên trong đi ra, đưa trong tay thiên đạo thạch để qua không trung, nét miệng cười quét mắt bốn phía, sau đó mới đánh nhẹ búng tay, một tiết ống đồng hư ảnh đột ngột hiện cũng nhanh chóng ngưng tụ thành. Tại lúc đến trên đường hắn liền đã nghĩ kỹ, cái này mai thiên đạo thạch liền dùng tại ống đồng bên trên. Mặc dù ống đồng chỉ là một cái kiến trúc mổ đủ lệ thậm chí đều không phải một cái hoàn chỉnh kiến trúc, nhưng ống đồng tại bên trong phàm vực địa vị cũng không thấp, vô luận phàm là vực đường sắt cao tốc, vẫn là Giang Bắc phòng tuyến, bao quát đáy biển đường hầm Tân Đại Lục bên kia, các nơi kiến thiết đều không thể rời đi ống đồng. Ngay thẳng chút, phàm vực có thể không có thí thần tháo, đại không được dùng tháp pháo đi trước. Nhưng nếu là không có ống đồng, kia phàm vực cơ hồ phế bại thành. Không chút do dự, trong tay thiên đạo thạch đập vào ống đồng bên trên, rất nhanh trước mặt liền hiện ra một đạo bảng. Người đối ống đồng sử dụng thiên đạo thạch thu hoạch được 3 cái thiên đạo chúc phúc hiệu quả, mời tại trăm hơi thở nội tùy ý tuyển một. Một cái kiến trúc chỉ có thể có được một cái thiên đạo chúc phúc hiệu quả. Một, thiên đạo chúc phúc hiệu quả, cáo mượn oai hùng ống đồng hội phóng xuất ra đại quỷ khí tức, đối đại đa số quỷ sản vật sinh ra hiệu chấn nhiếp. Hai, thiên đạo chúc phúc hiệu quả, tuyệt đối hư ảo bày ra ống đồng có thể lựa chọn hư ảo trạng thái cùng không phải hư ảo trạng thái, ở vào hư ảo trạng thái lúc không nhìn bất luận cái gì công kích. 3. Thiên đạo chúc phúc hiệu quả, không làm mà hưởng ống đồng chế tạo tiêu hao giảm bất chính thành. Trần Phàm yên lặng trầm mặc tại nguyên chỗ, ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu như màn sân khấu đắp lên Vô Danh Sơn trên không hắc ám, thì thầm: "Cậu vận, không, ta càng muốn đem nó xưng là Thiên Mệnh Sở Quy." Cơ hồ không chút do dự, hắn liền lựa chọn cái thứ hai thiên đạo chúc phúc hiệu quả tuyệt đối hư ảo. Tại xác nhận một khắc này, trước mặt bắn ra một cái bảng, phải chăng đem trước chế tạo ống đồng, toàn bộ thiết trí vì hư ảo trạng thái có thể tùy ý chuyển đổi. Trần Phàm cũng không có ngay lập tức xác nhận, mà là lại nguyên địa chế tạo một tòa cấp 1 quỷ hỏa, bắt đầu làm thí nghiệm. Hư ảo trạng thái dưới ống đồng, quỷ hỏa, năng lượng nhưng tiếp tục lưu thông. Không có gì khác nhau. Nếm thử công kích, nhất đao chém tới, trực tiếp chém vào trên mặt đất, lưỡi đao trực tiếp xuyên qua ống đồng, không có đối ống đồng tạo thành một điểm tổn thương, phản phất căn bản không có ống đồng đồng dạng, mà tại ống đồng nội chạy quỷ hỏa cũng không có bất kỳ cái gì trở ngại. Hoàn mỹ. Tại làm mấy cái thí nghiệm sau, Trần Phàm mới nở nụ cười, tâm niệm vừa động trước đây hắn chế tạo ra tất cả ống đồng đều bị chuyển đổi thành hư ảo trạng thái, bây giờ hắn rốt cuộc không cần lo lắng, có người có thể phá hư quỹ đạo của nó. Chính yếu nhất chính là, cái này hư ảo thủ đoạn còn không cần tiêu hao nhiều hơn một viên quỷ thạch. Rất tốt. Nếu là lúc trước hắn cũng sẽ cân nhắc cái thứ ba thiên đạo chúc phúc hiệu quả không làm mà hưởng, đây có nghĩa là hắn chế tạo 10m ống đồng, chỉ cần tiêu hao một viên quỷ thạch, tiêu hao trên diện rộng giảm bớt. Nhưng nếu như là vì hạn mức cao nhất đến cân nhắc, tài nguyên loại thiên đạo chúc phúc hiệu quả là kém cỏi nhất. Dù sao cái này thiên đạo chúc phúc hiệu quả là có thể dùng quỷ thạch để đền bù, mà cái kia tuyệt đối hư ảo thiên đạo chúc phúc hiệu quả, thế nhưng là dùng lại nhiều quỷ thạch đều mua không được. Tựa như là nếu như không có quân lâm thiên hạ nhiệm vụ này có thể đi hoàn thành, hắn kỳ thật tại lựa chọn quỷ hỏa thiên đạo chúc phúc hiệu quả lúc sẽ không lựa chọn cái kia thăng cấp có thể không cần thiên tài địa bảo thiên đạo chúc phúc hiệu quả, dù sao hắn kỳ thật cũng không cần chế tạo nhiều như vậy quỷ hỏa. Không sai. Trần Phàm nét miệng cười, lại năng nặng hướng trên mặt đất ống đồng chặt mấy đao, nhưng vào lúc này hắn đột nhiên lăng tại nguyên chỗ, ẩn ẩn cảm giác nơi nào giống như có chút không đúng. Sau một lúc lâu, hắn gọi đi ngang qua còn chưa ngủ hai cái phàm bực thành viên, để hai cái này phàm bực cầm cái xẻng, nhanh chóng đem căn này ống đồng phía dưới bùn đất tất cả đều đào rỗng. Rất nhanh, một cái đầy đủ chôn xuống một người hố nhỏ bị đào lên, mà cái kia ở vào hư ảo trạng thái ống đồng, tại không có bất luận cái gì trèo chống tình huống dưới, liền như thế nổi đồng bệnh giữa không trung. Trần Phàm mặt không biểu tình nhìn về phía cây kia lơ lửng giữa không trung ống đồng, lần nữa đếm thử hạ chế tạo một cây không ở vào hư ảo trạng thái ống đồng ngưng thực mấy mắt, liền lạc đến trong hố. Hắn lại thử ở giữa không trung chế tạo một cây ở vào hư ảo trạng thái ống đồng. Chế tạo xong sau, căn này ống đồng đồng dạng lần nữa rơi vào mặt đất. Hắn đổi cái mạch suy nghĩ, hắn nhặt lên vừa rồi rơi vào trong hố cái kia ở vào chưa hư ảo trạng thái ống đồng, đem nó giơ cao tại không trung, sau đó mới đưa tay bên trong căn này ống đồng chuyển đổi thành hư ảo trạng thái, chậm rãi buông tay ra. Lệnh nhân hãi nhiên một màn phát sinh, căn này ống đồng cứ như vậy lơ lửng ở giữa không trung, tại không có bất luận cái gì trèo chống tình huống dưới. Hắn hiểu được, trước kia ống đồng là không có cách nào tại không có bất luận cái gì trèo chống tình huống dưới lơ lửng giữa không trung, nhưng nếu như ống đồng tại ở vào chưa hư ảo trạng thái là có trèo chống, kia khi căn này ống đồng chuyển đổi thành hư ảo trạng thái về sau, vô luận trèo chống phải chăng biến mất, căn này ống đồng đều sẽ bảo trì hiện trạng. Về phần phát hiện này có gì hữu dụng đâu? Trần Phàm suy tư trong chốc lát về sau, một lần tính chế tạo mấy chục mét lơ lửng giữa không trung hư ảo ống đồng, lại chế tạo một cái mát cấp rổ treo dán tại ống đồng mặt ngoài. Khởi động. Rổ treo nháy mắt ra tốc đến tốc độ nhanh nhất, tại xông đến ống đồng biên giới về sau, đột nhiên dừng lại. Không trung đường sắt cao tốc. Trần Phàm như có điều suy nghĩ suy tư, cái này nghe là cái vô dụng phát hiện, hắn về sau khẳng định phải cùng lĩnh dạ điện tiếp xúc, dưới mặt đất đường hầm tương đối bảo hiểm, không trung đường sắt cao tốc có làm được cái gì, cảm giác giống như là bịa sống. Hắn tạm thời không nghĩ ra tới, nhưng hắn cảm thấy lấy sau nhất định có thể dùng đến. Sau đó hắn mới duỗi lưng một cái, một lần nữa trở lại sau lưng phàm vực đường sắt cao tốc bên trên, tại hai cái phàm vực thành viên đưa mắt nhìn hạ, cưỡi đường sắt cao tốc hướng Vô Danh Sơn mau chóng đuổi theo, chuẩn bị đi ngủ. Khốn khốn. Ngày thứ hai. Hừng đông. Mùa mưa kết thúc sau ngày thứ hai, phàm vực cũng có rất nhiều chuyện tình phải xử lý, mà phàm thành cũng lần nữa khôi phục ngày xưa náo nhiệt, các thế lực lớn nhân chương 174, ta càng muốn đem nó xưng là Thiên mệnh sở quy. 3, chương 174, ta càng muốn đem nó xưng là Thiên mệnh sở quy. 3, không ngừng cưỡi đường sắt cao tốc buôn ba qua lại. Cũng không biết những người này đều đang bận rộn cái gì. Từng ngày chạy tới chạy lui giống như kiếm được rất nhiều quỷ thạch đồng dạng. Trần Phàm như thường ngày, ngồi tại Nhất Hào động huyệt trên tường thành, đánh giá trong tay cái này dị bảo, là một cái cờ xí loại dị bảo, đồng dạng chưa khai bao. To lớn một cái thất hào phòng tuyến, không có khả năng ngay cả một cái giám định sư đều không có. Cho nên hắn càng có khuynh hướng, hẳn là thất lao đánh giá ra hai cái này dị bảo có giá trị không nhỏ, thế là liền nghĩ đưa cho hắn, không giám định là bởi vì lo lắng giám định ra đến sau không bỏ được đưa. Đây không phải hẹp hòi, cũng không phải tự tư, mà là nhân tính vốn là như thế. Dị bảo danh xưng, lệnh thiên cờ. Dị bảo phẩm cấp, màu vàng. Dị bảo hiệu quả, nhưng hô phong hoán vũ. Rất đơn giản bảng, càng thẳng thắn hơn, chính là nhưng tại trong phạm vi nhỏ chế tạo thời tiết giông tố, cùng tiếp vân một cái loại hình dị bảo, hiệu quả đại khái đồng dạng, chỉ bất quá danh xưng nhào bột mì tấm công giống. Nay chủng loại hình dị bảo chính thức phạm được thiếu hụt. Có thể vì thông thiên trụ tốt hơn nạp năng lượng, hắn có thể chế tạo càng nhiều thông thiên trụ, tại không phải mùa mưa cũng có thể nạp năng lượng. Hai kiện màu vàng phẩm cấp dị bảo, đều là phạm được cần thiết. Không sai. Trần Phàm có chút hài lòng đưa trong tay cờ xí nhét vào trong ngực, chuẩn bị đi xuống tường thành đi bến cảng nhìn một chút. Đúng lúc này, truyền âm phủ có chút nóng lên. Bên trong truyền đến thiếu thu thanh âm. Vực chủ, nhóm đầu tiên quỷ vật thi thể đã tiến vào Giang Bắc Hoang Nguyên, sắp đến phàm vực, đằng sau còn có rất nhiều quỷ vật thi thể, những thi thể này muốn an trí ở đâu? An trí tại hậu sơn dưới chân đi. Trần Phàm suy tư trong chốc lát sau cho ra đáp án. Nhiều như vậy thi thể cũng liền đặt ở phía sau núi dưới chân tương đối phù hợp, chờ hắn làm xong bên này về sau, lại đi bên kia chế tạo một tòa tế tháp, đem những này quỷ vật thi thể tất cả đều hiến tế. Nhìn xem có thể có chút cái gì. Phàm vực, bến cảng. Tiến về Tân Đại Lục đáy biển đường hầm cửa vào ngay ở chỗ này, lúc này còn thỉnh thoảng trông thấy có không ít đường sắt cao tốc không ngừng qua lại, mà tại bến cảng bên cạnh, kia hơn 100 cái đứng sừng sững ở trên mặt đất thông thiên trụ, lộ ra cực kỳ chói mắt. Phàm vực bây giờ tổng cộng có 200 cây cấp 6 thông thiên trụ, cùng 15 cây cấp 10 thông thiên trụ. kia 15 cây mát cấp thông thiên trụ còn tại kiếp vân dông tố hạ, liên tục không ngừng lưu trữ năng lượng, dù là mùa mưa đã kết thúc, tại cái này 15 cây mát cấp thông thiên trụ trên không, vẫn là có một mảng lớn mây đen đang không ngừng sấm sét vang dội. Cần tại thời tiết dông tố tiếp tục lưu trữ năng lượng 3 năm, mới có thể lưu trữ năng lượng hoàn tất. Mà tại còn lại kia 200 cây cấp 6 thông thiên trụ, trong đó 100 cây là 2 năm trước chế tạo, bây giờ đã vượt qua 2 lần mùa mưa, chứa đựng tiến độ đi tới 60% nhiều, lại trải qua một lần mùa mưa, liền có thể lưu trữ năng lượng hoàn tất. Mà còn lại 100 cây cấp 6 thông thiên trụ, lưu trữ năng lượng chỉ có 30% nhiều. Cái này 100 cây là lần này mùa mưa giáng lâm hắn lâm thời chế tạo, chỉ trải qua một lần mùa mưa, còn phải lại trải qua 2 lần mùa mưa mới có thể lưu trữ năng lượng hoàn tất. Cấp 6 thông thiên trụ rất tiện nghi, chỉ cần 15 vạn mai quỷ thạch. Cho dù là cấp 10 thông thiên trụ, cũng chỉ cần 45.5 mai quỷ thạch. Về phần uy lực như thế nào, hắn tạm thời không biết. Hắn chỉ khảo thí cấp 1 thông thiên trụ uy lực hắn rất hài lòng, về phần lục cấp cùng 10 cấp thông thiên trụ, hắn đều không có lưu trữ năng lượng đấy, muốn làm thí nghiệm cũng không cách nào làm. Thông thiên trụ mỗi lần thăng cấp đều có thể gia tăng tầm bắn. Lục cấp thông thiên trụ tầm bắn ước chừng nhưng đánh phía thất hảo phòng tuyến cùng hoàng tuyển miệng hẻm núi. Mà 10 cấp thông thiên trụ tầm bắn, nhưng đánh phía vượt qua hoàng tuyển miệng hẻm núi chỗ càng sâu vĩnh dạ đại lục nội địa. Đáng tiếc, Trần Phàm có một chút tiếc nuối nhìn về phía trước mặt lấy tựa như thiên đỉnh trèo chống trụ từng cây thông thiên trụ, nếu như lại có một viên tiên đạo thạch liền tốt, hắn muốn nhìn một chút thông thiên trụ thiên đạo chúc phúc hiệu quả hội có cái gì. Nếu như tại có 10 cái thiên đạo thạch liền tốt, vậy hắn mẹ liền thoải mái nổ. Sau đó hắn mới là bắt đầu thôi động trong tay dị bảo lệnh thiên cờ nương theo lấy linh khí thôi động, trong tay nguyên bản bỏ túi cờ xí bước vào trở nên to lớn, khoảng trường rộng mấy mét. Mỗi lần huy động, đều có thể vung lên một trận cuồng phong, rất nhanh, không trung hiện ra hắc vân, sấm sét vang dội, liên tục không ngừng mưa rào tầm tạ sen lẫn thiểm điện mưa như chút nước mà hạ. Phạm vi so kiếp vân phải lớn một chút, nhưng có chút ngu xuẩn. Trần Phàm đối cái này dị bảo cho ra mình đánh giá, kiếp vân là hoàn toàn tự động hóa làm việc, thôi động sau kiếp vân liền tự mình lơ lửng giữa không trung chế mưa. Mà cái này lệnh thiên cờ là cần dùng tay thôi động, cần một mực vung không được một hồi liền không còn khí lực, muốn toàn bộ ngày vận hành, nhất định phải an bài đầy đủ nhân thủ đến thay phiên. May mà hắn không phải đơn đả độc đấu, phàm vực người cũng không ít. Hắn thông qua truyền âm phụ gọi Vương Khuê. Rất nhanh, Vương Khuê dẫn người mà đến, bên cạnh tiêu ký lệnh thiên cờ mưa xuống phạm vi, Trần Phàm tại mưa xuống phạm vi bên trong lấp đầy mát cấp thông thiên trụ, lấp 30 cây. Tiêu hao ước chừng 1500 vạn mai quỷ thạch. Nhóm này mát cấp thông thiên trụ tại Giang Bắc đáy biển quỷ triều đăng lục trước khẳng định là không cách nào lưu trữ năng lượng hoàn tất, nhưng có thể lưu tại về sau dùng. Hắn lại không phải vượt qua Giang Bắc ủy triều liền không sống. Lệnh thiên cờ ném cho Vương Khuê. Vương Khuê sẽ đi an bài nhân thủ, lúc đầu chuyện này hẳn là Tiểu Khưu hậu cần các sống, nhưng Tiểu Khưu cùng bây giờ hậu cần các đại bộ phận thành viên đều tại Tân Đại Lục bên kia bận rộn tinh hỏa Liêu Nguyên công trình. Làm xong đây hết thảy sau, Trần Phàm mới thở phào nhẹ nhõm, đứng tại chỗ trông về phía xa bờ biển, ánh mắt phảng phất xuyên qua mấy ngàn dặm trông thấy xa cuối chân trời Lôi Vũ Hải vực đồng dạng, thấp giọng thì thầm: "Sớm muộn có một ngày, ta đến đem thông thiên trụ vận đến Lôi Vũ Hải vực đi. Nơi này lưu trữ năng lượng vẫn là quá chậm." Nếu như năng vận đến Lôi Vũ Hải vực kia lưu trữ năng lượng tốc độ khẳng định nhanh, chính là làm sao vượt qua, cùng Thông Thiên trụ có thể hay không chịu nổi Lôi Vũ Hải vực bên trong lôi điện đều là cái vấn đề. Thông Thiên trụ tại chưa khởi động trước đó, kia là một cái trọn vẹn cao mấy trăm thước to lớn cây cột. Cái này kiến trúc cũng không phải là một khi chế tạo sau liền không cách nào di động, không thuộc về cố định kiến trúc, có thể di động, có thể vận chuyển. Nhưng trên lý luận có thể, không có nghĩa là bọn hắn có thể làm đến. Đầu tiên đáy biển đường hầm khẳng định liền dung không được. Dung hải thuyền có lẽ có thể làm được, nhưng phải cần số lượng hải thuyền tốn thời gian mấy ngày mới có thể đem một cây to lớn thông thiên trụ vận đến Lôi Vũ Hải vực. Sau đó còn phải làm được tại lưu trữ năng lượng hoàn tất sau có thể thuận lợi thu hồi, lại vận đến Giang Bắc. Lượng công việc quá lớn, mà lại nghe cũng không có gì tỷ suất chi phí hiệu quả. Nhưng nếu quả thật có biện pháp làm được, đó chính là thần tích. Thông thiên trụ chế tạo giá cả có thể nói là rẻ, duy nhất khuyết điểm chính là lưu trữ năng lượng thời gian quá ngắn. Nếu như có thể nghĩ biện pháp rút ngắn cái này lưu trữ năng lượng thời gian, kia đối với phàm vực tới nói, không chỉ là nhiều một đại nội tình. Trọng yếu nhất chính là hắn có thể đem cái đồ chơi này bán đến vĩnh dạ tiền tuyến đi. Trần Phàm túi đầu suy tư, hắn ẩn ẩn cảm thấy có lẽ có thể lợi dụng ống đồng hư ảo tới làm đến điểm này. Trong đầu hắn giống như hiện lên một tia linh cảm, nhưng tránh quá nhanh, hắn có chút bắt giữ không đến, liền không thể thiểm chậm một chút nha. Đúng lúc này, trong ngực truyền âm phủ có chút nóng lên, bên trong truyền đến thất lao thanh âm: "Trần bộ chủ, ta đã ngồi lên phàm vực đường sắt cao tốc, sắp đến Giang Bắc Hoa Nguyên, không biết ngươi bây giờ có được hay không?" "Nhanh như vậy?" Trần Phàm hơi sững sờ, lúc này mới vừa hừng đông không lâu à? Nói cách khác thất lão là theo chân nhóm thứ hai quỷ vật thi thể cùng đi, tối hôm qua liền xuất phát. Thất hảo phòng tuyến mùa mưa kết thúc sau một chút việc nhì chương 174, ta càng muốn đem nó xưng là Thiên mệnh sở quy. 4, chương 174, ta càng muốn đem nó xưng là Thiên mệnh sở quy. 4, đều không có sao. Nhưng hắn rất nhanh liền nghĩ minh bạch, thất lão tối hôm qua hẳn là không ngủ, lật qua lật lại vẫn là muốn tận mắt gặp một chút Giang Bắc phòng tuyến mới có thể đem trái tim kia nhét về trong bụng. Bởi vì cái gọi là mắt thấy mới là thật. Lúc này nở nụ cười. Đương nhiên thuận tiện, ngươi cùng trưởng tàu nói, đi bến cảng phàm vực là được, ta tại bến cảng chờ ngươi. Rất nhanh, thất lao mang theo hai cái tâm phúc, đi xuống phàm vực đường sắt cao tốc, đi tới bến cảng trên sân ga. Đi xuống đường sắt cao tốc một máy mắt, thất lao liền cứng tại nguyên địa, một màn trước mắt màn để hắn cực kỳ lạ lẫm, hắn cảm giác mình phảng phất tiến vào một cái thế giới khác, nơi này là cùng thất hảo phòng tuyến hoàn toàn không giống thế giới. Tại bến cảng bên cạnh trên mặt biển, mấy chiếc hải thuyền đang không ngừng qua lại, lại thỉnh thoảng còn có thể trông thấy một loại đặc thù thuyền trên mặt biển không ngừng lặn xuống nổi lên. Trên mặt đất trải lấy từng đầu dùng tinh hồng chất lỏng nhuộm đỏ phàm vực quỹ đạo, đại lượng phàm vực đường sắt cao tốc không ngừng xuyên tới xuyên lui tại tuyến đường này. Từng cái mặc phàm vực phục sức thành viên không ngừng lui tới, lộ ra cực kỳ náo nhiệt. Cách đó không xa mấy trăm cây to lớn cây cột đứng sừng sững ở giữa thiên địa, lộ ra cực kỳ rung động. Liếc nhìn lại, Nam trông thấy cách đó không xa còn hai tòa cự đại thành trì, mà tại phía sau bọn họ chính là trấn thủ tại Giang Bắc đường ven biển thượng Giang Bắc phòng tuyến. Nhìn không thấy phần cuối, khoảng chừng cao 20 mét, là ngũ cấp tường thành. Hơ hồ, Thất Lao hô hấp dần dần dồn dập, nơi này hết thảy đều cùng hắn trong ấn tượng Giang Bắc hoàn toàn không giống. Có như vậy một máy mắt, hắn thậm chí cho là mình đi đến một thế giới khác. Nếu như nói Cán Tổ Bình Nguyên là đầy trời tử khí, vậy trong này chính là sinh cơ bừng bừng. Hắn vẹn vẹn chỉ là đứng ở chỗ này, liền có thể cảm giác được phàm vực đang lấy một loại tốc độ cực nhanh chóng phát triển, dù là hắn đều không nhìn thấy quá nhiều, hắn đều cảm giác được cố khí tức kia. Chư vị, hoan nên đi tới phàm vực. Trần Phàm chống phỉ thúy thủ trưởng, cười ha hả nên đón tiếp lấy, mời, Giang Bắc phòng tuyến ngay tại hậu phương, thỉnh cầu Thất Lão ngươi nhiều chỉ điểm một chút. Chúng ta phàm vực cũng là đảm binh trên giấy, đường đường chính chính quỷ triều cũng không có trải qua, ở phương diện này vẫn là ngươi lão có kinh nghiệm. Đây là lời từ phế phủ của hắn. Hắn đối Giang Bắc phòng tuyến vẫn còn có chút không quá yên tâm, luôn cảm giác còn chưa đủ mạnh. Đi, đi. Thất Lao lúc này mới bị bừng tỉnh, hít sâu một hơi, đi theo sau Trần Phàm hướng Giang Bắc phòng tuyến đi đến. Dần dần tới gần Giang Bắc phòng tuyến. Thất Lao trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là mới, Giang Bắc phòng tuyến cơ hồ không có chiến đấu vết tích, không giống Thất Hào phòng tuyến đã bị quỷ vật huyết dịch nhuộm đỏ. Nhưng khi hắn cách gần vừa đủ sau, hắn trông thấy Giang Bắc phòng tuyến thượng mảng lớn quỷ huyết văn lộ, hơi sững sờ, hướng hai bên nhìn lại, tại phát hiện trong tầm mắt chỗ đều là quỷ huyết văn lộ về sau, trong mắt lóe lên vẻ hoảng sợ. Trần bộ chủ, Giang Bắc phòng tuyến sẽ không là thuần một sắc quỷ huyết văn lộ a? Tự nhiên, Trần Phàm cười hướng Giang Bắc phòng tuyến đi đến, ta cảm thấy quỷ huyết văn lộ dùng rất tốt, càng đánh càng mạnh. Ai sẽ cảm thấy quỷ huyết văn lộ khó dùng đâu? Thất Lao gạt ra một tia gian nan tiêu dung, ai mẹ hắn đều biết quỷ huyết văn lộ dùng tốt, nhưng nếu muốn đánh tạo ra thuần một sắc quỷ huyết văn lộ, chọn vẹn 170 cây số, kia đến tiêu hao bao nhiêu quỷ thạch a? Một khi ngẫu nhiên đến sai đường vân liền phá trùng kiến, không ngừng lặp lại quá trình này. Đại lượng quỷ thạch cùng nhân lực đập xuống về sau, liền có thể thu hoạch được thuần một sắc quỷ huyết văn lộ. Không khó, chính là quý. Quý đồ vật, nó khuyết điểm duy nhất cũng chỉ có quý. Sau đó hắn lại trông thấy tường thành căn hạ từng tòa phệ hồn điêu khắc, cái này rất bình thường, đã phàm vực năng chi viện bọn hắn nhiều như vậy phệ hồn điêu khắc, kia phàm vực tự nhiên cũng sẽ có. Leo lên tường thành, Thất Lao đánh ra bốn phía bố trí tại trên tường thành thí thần pháo cùng phòng không pháo, lông mày có chút nhíu chặt khàn khàn nói: "Trần bộ chủ, Giang Bắc phòng tuyến trô đứng trước đáy biển quỷ triều, không có Thất Hảo phòng tuyến trô đứng trước quỷ triều nhiều, nhưng cũng không ít. Ngươi cái này hỏa lực phối trí có chút không đúng. Ngươi cái này tháp pháo tên gọi cái gì?" "Thí thần pháo." "Được." Thất Lao hít sâu một hơi, đầu tiên là dư quang lơ đãng quan sát Trần Phàm phản ứng, thấy Trần Phàm không có tức giận về sau, mới bắt đầu giải thích. Hắn là thật muốn để Giang Bắc phòng tuyến trở nên càng tốt hơn, nhưng hắn lại lo lắng bởi vậy để Trần Phàm sinh khí. Dù sao không ai nguyện ý nghe người khác nói mình hài tử nói xấu, hắn đều đã coi Thất Hảo phòng tuyến là làm mình hài tử, giống Trần Phàm loại này phòng tuyến từng giờ từng phút đều là chính phàm bực chế tạo, kia càng là xem như mình hài tử. Đầu tiên Giang Bắc phòng tuyến là thuần một sắc ngũ cấp tường thành thêm quỷ huyết văn lộ, tại phòng ngự phương diện này đã đầy đủ dùng, dù sao tại thượng cổ thời kỳ, Giang Bắc phòng tuyến vẹn vẹn chỉ là tứ cấp tường thành mà thôi. Nhưng ở hỏa lực phương diện có chút không đủ. Giống thí thần pháo loại này thanh quỷ triều tháp pháo, cách mỗi 20 mét bố trí một tòa, hỏa lực quá yếu, chí ít cũng phải cách mỗi 15 mét bố trí một tòa. Giống Thất Hào phòng tuyến dùng cho thanh quỷ triều tháp pháo là kiếm vũ pháo tháp, là mỗi cách 10 mét liền bố trí một tòa. Thất Hào phòng tuyến thượng khoảng chừng 9.700 tòa kiếm vũ pháo tháp, 20 mét một tòa không cách nào ứng đối quỷ triều. Tiếp theo, Giang Bắc phòng tuyến không có ứng đối đại quỷ tháp pháo. Thất Hào phòng tuyến cách mỗi 1.000 mét đều sẽ có một tòa ám tháp dùng cho đối phó quỷ triều bên trong đại quỷ, đơn thể uy lực cực lớn. Giang Bắc phòng tuyến nhất định phải có được loại này đơn thể uy lực cực lớn tháp pháo, nếu không cách nào ứng đối quỷ triều bên trong đại quỷ. Chỉ là chúng ta Thất Hào phòng tuyến không có kiến trúc sư sẽ đánh tạo ám tháp, trước kia đều là Vĩnh Dạ Điện bên kia phái nhân đến chế tạo, ta ngẫm lại xem có biện pháp gì hay không. Chán. Trần Phàm có chút sắc mặt cổ quái đánh gây Thất Lao suy tư, cái kia Thất Lao, có, Giang Bắc phòng tuyến là có đơn thể uy lực cực lớn chuyên môn ứng đối đại quỷ tháp pháo. Làm sao? Chính là cái này thí thần pháo a. Thất Lao lăng tại nguyên chỗ, có chút mở mịt ngẩng đầu nhìn về phía Giang Bắc phòng tuyến chỗ sâu, từng tòa thí thần pháo chỉnh tề tề bày ra tại trên tường thành, thí thần pháo là dùng đến sát đại quỷ. Thí thần pháo đều gọi thí thần, không thể là sát tiểu quỷ a. Vậy ngươi lấy cái gì thanh quỷ triều đâu? Ê, thí thần pháo. Đơn thể uy lực cực lớn tháp pháo làm sao thanh quỷ triều? À, hắn có cái hiệu quả đặc biệt là tổn thương có thể tràn ra, thanh quỷ triều hiệu quả rất không sai. Trần Phàm có chút tiếc hận nhìn về phía bốn phía, đáng tiếc mùa mưa quá khứ, không phải có thể cho ngươi nhìn xem hiệu quả. Hình tượng rất đẹp. Một pháo xuống dưới, thanh không một mảnh. Chính là thi thể đều bị nổ đến vỡ nát, không để lại toàn thây có chút lệnh nhân buồn rầu. Vô luận là thanh tiểu quái vẫn là đánh đại quỷ đều là rất dùng tốt. Thất Lao có chút mở mịt cứng tại nguyên địa, nhìn về phía kia từng tòa thí thần tháo, loại này cấp bậc tháp tháo, bọn hắn Thất Hào phòng tuyến cách mỗi 1.000 mét một tòa, nơi này cách mỗi 20 mét một tòa. đại quỷ đến đều phải mở bức. Sau một lúc lâu, Thất Lao mới hơi chậm tới đây chứ lẩm bẩm, cứ như vậy ngược lại là không có vấn đề gì, ta còn trông thấy phòng không tháo, các ngươi ngay cả biết bay quỷ vật đều cân nhắc đến. Cái này xem ra không giống như là đảm binh trên giấy, bố trí rất hoàn thiện. Nhưng quỷ triều bên trong biết bay quỷ vật cũng không nhiều, vụ mặt lẻ kẻ sẽ không tạo thành quá nhiều uy hiếp. Số ít đột phá phòng tuyến xâm nhập hậu phương quỷ vật, cũng không tạo được quá nhiều phiền phức. Không nhiều sao? Trần Phàm lông mày có chút nhíu chặt, vậy ta đây thuần một sắc cấm bay thăng cấp phương hướng có phải là có chút lãng phí rồi? Ta còn nghĩ không để quỷ vật bay qua phòng tuyến đâu. Thất Lão mặt không biểu tình trầm mặc tại nguyên chỗ. Thất Lão, còn có cái gì ý kiến không có? Ta hiện tại vì Giang Bắc phòng tuyến tổng cộng chế tạo 200 tòa tế đàn, đến nay bảo đảm tường thành tu bổ, trừ cái đó ra Giang Bắc phòng tuyến còn có một ít loạn thất bát tao hiệu quả, tỉ như bụi gai bắn ngược loại hình, có thể bắn ngược tổn thương. Nhưng ta luôn cảm tờ ý có thể có chút không quá đủ. Tỉ như bạn nhất Giang Bắc đáy biển quỷ triều thực lực đột nhiên mạnh lên, tỉ như quỷ triều số lượng đột nhiên biến nhiều nữa nha, tỉ như đột nhiên lại cái gì tình huống ngoài ý muốn đâu. Tỉ như ngươi nơi này đột nhiên trở thành vĩnh dạ tiền tuyến. Thất Lao yên lặng bổ sung một câu. Đúng. Trần Phàm sắc mặt nghiêm túc gật đầu nói, ta cũng đang lo lắng cái này. Kia Trần Bộ chủ, ngươi có thể có chút dư thừa lo lắng. Thất Lao hít sâu một hơi về sau, mới quay người trông về phía xa bờ biển có chút hoảng hốt thì thầm nói, Trần Bộ chủ, Giang Bắc phòng tuyến thậm chí không tính là thứ yếu phòng tuyến, nơi này đáy biển quỷ triều thực lực không tính quá mạnh. Kỳ thật ngươi không đem làm lĩnh dạ tiền tuyến tiêu chuẩn, đến chế tạo Giang Bắc phòng tuyến. Hắn hiện tại hoàn toàn không lo lắng Giang Bắc phòng tuyến luôn hãm. Luôn hãm? Cho cười. Giang Bắc phòng tuyến trừ tường thành đẳng cấp so hắn Thất Hào phòng tuyến thấp một cấp, cái khác các phương diện đều mạnh hơn tại Thất Hào phòng tuyến, Thất Hào phòng tuyến luôn hãm, Giang Bắc phòng tuyến đều luôn hãm không được. Thậm chí hắn cảm thấy bọn hắn hẳn là đổi một cái, để Giang Bắc phòng tuyến đi thủ Quan Đông Bình Nguyên, bọn hắn đến thủ Giang Bắc. Hắn muốn nghĩ phàm vực dù sao không có trải qua quỷ triều lục kích, đàm binh trên giấy chế tạo phòng tuyến có thể sẽ không thực dụng, sau khi đến phát hiện, phàm vực đúng là đàm binh trên giấy, chính là cho mình địch nhân giả tưởng quá lợi hại. Đàm binh trên giấy năng đàm thành dạng này, cũng xác thực làm hắn có chút mơ bức. Phải không? Trần Phàm đồng dạng đứng tại Giang Bắc phòng tuyến, trông về phía xa bờ biển, nói khẽ. Hắn vừa rồi có một câu không nói, đó chính là ai cũng không biết Lôi Vũ Hải vực lúc nào sẽ đột nhiên vỡ vụn, nơi đó chỗ cầm tù quỷ vật cũng không phải một con số nhỏ, từ khi hắn trông thấy Tân Đại Lục kia 10 cấp tường thành đều luân hãm về sau, hắn đã cảm thấy mình không đủ mạnh. Hẳn là mạnh hơn điểm. Thật đủ. Thất Lao có chút thở dài bất đắc dĩ thở ra một hơi, tuyệt đối không có một tia vấn đề, ngươi cái này phòng tuyến mạnh hơn chút nữa, ta cảm thấy đều có thể đi làm lĩnh dạ tiền tuyến. Tiền tuyến vẫn là nguy hiểm, phàm vực nội tình còn chưa đủ. Trần Phàm lắc đầu. Đúng, ngươi gặp qua vĩnh dạ tiền tuyến? Chưa thấy qua, ta đoán. Sau đó hai người không có nói tiếp. Thất Lao cùng Trần Phàm cứ như vậy đi tại Giang Bắc phòng tuyến bên trên, dọc theo tường thành chậm rãi đi tới, cũng không nóng nảy. Một lúc lâu sau, Thất Lao cảm thụ được dưới thân phòng tuyến truyền đến nặng nề cảm giác, nhìn về phía Trần Phàm khàn khàn nói: "Trần đốc chủ, kỳ thật ngươi khi biết đáy biển quỷ triều 2 năm sau hội đột kích chuyện này thời điểm, ngươi hoàn toàn có thể chạy, nhưng ngươi lại dốc hết tất cả chế tạo ra một đạo Giang Bắc phòng tuyến, che chở thiên hạ thương sinh. Ta thay Giang Bắc tứ địa cùng cản xài lưỡng địa tất cả bách tính cảm tạ ngươi." "Thế thì không cần." Trần Phàm bất đắc dĩ thở dài, ta lúc ấy kỳ thật cũng muốn chạy, nhưng nghĩ thật vất vả đánh xuống cơ nghiệp đều ở nơi này, cứ như vậy chạy, có chút không bỏ được, liền lưu lại nhìn xem có thể hay không đánh tạo ra tới. Nghĩ đến nếu là chế tạo không ra lại chạy, may mắn phía dưới ngược lại là chế tạo ra. Đều giống nhau, quân tử luận việc làm không luận tâm. Ta cũng không phải cái gì quân tử, ngược lại là lão nhân gia người ta cảm thấy có chút loại vị đạo này, thà chết không đi. Ta kia chủ yếu là một thanh lão cốt đầu, chạy cũng sống không được mấy năm, còn không bằng thay cái thanh danh tốt. Hai người liếc nhau một cái cùng nhau nở nụ cười. Vậy sau này Giang Bắc liền giao cho ngươi phàm vực. Yên tâm, cán tố liền giao cho các ngươi Thất Hảo phòng tuyến. Tử thủ không rút. Phân biệt lúc. Trần Phàm đem Thất Lao đưa chí cao thiết bên trên, đưa mắt nhìn trước này đường sắt cao tốc dần dần chạy xa về sau, mới quay người nhìn về phía sau lưng Giang Bắc phòng tuyến, đập đi lấy miệng nở nụ cười. Rất tốt. DS, chữ sai ra tay trước sau đổi, cầu điểm 10 phiếu. Chương 175, trộm chút điện, không ngại a. 1, chương 175, trộm chút điện, không ngại a. 1, tại đem Thất Lao đưa tiến về sau, Trần Phàm mới một thân một mình đi đến Giang Bắc phòng tuyến trên tường thành. Đứng tại trên tường thành trông về phía xa bờ biển, gió biển đập vào mặt mang đến mùi tanh làm hắn thanh tỉnh không ít. Nhiệt độ dần thấp, mùa mưa đã qua, nên đón một năm mới. Dừng lại sau một lúc lâu, hắn mới hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một cây từ màu trắng đường nét tạo thành ống đồng đột ngột hiện hiện, tại ngưng thực nháy mắt hướng mặt đất rơi đi. Tay hắn tập nhắm nhanh, đem nó nắm chặt, cũng giơ cao tại không trung, đem nó chuyển đổi thành hư ảo trạng thái. Ở vào hư ảo trạng thái, ống đồng bững bững vàng vàng lơ lửng ở giữa không trung. Trần Phàm suy tư, đem tay tại ở vào hư ảo trạng thái dưới ống đồng ở giữa vừa đi vừa về xuyên qua. Tựa như không phải một cái chiều không gian đồng dạng, hoàn toàn không cách nào chạm đến, loại tình huống này ống đồng là ngay cả một điểm phụ trọng năng lực đều không có. Có thể nói, bất luận cái gì công kích đều không thể tổn thương đến căn này ống đồng. Hư ảo có thể nói là phòng ngự cảnh giới tối cao. Nhưng có một cái kiến trúc có thể cùng căn này ống đồng sinh ra tương hỗ tác dụng, đó chính là mát cấp rổ treo là nhưng lơ lửng tại bất luận cái gì kiến trúc mặt ngoài, dù là ống đồng ở vào hư ảo trạng thái, nhưng chỉ cần là kiến trúc liền có thể tương hỗ. Bởi vậy, trong đầu của hắn lần lần hiện ra một cái kế hoạch. Một canh giờ sau, bến cảng Phàm Bực. Phàm Bực chiến các mấy chục cái thành viên, đang nghe triệu hoán sau nhanh chóng đuổi tới bến cảng, mà khi bọn hắn lúc đến nơi này, đập vào mi mắt chính là một cây to lớn thông thiên trụ, lẻ loi trơ trọi an trí tại hoang nguyên bên trên, trọn vẹn cao mấy trăm thước, mười mấy người giang hai cánh tay đều không thể ôm lấy, không có cùng bên cạnh kia hơn 200 cây thông thiên trụ đặt ở cùng một chỗ. Trừ cái đó ra, còn có 8 cái song song lại phiêu phù ở giữa không trung hư ảo ống đồng, tại hư ảo ống đồng thượng an trí lấy 8 chiếc đường sắt cao tốc, liếc nhìn lại, tựa như là không trung bình đài đồng dạng. Vực chủ dẫn đội đến đây Chu Mặc, một đường chạy chậm đến Trần Phàm trước mặt. Ừm. Trần Phàm điểm nhẹ phía dưới, chỉ cây kia vừa chế tạo ra đến cấp 1 thông thiên trụ ra hiệu nói, mang lên chiến các thành viên, đem căn này thông thiên trụ đẩy ngã, tốt nhất năng lực tinh chuẩn rơi xuống trên bình đài kia. Hắn muốn nếm thử, nhìn xem có thể hay không đem thông thiên trụ đưa đến Lôi Vũ Hải vực đi. Như thế to con tài nguyên, không cách nào khai thác ra. Thực tế là làm người có chút quá đau lòng. Nếu như kế hoạch này thành công, vậy hắn liền có sơ bộ chi viện vĩnh giả tiền tuyến tư cách. Cùng nếu là thất hảo phòng tuyến đột nhiên nên đón nguy cơ, hắn cũng có thể ngay lập tức chi viện, không đến mức để thất hảo phòng tuyến luôn hãm. Mắt cấp hoặc là lục cấp thông thiên trụ uy lực như thế nào, hắn cụ thể không rõ ràng, nhưng hắn cảm thấy không thể so với giang bắc phòng tuyến thượng nhiều như thế thí thần pháo đồng thời khai hỏa uy lực mạnh, chủ yếu ưu thế ở chỗ chiến lược tính, loại kiếp nhưng nhanh chóng chi viện khá xa khu vực thủ đoạn. Cái đồ chơi này bay ở không trung tốc độ, có thể so sánh đường sắt cao tốc tốc độ phải nhanh nhiều. Không có vấn đề. Chu Mặc cực kỳ tự tin, lúc này liền nhìn về phía mình mang đến mấy chục cái chiến các thành viên nhanh chân hướng thông thiên trụ đi đến, chọn vẹn hơn 30-40 người, tất cả đều là võ vương, vẫn là thuần một sắc 10 thành tối thể võ vương. Cái này cũng chưa tính phạm vực toàn bộ võ vương, còn có càng nhiều võ vương không có tại phạm vực phụ cận. Dù sao chiến các thành viên ngày thường không xử lý sản xuất, cơ bản phần lớn thời gian đều dùng để tu luyện, tu vi tiến triển tốc độ muốn viễn siêu tại cái khác phạm vực thành viên, lại thêm phạm vực ẩn linh các tồn tại, trở thành võ vương cũng không phải là một kiện cỡ nào hiếm lạ sự tình. Rất nhanh, mấy chục cái võ vương đứng tại thông thiên trụ trung quanh, đang gào thét âm thanh trung bắt đầu cùng nhau dùng sức, linh khí tuôn ra, hai tay chỗ cổ gân xanh cũng đột nhiên bạo khởi, mấy chục cái võ vương đồng thời sử xuất toàn lực, cái kia uy lực có thể nghĩ. Chỉ thấy thông thiên trụ bắt đầu ẩn ẩn rung động, đã bị rung chuyển. Tại mấy chục giây về sau, thông thiên trụ vững vững vàng vàng ngồi vững tại nguyên chỗ, kia mấy chục cái võ vương thì là thở hồng hộc ngồi trên mặt đất, đầu đầy mồ hôi. Phế vật a. Trần Phàm khẽ thở dài một hơi, cái này võ vương cũng quá phế, xem ra cần phải khống chế hạ cho quyền chiến các quy thạch, cảm giác có chút trắng bệnh mù. Vương chủ Chu Mặc một đường chạy chậm đến Trần Phàm trước mặt, có chút thở lấy xấu hổ nói, cái này thông thiên trụ có chút quá nặng đi, nếu để cho ta cưỡi tàu cao tốc, cùng thông thiên trụ song song, từ thông thiên trụ đỉnh chóp đi đẩy, hẳn là có thể đẩy động. Được rồi. Trần Phàm khoát tay áo. Sau một khắc, giang bác phòng tuyến thượng mấy môn thí thần pháo, chậm rãi thay đổi phương hướng, họng pháo nhắm chuẩn cây kia to lớn thông thiên trụ, màu trắng đường vân nháy mắt được thắp sáng, mấy môn thí thần pháo nhắm chuẩn thông thiên trụ cùng nhau khai hỏa. Rầm rầm rầm. Tinh hồng sắc năng lượng quang cầu, trùng điệp đánh vào thông thiên trụ bên trên. Thông thiên trụ mặt ngoài lập tức tóe lên vô số mảnh vỡ, nhưng ở cường lực sóng xung kích hạ, thông thiên trụ cũng bắt đầu chậm rãi nghiêng, tại vượt qua một cái góc độ lúc, đập ầm ầm hướng mặt đất. Oeng! Tóe lên đại lượng cho bụi. Khi cho bụi tán đi sau, Trần Phàm đi đến thông thiên trụ phía dưới, nhìn về phía căn này nằm ngang tại hoang nguyên thượng thông thiên trụ, bảng biểu hiện căn này thông thiên trụ đã bị phá hư, không cách nào tiếp tục lưu trữ năng lượng, mà kia không trùng trên bình đài rổ treo thì là bị nháy mắt đập vụn, thi thể vô tồn. Thông thiên trụ xuyên qua hư ảo trạng thái ống đồng đập ầm ầm trên mặt đất. Trần Phàm chân mày hơi nhíu lại suy tư, hiện tại xem ra muốn đem thông thiên trụ vận chuyển về Lôi Vũ Hải vực có chút không quá hiện thực. Rổ treo thừa trọng năng lực quá yếu, nhưng lại là một cái duy nhất có thể cùng hư ảo trạng thái dưới ống đồng sinh ra tương hỗ kiến trúc. Cái đồ chơi này có chút quá nặng đi, con đường này có chút không làm được. Sau một lúc lâu, hắn nhanh chân hướng bến cảng đáy biển đường hầm cửa vào đi đến. Hắn chuẩn bị đi Tân Đại Lục một chuyến, tự mình đi nhìn xem kia Lôi Vũ Hải vực đã không cách nào đem thông thiên trụ vận đến Lôi Vũ Hải vực, không bằng đi xem một chút có thể hay không thử nghiệm đem Lôi Vũ Hải vực thiểm điện dẫn đến phạm vực. Mấy canh giờ sau, Trần Phàm đến Tân Đại Lục, vừa đi ra sân ga, liền trông thấy Vương Ma Tử chính mặt mũi tràn đầy lo lắng canh giữ ở sân ga lối ra địa phương, ngay lập tức nhanh chân nên đón. Vương chủ, nghe qua hầu nói ngươi muốn đi khoảng cách gần nhìn xem Lôi Vũ Hải vực, có chuyện gì để chúng ta đi làm liền tốt. Lôi Vũ Hải vực quá nguy hiểm, vạn nhất bị cuốn đi vào cơ hội là hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta từ Lôi Vũ Hải vực bên trong còn sống ra hai lần, ta nhất định có thể lại sống lấy trở về lần thứ ba. Không cần. Trần Phàm vòng qua Vương Ma Tử nhanh chân hướng phía trước đi đến nói khẽ. Ngươi cùng ta cùng đi, chúng ta không dùng tới gần quá Lôi Vũ Hải vực, tại một cái nơi tương đối an toàn đi thăm dò nhìn. Cưới hải thuyền, ra hải. Ba chiếc hải thuyền rời đi bến cảng Tân Đại Lục, trùng trùng điệp điệp hướng Lôi Vũ Hải vực xuất phát mà đi. Sau một thời gian ngắn, Trần Phàm đứng tại hải thuyền bong tàu bên trên, khoảng cách gần nhìn về phía trước mặt kia Lôi Vũ Hải vực ước chừng xa vài trăm thước, nơi đây sóng biển đã cực lớn, thân thuyền đều tại kịch liệt lay động. Hắn nhìn về phía trước mặt chẳng cảnh, trầm mặc không có nói lời nói, chỉ có tận mắt khoảng cách gần mắt thấy Lôi Vũ Hải vực mới có thể có biết, lúc ấy Vương Ma Tử mang theo thương các thành viên từ Lôi Vũ Hải vực bên trong đánh cái vừa đi vừa về là một cái cỡ nào chuyện không thể nào, kia là một cái kỳ tích. Lôi Vũ Hải vực trên không bao trùm lấy thật dày một tầng hắc vân, vô số thiểm điện tại trong mây đen không ngừng hiện lên, cũng bổ về phía mặt biển, mà tại quần quận trong nước biển năng lực lờ mờ trông thấy vô cùng vô tận quỷ vật bị vây ở phiến khu vực này, thống khổ kêu thảm, tựa như địa ngục chẳng cảnh. Các ngươi có nếm thử bay qua Lôi Vũ Hải vực sao? Từ không trung, Trần Phàm ngẩng đầu nhìn về phía Lôi Vũ Hải vực trên không. Thử qua. Vương Ma Tử lắc đầu, căn bản không được, Lôi Vũ Hải vực trên không kia hắc vân chương 175, trộm chút điện, không ngại a. 2, chương 175, trộm chút điện, không ngại a. 2, có được cực kỳ nặng nghề, chúng ta nếm thử vượt qua kia phiến hắc vân, nhưng ở tiếp cận, tàu cao tốc tiêu hao quỷ thạch tốc độ đột nhiên bắt đầu nhanh chóng tăng vọt, mấy tức ở giữa liền tiêu hao mấy vạn mai quỷ thạch. May mắn chúng ta mang theo quỷ thạch nhiều, nếu không khả năng lúc ấy liền quỷ thạch hao hết, rơi vào Lôi Vũ Hải vực. Nhưng coi như mang theo quỷ thạch lại nhiều, khả năng cũng khó có thể xuyên qua, càng đến gần Lôi Vũ Hải vực, quỷ thạch tiêu hao tốc độ thì càng nhiều, mà còn có một loại cực mạnh lực hút từ đáy biển truyền đến. Trần Phàm nghe thấy câu trả lời này ngược lại là không có quá nhiều ngoài ý muốn, dù sao có bộ phận quỷ vật là có năng lực phi hành, nếu là Lôi Vũ Hải vực biết bay liền có thể vượt qua, vậy cái này Lôi Vũ Hải vực cũng không có như vậy lệnh nhân hãi nhiên. Liếc nhìn lại, Lôi Vũ Hải vực căn bản nhìn không thấy phần cuối, giống như là lồng giam, đem cái này Vĩnh Dạ Đại Lục bao phủ đi bảo, lại giống là bảo vệ dù, che chở lấy Vĩnh Dạ Đại Lục không nhận quỷ vật xâm nhập. Hắn nhìn về phía sau lưng khoảng cách gần hắn nhất một tòa hải đảo. Năng lực rõ ràng trông thấy, có một tòa cao mấy trăm thước thông thiên trụ, chính vững vững vàng vàng bày ra tại cái hải đảo kia biên giới vị trí, đây là hắn vừa rồi đi ngang qua cái hải đảo kia chế tạo ra đến. Hôm nay hắn muốn làm một cái thí nghiệm, nếm thử có thể hay không đem Lôi Vũ Hải vực dẫn điện ra, đồng thời dẫn tới tòa kia thông thiên trụ bên trong. Bước đầu tiên, trước thăm dò những tài liệu kia, có thể chịu đựng lấy Lôi Vũ Hải vực bên trong lôi điện. Trong này lôi điện cùng ngày thường mùa mưa lôi điện, mặc dù bề ngoài xem ra đều không khác mấy, nhưng hiển nhiên không phải một loại đồ vật, nơi này lôi điện hội càng thêm cuồng bạo, cực kỳ tấp nập. Lại tại hải thuyền thăm dò tính từng chút tới gần sau, hắn lờ mờ trông thấy có một đạo thiểm điện thẳng tắp đánh vào quỷ vật trên đầu, nhưng đầu kia quỷ vật bẹn bẹn phát ra thống khổ tiếng gào thét, trên thân nhưng không có bất luận cái gì thương thế. Tại khoảng cách không sai biệt lắm gần vừa đủ, cũng bảo đảm sẽ không bị cuốn vào về sau. Trần Phàm từ trong ngực móc ra một đống vật liệu, giao cho bên cạnh đi theo hắn cùng đi chiến các thành viên, Võ Vương Tu Vi. Đầu tiên là quỷ thạch. Cái này chiến các thành viên từ trong ngực móc ra quỷ thạch, dùng hết toàn lực trực tiếp hướng Lôi Vũ Hải vực ném đi, vừa tiến vào Lôi Vũ Hải vực, chưa rơi xuống, một đạo thiểm điện liền trùng điệp bổ đến quỷ trên đá, quỷ thạch lúc này chia 5 x 7. Tốt a. Trần Phàm niết miệng, hắn còn nghĩ nói không chừng quỷ thạch có thể, dù sao nhiều như vậy quỷ vật trong đầu quỷ thạch xem ra đều hoàn hảo không chút tổn hại. Ống đồng, ném mà ra ống đồng, lần nữa bị một đạo thiểm điện chém nát. Ống sắt, phàm vực lệnh bài, rổ treo, từng kiện khả năng dùng để dẫn điện đồ vật, đều từ bên cạnh cái này Võ Vương Tu Vi chiến các thành viên dùng sức ném tiến Lôi Vũ Hải vực bên trong, nhưng đều không ngoại lệ chính là đều bị thiểm điện bổ đến vỡ nát. Mà lại cái này Lôi Vũ Hải vực bên trong giống như có cái gì cơ chế đồng dạng, một khi có mới đồ vật tiến vào, liền sẽ dẫn tới thiểm điện. Xem mụn. Trần Phàm sắc mặt cổ quái nghiêng đầu nhìn về phía Vương Ma Tử, ngươi lúc đó đến tột cùng là thế nào xuyên qua Lôi Vũ Hải vực? Kia thiểm điện không có bổ ngươi? Không có. Vương Ma Tử lắc đầu, đồng dạng có chút không hiểu chần chờ nói, có thể là đời ta không có phát qua cái gì thể. Ngươi phát, lần thứ nhất mùa mưa bên trong, ngươi phát không ít thể. Chán. Khả năng này chính là ta không có vi phạm qua lời thể. Được rồi. Trần Phàm đứng tại hải thuyền bong tàu bên trên, thân thể theo hải thuyền cùng nhau lay động trên mặt biển, suy tư sau một lúc lâu lắc đầu, xem ra vô luận là đem lôi điện dẫn tới phàm vực, vẫn là đem thông thiên trụ vận đến Lôi Vũ Hải vực đều không thực tế. Không nói trước khác, cho đến trước mắt hắn không có bất kỳ cái gì vật liệu có thể chịu nổi Lôi Vũ Hải vực bên trong lôi điện bảy lễ. Trước đi Tân Đại Lục nhìn xem tinh hỏa Liêu Nguyên kế hoạch tiến hành thế nào. Đúng lúc này, vực chủ bên cạnh chiến các thành viên từ trong ngực móc ra một thanh đại đao thử dò xét nói, nếu không thử một chút ta cái này. Ồ. Trần Phàm lông mày gảy nhẹ, nhìn về phía chiến các thành viên trong tay trôi này đại đao, toàn thân địa kim mà chế, trước tiên là chỉ có ám các thành viên mới có được toàn thân từ địa kim chế tạo truy thủ, nhưng từ khi bọn hắn tại Tân Đại Lục phát hiện một miếng đất lớn kim về sau, địa kim tại bên trong phàm vực liền dần dần lạm dụng. Không chỉ Tân Đại Lục 10 vạn cái phàm vực biên ngoại thành viên đều dùng tới địa kim chế thành quốc, liền liên chiến các thành viên cũng súng hơi đổi pháo. Ngược lại là quên cái này, thử một chút. Vâng. Chiến các thành viên hít sâu một hơi, đưa trong tay địa kim chế thành đại đao trùng điệp hướng Lôi Vũ Hải vực bên trong ném đi, tiến vào Lôi Vũ Hải vực một cái mắt, một đạo thiểm điện liền nháy mắt từ trong mây đen bắn ra, trùng điệp bổ vào trôi này trên đại đao. Nhưng lần này không giống sự tình phát sinh. Tại bị lôi điện trúng đích về sau, trôi này đại đao nháy mắt toàn thân tách ra cực ánh sáng mang, nhưng vẫn chưa vỡ vụn, nhưng ngay sau đó, làm cho người rung động một màn phát sinh. Lôi Vũ Hải vực giống như là bị kích nộ. Mấy trăm đạo thiểm điện, tại sấm sét vang dội tựa như tận thế, từ trong mây đen bắn ra, trùng điệp bổ vào trôi này trên đại đao, công kích kinh khủng như thế, vẫn như cũ chưa đối kia đại đao tạo thành bất luận cái gì tổn hại. Cho đến kia đại đao từ không trung rơi vào trong biển, thiểm điện mới không còn xuất hiện. Trần Phàm nhìn về phía trước mắt một màn, hơi sững sờ. Hắn giống như tìm tới có thể tiếp nhận Lôi Vũ Hải vực bên trong thiểm điện công kích vật liệu, địa kim. Hiện tại liền nhìn xuống đất kim có thể hay không truyền lại năng lượng. Hắn từ trong ngực móc ra truyền âm phù thì thầm. Triệu Sinh Bình, rời giường làm việc. Đi tìm Vương Khuê cầm một nhóm địa kim, cho ta biên chế thành một cái giải. Đại khái 7 cây số dây thừng, càng nhanh càng tốt, thông qua đường sắt cao tốc vận đến Tân Đại Lục tới. Rất nhanh, một đêm trôi qua. Khi ngày thứ 2 sau khi trời sáng, Trần Phàm thu được từ phàm vực đưa tới cây kia dài đến 7 cây số dây thừng, toàn thân từ địa kim bệnh mà thành, địa kim tính dẻo rất mạnh. Theo lý tới nói, địa kim lực phòng ngự không tính quá mạnh. Dù sao địa kim loại tài liệu này cũng không phải là lấy phòng ngự nổi danh, hắn cảm thấy có thể là bởi vì địa kim loại tài liệu này vừa lúc có thể miễn dịch. lôi vũ hải vực bên trong lôi điện, hoặc là nói hấp thu. Trần Phàm lần nữa mang theo Vương Ma Tử bọn người cưỡi hải thuyền, đi tới hôm qua bọn hắn hôm qua chế tạo một tòa thông thiên trụ cái kia hải đảo. Lần này chủ yếu là lấy thí nghiệm làm chủ, trước không cân nhắc như thế nào bố trí. Hắn đem căn này dây thường một mặt dẫn dắt tại trên thông thiên trụ, lại lôi kéo dây thường bên kia bắt đầu tới gần lôi vũ hải vực, nương theo lấy hải thuyền chạy xa, căn này từ địa kim chế tạo dây thường chậm rãi chìm vào đáy biển. Khi tới gần lôi vũ hải vực lúc, cái kia phụ trách quân bắc chiến các thành viên tại dây thường phần cuối cột lên một khối đá, hít sâu một hơi, dùng sức hướng lôi vũ hải vực ném đi. Khi dây thường một chỗ khác tiến vào lôi vũ hải vực một máy mắt, thiểm điện đúng hạn đánh xuống. Kia gần như trong máy mắt, Trần Phàm đám người đã điều khiển hải thuyền, nhanh chóng rời đi địa kim dây thường phạm vi. Căn này từ địa kim biên chế mà thành dây thừng toàn thân nháy mắt tách ra chướng mắt cường quang. Mà ngay tại lúc đó, Trần Phàm trông thấy an trí tại trên hải đảo cây kia thông tiên trụ đỉnh chót cũng bắt đầu phát ra bạch quang. Kia là ngay tại lưu trữ năng lượng dấu hiệu. Bất quá lại rất nhanh tán đi, khi ném vào lôi vũ hải vực bên trong dây thừng kia một đoạn rơi vào trong biển bề sau, thiểm điện liền không ở đánh xuống. Nhưng Trần Phàm cười rất vui vẻ. Hắn giống như đã trông thấy đầy trời phàm vực tuần hành đạn đạo trên bầu trời vĩnh dạ đại lục lung tung bay múa chẳng cảnh. Thí nghiệm hoàn tất, có thể nạp năng lượng. Trần Phàm trở lại cái hải đảo kia bên trên, nhìn về phía thông thiên trụ bảng thượng có chút dâng lên nạp năng lượng tiến độ, lại nhìn ngay tại bên cạnh đội vàng đem rơi vào trong biển địa kim dây thừng nhanh chóng kéo về mặt đất cái kia chiến các thành viên. Từ trong ngực móc ra truyền âm chương 175, trộm chút điện, không ngại a. 3, chương 175, trộm chút điện, không ngại a. 3, phủ. Qua hầu nghe lệnh, tìm tới Bibi, nói cho hắn đây là an bài cho phàm vực thú các nhiệm vụ thứ nhất, phàm vực cần đại lượng địa kim, để hắn mang theo đám kia hầu tử, bằng nhanh nhất tốc độ tiến về tòa kia hố sâu, bắt đầu trắng trợn khai thác địa kim. Vẫn đến địa kim toàn bộ đưa đến phàm vực. Triệu Sinh Bình nghe lệnh, mang theo người đám kia luyện khí sư chuẩn bị bắt đầu làm việc, ta cần một cây thật dài địa kim dây thừng, hơn ngàn cây số dài. Tân Đại Lục sẽ vì ngươi cung cấp tiếp tế duy trì. Tại từng đạo mệnh lệnh truyền xuống về sau, Trần Phàm mới thu lấy truyền âm phủ, nhìn về phía cách đó không xa kia một mảnh đèn kịt lôi vũ hải vực nở nụ cười. Trộm chút điện, không ngại a. Dù sao ngươi xem ra điện rất nhiều dáng vẻ, ngươi cũng dùng không hết, không bằng cho hắn Vân một điểm, hắn rất cần. Hắn muốn tại lôi vũ hải vực cùng phàm vực ở giữa, thành lập một đạo mạch sống, một đạo có thể truyền tống mùa mưa lôi điện mạch sống, một đạo nhưng vì phàm vực thông thiên trụ nhanh chóng lưu trữ năng lượng mạch sống. Mà đầu này mạch sống không đi đáy biển đường hầm, đi không trung. Hắn hội tại không trung chế tạo một đầu thật dài hư ảo ống đồng, lại tại ống đồng chế tạo một đầu mát cấp rổ treo, xung làm cơ sở, lại đem căn này từ địa kim bệnh mà thành dây thừng nhào vào cơ sở phía trên. Mạch sống liền có thể thành. Mà từ không trung rơi vào lôi vũ hải vực dây thừng, sẽ chỉ lơ lửng giữa không trung, sẽ không rơi vào trong biển. Thí nghiệm hoàn thành, bắt đầu chấp hành. Phàm vực lực chấp hành so sánh thế lực khác một mực là khủng bố. Phàm vực không có trưởng lão, mặc dù có được các chủ, nhưng các chủ trên cơ bản không can thiệp hạch tâm quyết sách, liên quan tới phàm vực tất cả quyết sách đều là Trần Phàm tự mình hạ lệnh. Mỗi lần khi Trần Phàm hạ lệnh sau, phàm vực trên dưới toàn thể thành viên liền sẽ vì cái này kế hoạch bắt đầu buôn ba bận rộn, không cần hỏi thăm bất luận kẻ nào ý kiến, cũng không có bất kỳ cái gì nhân can thiệp. Khi từng đạo mệnh lệnh được đưa ra xuống dưới về sau, phàm vực liền bắt đầu vận chuyển lại. Mặc dù Triệu Sinh Bình cũng không rõ ràng vực chủ muốn làm gì, nhưng đây không phải là hắn nên quan tâm. Hắn nhiệm vụ chính là chế tạo tốt đầu này cự dài vô cùng dây thừng. Mà ngay tại lúc đó, Trần Phàm đã trở lại phàm vực, đồng thời cưỡi tàu cao tốc bay ở không trung, tại cách xa mặt đất vài trăm mét không trung bắt đầu trải hư ảo ống đồng. Rổ treo là một cái duy nhất có thể cùng hư ảo ống đồng sinh ra tương hỗ kiến trúc. Trừ cái đó ra, cho dù là chưa hư ảo ống đồng cũng không được. Chưa hư ảo ống đồng tại không trung, dù là cùng hư ảo ống đồng tương liên, cũng sẽ bởi vì không có điểm chống đỡ rơi vào trong biển. Cho nên, chế tạo tốc độ muốn chậm một chút. Hắn cần trước đem ống đồng chế tạo ra nắm ở trong tay cùng phía trước chế tạo ra đến hư ảo ống đồng xếp hợp lý, sau đó tại đem nó hư ảo. Dạng này liền có thể tại không trung chế tạo ra một đầu toàn thân từ hư ảo ống đồng chế tạo mạch sống. Tốc độ khẳng định so tại hoa nguyên giường trên thiết ống đồng cũng chậm rất nhiều, nhưng cũng so đào đáy biển đường hầm nhanh. Một cây, hai cây, ba cây. Trần Phàm một điểm cảm giác mệt mỏi không có, ngược lại có chút không biết mỏi mệt thích thú cưỡi tàu cao tốc tại không trung chế tạo một cây lại một cây hư ảo ống đồng. Đây đều là phàm vực mạch sống, vẫn là không cách nào bị phá hư mạch sống. Hai tháng cứ như thế trôi qua. Thời gian đi tới. Vĩnh Dạ Lịch, 381 năm, ngày 7 tháng 3. Trong hai tháng này, phàm vực tất cả thành viên cùng tài nguyên cơ bản đều tại làm ba chuyện. Khai thác Tân Đại Lục, trải tinh hỏa liêu nguyên, chế tạo mạch sống. Tam tuyến tiến hành. Cũng may phàm vực mấy năm qua này đối mặt khiêu chiến cũng không nhỏ, nhân viên điều hành phương diện sớm có không ít kinh nghiệm, nếu không rèn luyện đều cần một đoạn thời gian rất dài. Mà một ngày này, rốt cục nên đón mạch sống trải hoàn tất ngày đó. Trần Phàm đứng tại tàu cao tốc bong tàu biên giới bên trên, nhìn về phía trước mặt cách đó không xa lôi vũ hải vực, cùng sau lưng đầu kia lơ lửng giữa không trung không thấy phần cuối hơi mở hư ảo ống đồng. Một cố cảm giác tự hào, thản nhiên dâng lên. Đây là hắn hai tháng này đến bận rộn ra kết quả. Đúng lúc này, một cố thật dài đường sắt cao tốc từ hư ảo ống đồng phần cuối nhanh chóng lái tới, tựa như từ trên 9 tầng trời lái tới đường sắt cao tốc, hành xử tại khoảng cách mặt biển cao mấy trăm thước không trung. Đường sắt cao tốc rất nhanh dừng ở hư ảo ống đồng phần cuối. Mà tại đường sắt cao tốc đoạn trước nhất thì là một quyển quấn quanh ở cùng một chỗ địa kim dây thừng, chiếc này đường sắt cao tốc thật dài, bao trùm toàn bộ hư ảo ống đồng, tiêu hao hắn không ít quỷ thạch. Xung làm nền tảng hiệu quả. bên cạnh chiến các thành viên từ tàu cao tốc bỏ lên trên đường sắt cao tốc, cầm lấy kia quyển dây thừng từ không trung dùng sức hướng Lôi Vũ Hải vực ném đi, rất nhanh. Dây thừng tiến vào Lôi Vũ Hải vực, cũng triệt để không vào biển mà luôn. Mà cái kia chiến các thành viên cũng trong cùng một lúc nhảy đến tàu cao tốc bên trên. Những ngày này bọn hắn khảo nghiệm qua, địa kim dẫn điện hiệu quả quả thật không tệ, mà một khi ở vào dẫn điện trạng thái, cây kia từ địa kim bệnh dây thừng liền không thể dùng tay đụng vào, sẽ chết người. Trần Phàm từ trong ngực móc ra truyền âm phủ, nhìn về phía kia đoạn triệt để không vào biển bên trong địa kim dây thừng, liên hệ đến phạm vực, dài, kéo trở về một điểm. Thoại âm rơi xuống sau đó không lâu, trải tại nền tảng thượng dây thừng liền bắt đầu chậm rãi hướng về sau phương di động, lại kéo điểm. Rồi, tiếp tục. Tốt, ngừng. Hết thể đều hoàn mỹ. Trần Phàm đứng tại tàu cao tốc bong tàu bên trên, nhìn về phía kia đoạn phiêu đang tại Lôi Vũ Hải vực giữa không trung đang không ngừng bị lôi điện hoành tạc địa kim dây thừng, lại nhìn phía đầu kia hơn ngàn cây số hư ảo ống đồng thượng địa kim dây thừng, lúc này chính tách ra chướng mắt bạch quang, vẻ mặt hốt hoảng thì thầm. Hắn suy nghĩ một việc, hắn không biết Lôi Vũ Hải vực tồn tại bao lâu, nhưng hắn rất muốn biết, hắn có phải hay không cái thứ nhất từ Lôi Vũ Hải vực trộm được điện nhân. Đường về, Trần Phàm nở nụ cười, tàu cao tốc nhanh chóng quay đầu hướng Vĩnh Dạ Đại Lục bay đi. Vĩnh Dạ Đại Lục, nhiệt độ còn không có thăng lên, thậm chí còn hạ một trận tuyết, toàn bộ Giang Bắc đều bị một tầng hơi mỏng đông tuyết nơi bao bọc, liếc nhìn lại, phảng phất lâm vào một mảnh trắng tuyết thế giới. Trần Phàm đã trở lại Vĩnh Dạ Đại Lục, mặc dù đã 2 tháng không có hảo hảo nghỉ ngơi qua, nhưng lúc này hắn hoàn toàn không có một tia muốn nghỉ ngơi ý nghĩ, mà là nhanh chóng hạ xuống đến bến cảng. Rơi vào bến cảng về sau, năng lực rõ ràng trông thấy một đầu toàn thân nở rộ chướng mắt ánh sáng trắng bạc địa kim dây thừng từ không trung rơi trên mặt đất, tựa như ngân hà rót xuống từ 9 tầng trời. Căn này từ không trung hư ảo ống đồng vĩ đạo rơi vào mặt đất địa kim dây thừng, cũng không phải là theo gió phiêu lãng, Trần Phàm chuyên môn làm cây dựng thẳng hư ảo ống đồng quỹ đạo, đến cố định căn này dây thừng. Căn này dây thừng một đường kéo dài đến mặt đất, mà trên mặt đất có mấy trăm cây địa kim dây thừng bốn phía tán đi, thông hướng kia từng cây thông thiên trụ. Lúc này, kia mấy trăm cây trải trên mặt đất địa kim dây thừng đều là ở vào ảm đạm trạng thái, mà Vương Khuê Triệu Sinh Bình ít hôm nữa cũng mang theo mình người vây quanh ở phụ cận. Mạch điện còn chưa chính thức tương liên. Kia mấy trăm cây cùng thông thiên trụ tương liên địa kim dây thừng cuối cùng hội tụ tại một tiết đường sắt cao tốc toa xe bên trên, mà kia từ Lôi Vũ Hải vực dẫn tới địa kim dây thừng điểm cuối cũng là mặt đất một tiết đường sắt cao tốc toa xe bên trên. Trần Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Hai mảnh cách xa nhau không xa đường sắt cao tốc toa xe, nháy mắt gián bảo. Sau một khắc, kia mấy trăm cây địa kim dây thừng bị cùng nhau thắp sáng, rút đi vốn có ảm đạm, đại lượng lôi điện năng lượng dọc theo địa kim dây thừng hướng thông thiên trụ dũng mãnh lao tới. Mấy trăm cây thông thiên trụ, tại không phải thời tiết giông tố trùng, nhao nhao lấp lóe bạch quang, bắt đầu tiến vào nạp năng lượng. Nhìn về phía trước mắt một màn này, Trần Phàm cười rất vui vẻ. Trung quanh Vương Khuê Triệu Sinh Bình chờ một đám phàm vực thành viên cũng hưng phấn cao giống, nếu như nói ngay từ đầu bọn hắn không biết vực chủ muốn làm gì, nhưng khi làm một nửa về sau, bọn hắn cũng dần dần đoán được vực chủ kế hoạch. Bây giờ kia mấy trăm cây tiến chương 175, trộm chút điện, không ngại a. 4, chương 175, trộm chút điện, không ngại a. 4, vào nạp năng lượng trạng thái thông tiên trụ mang ý nghĩa vực chủ kế hoạch thành công. Phàm vực nội tình lại được lấy tăng cường. Lúc này đã gần hoàng hôn, tại một đám phàm vực thành viên hưng phấn cao trong tiếng hô, Trần Phàm cũng cười rất vui vẻ, nhìn về phía bên cạnh kia hai chiếc kết nối cùng một chỗ toa xe. Đây là hắn làm một cái chốt mở. Khi cái này hai mảnh toa xe cắt ra kết nối lúc, cuối cùng kia mấy trăm cây địa kim dây thừng liền sẽ cắt ra dẫn điện, dạng này có thể thuận tiện nối vào càng nhiều địa kim dây thừng. Hắn cuối cùng vẫn là không có đem thông thiên trụ vận đến Lôi Vũ Hải vực đi, nhưng hắn đem Lôi Vũ Hải vực vận đến phàm vực đến. Hắn đi hướng đám kia thông thiên trụ, bắt đầu xem xét bảng, cứ như vậy nhìn trọn vẹn nửa canh giờ, sau nửa canh giờ, hắn được đi ra kết luận. Lôi Vũ Hải vực lôi điện quả nhiên không tầm thường. Nạp năng lượng tốc độ so trước kia nhanh hơn không ít. Trước kia cần chọn bện tại lôi điện tẩy lễ hạ tiếp tục 3 năm mới có thể nạp năng lượng hoàn tất mát cấp thông thiên trụ, bây giờ chỉ cần 1 năm, mà lại hắn ẩn ẩn cảm giác uy lực có thể sẽ lớn hơn. Dù sao Lôi Vũ Hải vực bên trong kia lôi điện, rõ ràng so thường ngày lôi điện xem ra uy lực phải lớn hơn nhiều. Lục cấp thông thiên trụ, trước kia cần nạp năng lượng 90 ngày, hiện tại chỉ cần 30 ngày. 30 ngày liền có thể tràn ngập một cây lục cấp thông thiên trụ. Một cái chiến lược tính vũ khí, tại đầu này mạch sống tiếp tế hạ, sắp trở thành thường ngày vũ khí, mà hắn cũng rốt cục có thể nhìn xem lục cấp thông thiên trụ uy lực như thế nào. Đáng tiếc, Trần Phàm hơi có chút tiếc nuối, Tân Đại Lục bên kia tinh hỏa Liêu Nguyên kế hoạch tiêu hao phàm vực đại lượng quỷ thạch dự trữ, tạm thời không đủ để chế tạo càng nhiều thông thiên trụ lưu trữ năng lượng. Cần trước chờ tinh hỏa Liêu Nguyên kế hoạch hoàn tất. Bất quá, cũng phải không được bao lâu. Dự tính năm nay mùa mưa trước, Tân Đại Lục bên kia tinh hỏa Liêu Nguyên kế hoạch liền có thể triệt để trải hoàn tất, hắn đi Tân Đại Lục thị sát qua, tiến triển rất không sai. Nhất là qua hậu, tiến triển rất nhanh, để hắn đều có chút ngạc nhiên, đã tiến bộ đến có thể bắt đầu một mình đảm đương một phía. Đêm nay, Phàm vực tổ chức tiệc khánh công. Nhưng tiệc khánh công nhân vật chính Trần Phàm xin lỗi không tiếp được, liên tục mệt mỏi 2 tháng hắn, lúc này đang nằm tại trên giường, hiện hình chữ đại, ngủ hô hô hương. Khoe miệng ở giữa còn ẩn ẩn mang theo ý cười. Đêm nay hắn lại nằm mơ. Hắn mộng thấy Phàm vực xuất lĩnh Vĩnh Dạ Đại Lục khởi xướng phản công, mấy ngàn cây thông thiên trụ từ Phàm vực lên không, trong tiếng nổ vang hướng Vĩnh Dạ tiền tuyến kích xạ mà đi, mỗi một cây thông thiên trụ nổ tung, đều có thể nháy mắt thanh không một mảng lớn quỷ triều. Cái này một giấc sắc thực ngủ rất say sưa. Tỉnh ngủ sau Trần Phàm, đội vàng rửa mặt hoàn tất, liền đuổi tới bến cảng vị trí, nhìn về phía kia hơn 200 tản ra bạch sắc quang mang thông thiên trụ trong mắt tràn đầy ý cười. Mệt mỏi mấy tháng, phải làm cho hắn hảo hảo tham quan tham quan. Có lẽ là chính hắn dở hơi đi, hắn đặc biệt thích tại hoàn thành một hạng đại công trình về sau, mấy ngày kế tiếp không làm gì, cứ như vậy tham quan hắn cái này công trình. Tựa như Giang Bắc phòng tuyến đồng dạng. Hoàn thành về sau, hắn tại Giang Bắc phòng tuyến thượng tản bộ vài ngày. Kéo dài đến thông thiên trụ kia mấy trăm cây địa kim dây từng là chôn ở lòng đất, bằng không thì cũng có chút quá tại nguy hiểm. Hắn lần lượt xem xét nhóm đầu tiên bố trí cái đám kia lục cấp thông thiên trụ. Nhóm này lục cấp thông thiên trụ nguyên bản đã lưu trữ năng lượng hơn phân nửa. Bây giờ ước chừng lại có 9 ngày công phu liền lưu trữ năng lượng hoàn tất. Hắn đã bắt đầu đếm ngược. 9 ngày sau, sẽ là phàm vực lục cấp thông thiên trụ lần thứ nhất thí bạo. Thời gian thoáng qua mà qua. Cửu thiên quá khứ. Vĩnh Dạ lịch, 381 năm, ngày 17 tháng 3. Một ngày này, Thất Hảo phòng tuyến nên đón khách nhân. Trần Phàm mang theo Vương Khuê, Triệu Sinh Bình, Qua Hậu, Vương Ma Tử chờ một đám phàm vực hạch tâm nhân viên, tạm thời buông xuống trong tay tất cả làm việc, đến Thất Hảo phòng tuyến. Sớm đã nhận được tin tức Thất lão sớm đã tại trên sân ga chờ. Chỉ là khi nhìn đến một màn này sau, vẫn còn có chút mờ mịt. Trần Bộ chủ, Thất lão đi đến Trần Phàm trước mặt, nhìn về phía kia một đám phàm vực hạch tâm nhân viên có chút chần chờ thử dò xét nói, đây là dốc toàn bộ lực lượng a. Không có chuyện. Trần Phàm vui tươi hớn hở nhìn về phía Thất lão, tới chi viện hạ Thất Hảo phòng tuyến. Chi viện? Thất lão nhất thời có chút không nghĩ ra, cái này lại không phải mùa mưa, liền mỗi lúc trời tối ngày ấy thường bị chiều, Thất Hảo phòng tuyến làm sao có thể thủ không được. Ừm. Trần Phàm có chút bất đắc dĩ thở dài, phàm vực mới đẩy ra một vật, ta cho nó mệnh danh là phàm vực tuần hành đạn đạo, tìm một chỗ thử một chút uy lực. Phàm vực quỷ vật quá ít. Đến ngươi cái này Thất Hảo phòng tuyến thử một chút. Hiểu. Lúc này Thất lão nghe rõ. Thất Hảo phòng tuyến trên tường thành. Vĩnh Dạ giáng lâm. Như mực hắc ám nháy mắt bao phủ toàn bộ Cạn Tô Bình Nguyên, cùng lúc đó vô cùng vô tận quỷ vật tiếng gào thét vang lên, tại ồn ào hỏa lực âm thanh trung. Quỷ triều thường ngày tiến công Thất Hảo phòng tuyến. Thất Hảo phòng tuyến đối này sớm thành thói quen. Trần Phàm mang theo Vương Khuê mấy người leo lên Thất Hảo phòng tuyến tường thành, thò đầu ra nhìn về phía phòng tuyến bên ngoài kia phô thiên cái địa quỷ triều, suy tư trong chốc lát về sau, tại trên tường thành chế tạo một tòa 10 cấp quỷ hỏa, nguyên bản phạm vi tầm mắt nháy mắt mở rộng. Có thể thấy được phạm vi một nháy mắt mở rộng không ít. 10 cấp quỷ hỏa phạm vi cũng không nhỏ. Không sai. Trần Phàm hài lòng nhẹ gật đầu, lúc này liền có thể nhìn rõ ràng hơn, sau đó mới nhìn hướng trước mặt đạn đạo phản xạ bảng, là một cái quan sát thức địa đồ. Hai ngón không ngừng mở ra. Tại địa đồ nhanh chóng phóng đại về sau, hắn trông thấy Thất Hảo phòng tuyến, cùng cái kia đại biểu chính hắn điểm màu lục. Hiện tại, ngón tay hắn điểm hướng đâu, liền có thể đánh phía đâu. Chẳng biết tại sao, nội tâm của hắn đột nhiên có điểm giống điểm hướng cái kia điểm màu lục xúc động, cũng không biết sẽ phát sinh cái gì, bất quá hắn rất nhanh liền đem cái này có chút không hợp tói thường ý nghĩ ném sau. Ngón tay chỉ hướng điểm màu lục phía trước cách đó không xa. Ngay sau đó, ở xa bến cảng phàm vực bên cạnh, một cây đứng sừng sững ở trên mặt đất đã nạp năng lượng hoàn tất lục cấp thông thiên trụ tại to lớn trong tiếng ầm ầm, đột ngột từ mặt đất mọc lên chậm rãi lên không. Đồng thời không ngừng bỡ bụng. Sắc ngoài nhanh chóng thoát ly. Khi thăng trí cao không lúc, đã không có trước kia cao mấy trăm thước nặng nề sắc ngoài, chỉ còn lại một cái cao mười mấy mét tương đối dài nhỏ thông thiên trụ, phần đuôi còn tại phun trào ra trắng bệnh lôi điện. Thăng đến độ cao nhất định sau, thay đổi phương hướng. Tại trên tầng mây không, lấy cực nhanh tốc độ hướng Cạn Tổ Bình Nguyên kích xạ mà đi. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Tại điểm xuống một khắc này, Trần Phàm liền bắt đầu ở trong lòng âm thầm tính toán, hắn cần phân tích hạ cái này thông thiên trụ cụ thể tốc độ. 11 hơi, 12 hơi thở, 21 hơi thở. Khi hắn nội tâm đếm thầm đến 21 hơi thở về sau, hắn nghe thấy chói tai âm bạo thanh đột nhiên từ phía sau truyền đến, lại thanh âm lấy cực nhanh tốc độ nhanh chóng tới gần. Ngay sau đó, một cây gần như toàn thân bị trắng bệnh lôi điện bao vây thông thiên trụ từ trên trời giáng xuống, đâm xuyên hắc ám, đập ầm ầm hướng phía dưới kia vô cùng vô tận quỷ triều trung. Sau một khắc, hướng đông, tại trước Thất Hảo phòng tuyến vương, một cái đường kính khoảng chừng gần ngàn mét màu xanh trắng thái dương trên mặt biển ngang nhiên nở rộ, chướng mắt cường quang cơ hồ nháy mắt để quỷ hỏa phạm vi bên trong sáng như ban ngày. Không, so ban ngày càng sáng hơn. Mà tại trắng loa tư tưởng chính trung, vô số đạo tinh hồng điện mãng nổ bể ra tới. Ngay sau đó, mới là một đạo vang thiên tiếng vang truyền vào trong thai. Trọng yếu nhất một đầu vận khí không tốt bị chúng đích đại quỷ, cơ hồ nháy mắt bị thôn vệ, mà chung quanh những cái kia quỷ triều cũng bị tinh hồng điện mãng nhanh chóng càn quét. Cơ hồ tại cùng thời khắc đó, nguyên bản đếm không hết hướng Thất Hảo phòng tuyến khởi xướng công kích quỷ vật, đột nhiên cùng nhau nổ tung, hóa thành từng đóa u lục sắc hỏa hoa. Liếc nhìn lại, cực kỳ hùng vĩ. Khi bạo tạc dần dần kết thúc sau, trên mặt biển nổi lơ lửng một tầng cháy đen lại thật dày của mật cát bã, cũng ẩn ẩn dâng lên hơi nước, từ các loại hương vị tạo thành gây mùi hương vị trôi hướng Trần Phàm bọn người. Phạm vi nổ khoảng chừng hơn 1 mét. Cụ thể có bao nhiêu quỷ vật chết tại lần này công kích, không ai thống kê ra, nhưng mắt thường có thể trực quan nhìn thấy, nguyên bản như châu chấu quỷ triều, đột nhiên thanh không một mảng lớn, cực kỳ dễ thấy, tựa như là lập trình viên đỉnh đầu đồng dạng. Một cái cực kỳ chói mắt địa trung hải, cùng đi ở một bên Thất lão cứng tại nguyên địa, nhìn về phía Thất Hảo phòng tuyến bên ngoài kia chậm chạp không có bị bổ sung đầy trống không khu vực, hai mắt mở mịt lăng tại nguyên chỗ. Một lúc lâu sau mới vẻ mặt hốt hoảng thì thầm: "Trần Bộ chủ, đây là..." Trần Phàm nở nụ cười, đồng dạng nhìn về phía kia phiến bị nháy mắt thanh không một phiến khu vực, khóe miệng mang theo ý cười nói khẽ: "Phàm vực tuần hành đạn đạo, bất quá ta cho hắn lấy cái dễ nghe hơn danh tự, Thiên phạt. Chỉ cần trả giá nhất định bị thạch, liền có thể hướng phàm vực thỉnh cầu Thiên phạt viện trợ. Đây là lục cấp thông thiên trụ lần thứ nhất thí bạo." Uy lực hắn rất hài lòng. So một cấp thông thiên trụ uy lực lớn không biết bao nhiêu lần, mà cái này vẹn vẹn chỉ là lục cấp thông thiên trụ, nếu như là 10 cấp thông thiên trụ đâu, nếu như là có được thiên đạo chúc phúc hiệu quả 10 cấp thông thiên trụ đâu. 10 cấp thông thiên trụ sẽ có được một cái mát cấp hiệu quả, uy lực lớn bước tăng lên. Cho nên, 10 cấp thông thiên trụ so cựu cấp thông thiên trụ uy lực không chỉ có riêng đại tại một cái cấp bậc bên trên, còn nhiều một cái mát cấp hiệu quả. Lục cấp thông thiên trụ uy lực so thí thần pháo phải lớn. Trọng yếu nhất chính là, nhưng cự ly xa chi viện lại có thể trong nháy mắt thanh không một phiến khu vực, tại phòng tuyến nơi nào đó sắp thất thủ lúc, một phát thông thiên trụ xuống dưới liền có thể tranh thủ đến đầy đủ tu sửa phòng tuyến thời gian. Mà đi theo Trần Phàm cùng đi Chu Mặc mấy người nhao nhao liếc nhau một cái, đều trông thấy lẫn nhau trong mắt hưng phấn cùng tự hào. Đây là phàm vực tuần hành đạn đạo lần thứ nhất chính thức thí bạo. Kết thúc hoàn mỹ. Trọng yếu nhất chính là, phàm vực không chỉ có riêng đây là một cây thông thiên trụ, chẳng những có được số lượng càng nhiều, còn có đẳng cấp cao hơn thông thiên trụ còn không có nạp năng lượng hoàn tất. Đi. Trần Phàm nhìn về phía Thất Lão cười cười, ta trở về còn có việc, liền không ở thêm. Phàm vực truyền âm phạm vi bao trùm Giang Bắc tứ địa cùng cạn sái lưỡng địa, nếu như cần chi viện ngươi trực tiếp thông qua truyền âm phủ liên hệ ta là được. Loại này phẩm cấp thiên phạt, tại chúng ta phàm vực nội bộ gọi là lục cấp thiên phạt. Lấy hai ta cái này quan hệ, trước ba phát lục cấp thiên phạt, ta tính ngươi miễn phí. Ba phát về sau liền phải cho ta một điểm quỷ thạch, dù sao cái đồ chơi này chế tạo ra đến cũng không tiện nghi, còn thật phiền toái. Hắn hơi xúc động hí hư nói. Hắn tiêu phí trọn vẹn 2 tháng mới trải tốt mạch sống, trước đó, cái đồ chơi này chính hắn đều không đủ dùng, làm sao có thể chi viện người khác, bây giờ có sinh mệnh tuyến, sản lượng mới gia tăng không ít. Liền chờ tinh hỏa Liêu Nguyên bên kia kết thúc, liền có thể nhiều dự trữ một điểm thông thiên trụ. Trần Bộ chủ. Thất Lao lúc này vẫn chưa hoàn toàn kịp phản ứng có chút ngượng bức nói, cái này, thiên phạt là từ phàm vực phát xạ đến. Đúng thế. Khi Thất Lao dần dần kịp phản ứng thời điểm, mới phát hiện Trần Phàm mấy người chẳng biết lúc nào đã rời đi, nhìn về phía Cản Tổ Bình Nguyên, lúc đến trước kia đường sắt cao tốc đã nhanh chóng hướng Cản Tổ Bình Nguyên kích xạ mà đi. Hắn thở dài một hơi, lắc lắc nở nụ cười khổ. Cái này phàm vực. Hắn rốt cuộc biết phàm vực tại sao phải đặt tên là phàm vực, ngay từ đầu phàm vực mục tiêu liền không chỉ là tại Giang Bắc sinh tồn tiếp, mà là phóng nhãn thiên hạ, nếu không sẽ không lên một cái như thế đại thế lực danh tự. Tại kiến thức phàm vực cái này tiên phạt thủ đoạn sau, hắn trên cơ bản triệt để yên tâm. Thất Hào phòng tuyến trong thời gian ngắn hẳn là rất khó luôn hãm. Cùng hắn cúi đầu nhìn về phía tòa này mới cấp quỷ hỏa vui tươi hớn hở nở đủ cười, có chút hài lòng trên dưới lục lọi. Trần Bực chủ thời điểm ra đi cũng không có sách chuyện này, nói rõ cái này mới cấp quỷ hỏa liền để cho bọn hắn Thất Hào phòng tuyến. Mà tại đường về đường sắt cao tốc trung, toa xe nội một mảnh hoan thanh tiếng ngữ, nhao nhao chúc mừng phàm vực tiên phạt thí bạo thành công. Trần Phàm ngồi trên ghế, nhìn về phía ngoài cửa sổ kia nồng đậm đến cực điểm hắc ám, cười nhẹ không có nói lời nói. Cái này vẹn vẹn chỉ là mới bắt đầu. Đợt, chữ sai ra tay trước sau đổi, cầu điểm người phiếu. Chương 176, có chút ý tứ. 1. Chương 176, có chút ý tứ. 1. Đêm dài. Trần Phàm trở lại phàm vực, ngồi tại Nhất Hào động huyệt trên tường thành, nhìn về phía đỉnh đầu như màn trời hắc ám ẩn ẩn mà người, đã là 3 tháng nhiều, qua năm nay mùa mưa, sang năm Giang Bắc quỷ triều liền nên đăng lục. Cái gì cũng không có làm. Cứ như vậy mà người, nhân sinh không cần quá mức bận rộn, trừ vui đầu gian khổ làm ra, ngẩng đầu nhìn đường cũng phá lệ trọng yếu, Tinh Tinh hội chỉ dẫn ngươi tiến lên phương hướng. Mặc dù hắn đã thật lâu chưa từng gặp qua Tinh Tinh, cái này đáng chết vĩnh dạng, ngay cả cái Tinh Tinh đều nhìn không thấy. Một lúc lâu sau, gió đêm đánh tới, Trần Phàm thở dài ra một hơi, lắc đầu nở nụ cười, đứng dậy đi xuống tường thành đi đến chiều một úp, chuẩn bị đi ngủ, tiếp xuống cũng không có cái gì sự tình là hắn muốn nhọc lòng. Hắn chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, tinh hỏa Liêu Nguyên bên kia tiến triển kết thúc là được. Thời gian từng chút trôi qua, Phàm vực tại thời gian trung vững bước phát triển. Phàm vực đứng sừng sững ở Giang Bắc đã có gần 3 năm, mà 3 năm này, nhiều rất nhiều biến hóa. Trừ bỏ phàm vực thực lực tổng hợp phát triển biến hóa, rất nhiều chi tiết địa phương cũng tại không muốn người biết chậm rãi phát sinh biến hóa, tỉ như Đại Ngư. Đại Ngư cùng Trần Phàm lần đầu gặp mặt lúc, ước chừng là 18 tuổi dáng vẻ. Qua gần 3 năm, bây giờ thoạt nhìn như là 15-16 dáng vẻ, càng gấu. Mà lúc này, Đại Ngư chính bẽn tay áo lên, sắc mặt nghiêm túc đợi tại Tịch Dương thành đồng ruộng bên trong, lội tại trong nước bùn cái mạn, bây giờ nàng đã từ đi chiến các phó các chủ chi vị, trở thành bách gốc các phó các chủ. Một cái mặc dù không tính thanh nhàn, nhưng không có quá nhiều áp lực bộ môn. Giữa đồng nghiệp ở chung cũng tương đối hòa hợp, không có quá nhiều cạnh tranh quan hệ. Đại Ngư đi theo sau người Công Dương Nhất Nguyệt, đồng dạng bén tay áo lên cuốn lên ống quần đi theo một tầng bảo trì cùng tiết tấu tới mạng, đồng thời miệng bên trong có chút lẩm bẩm, chúng ta cái này tổ hợp đã có điểm giống là gia gia cùng tôn nữ tổ hợp. Ngay bình thường, người khác nhìn ta ánh mắt đều có chút kỳ quái, thật giống như ta đã làm gì chuyện thương thiên hại lý đồng dạng. Từ lần trước, Phan Vực vì Giang Nam Công Dương Nhất tộc ra mặt tiến về cản sái Bình Nguyên diệt đi Hận Thiên Tông thời điểm, hai người này trên cơ bản đều hiểu tâm ý của nhau, nhưng cũng không có thiêu phá chính thức đặt ở trên mặt bàn tới nói, mà là duy trì một loại cũng thân cũng bạn quan hệ. Nếu như nhất định phải nói, có thể bộ một câu tương đối tục khí. Bạn bè phía trên, người yêu chưa đầy. Có lẽ là cùng là thủ dạ nhân nguyên nhân, song phương luôn luôn năng lực minh bạch đối phương đấy lòng chỗ sâu nhất ý nghĩ, không tự giác lẫn nhau hấp dẫn. Cái này liền giống như là một đám đom đóm bên trong đột nhiên toát ra một được một cái hai cái bọ hùng, hai cái này xem như dị loại bọ hùng, rất khó không cùng tiến tới đi. Cái này không chỉ là tình cảm hấp dẫn, càng là đối với đồng loại hấp dẫn. Gấp làm gì? Đại Ngư rất hưởng thụ cuộc sống bây giờ, con mắt như nguyệt nha cố lượng, trong lời nói lộ ra một tia giảo hoạt, tiếp qua mấy năm, người khác nhìn ánh mắt của ngươi mới có thể kỳ quái. Thế thì còn tốt. Công Dương Nhất Nguyệt đập đi lấy miệng, tiếp qua mấy năm, ngươi liền thành tiểu hải, như thế có lẽ lại còn không kỳ quái. Đại ngư đột nhiên thân thể có chút cứng đờ, ngồi thẳng lên quay đầu nhìn về Công Dương Nhất Nguyệt dừng lại sau một hồi, mới thấp giọng nói, ngươi không có cảm giác rất khó chịu sao? Chúng ta không thể giống người bình thường như thế. Chúng ta không có tương lai. Ngươi chỉ có thể từng chút nhìn ta thu nhỏ. Nói gì vậy? Công Dương Nhất Nguyệt luốt luốt tròm râu của mình, dựng râu trợn mắt nói, ta cảm giác chí ít so nhìn xem một người từng chút già đi muốn càng tốt đi, mà lại ngươi suy nghĩ một chút, những người kia là không phải đều bỏ lỡ mình một nửa khác tuổi thơ. Mà ta không giống. Ta có thể làm bạn tuổi thơ của ngươi, khi ngươi từng chút thu nhỏ thời điểm, ta có thể tới chiếu cấu ngươi à. Ta cảm thấy dạng này rất hạnh phúc. Đại ngư dừng lại một chút về sau, đột nhiên nở nụ cười, nghe ngươi cái này vừa nói, giống như sắc thực so từng chút già đi muốn làm người lại càng dễ tiếp nhận một điểm. Ai nói không phải đâu. Hai người trong lúc nói cười, lại bắt đầu đánh nhau. Lẫn nhau cầm trong tay nước bùn bôi ở lẫn nhau trên gương mặt, tại đồng ruộng bên trong bắt đầu không ngừng truy đuổi. Mà chung quanh ngay tại bận rộn phàm vực bách cốc các thành viên, tại nhìn thấy một màn này, cũng sớm tập mãi thành thói quen, khoảng thời gian này, Công Dương Nhất Nguyệt đã sắp trở thành bọn hắn phàm vực người đồng dạng, cả ngày ở tại Tịch Dương thành bên trong. Ách, cách đó không xa, chính cưới một con lợn bốn phía tản bộ A Nhạc tại nhìn thấy một màn này về sau, cũng có chút thốn thức thấp giọng nói, có lẽ ta cũng nên tìm bà nương. Mà đồng dạng trông thấy một màn này còn có, Công Dương Nguyệt, Công Dương nhất tộc đại tiểu thư. Những ngày này ngầm, phàm vực thành viên cho Công Dương Nguyệt lên cái ngoại hiệu, gọi phàm vực vọng phu thạch từ khi Tề Nguyệt được phái đến Tân Đại Lục về sau, trên cơ bản liền không có trở lại qua, một mực ở tại Tân Đại Lục. Mà Công Dương Nguyệt trừ mùa mưa, những thời khắc khác đều tại ngày qua ngày canh giữ ở phàm vực. Bất quá, Tề Nguyệt những ngày này cũng đã cùng quá khứ mình hòa giải, bắt đầu tiếp nhận Công Dương Nguyệt tình cảm. Dù lẫn nhau không thấy mặt, nhưng cũng sẽ thường xuyên thông qua truyền âm phủ chỗ liên hệ. Bởi vậy Công Dương Nguyệt tại phàm vực ngốc cũng không buồn rầu, tại bên trong phàm thành chuyên môn mua một khu nhà nhỏ tử, tập trung tinh thần nhào vào chế tạo mình tiểu gia, trên mặt cũng thường xuyên tràn đầy tiêu dung. Lần trước Tề Nguyệt họ bị gọi trở về, ban đêm ngay tại căn này trong nhà qua đêm. Cho nên Công Dương Nguyệt tại nhìn thấy một màn này về sau, cũng chưa từng có độ đố kỵ, chỉ là không khỏi trên gương mặt dơ lên vẻ tươi cười, trong ngực hộp kiếm ôm chặt hơn một điểm. Đây là nàng vừa rồi vì Tề Nguyệt tại phàm thành trong phường thị lại đến, tiến về Tịch Dương thành là muốn cùng đại ngư mua mấy bá hoa trồng ở trong viện. Bây giờ phàm vực ở vào bình ổn thời kỳ phát triển, không có quá nhiều sự tình muốn vất vả, cho nên Vương Khuê cũng rốt cục rảnh tay, có rảnh ra ngoài đi dạo. Mà hắn chạm thứ nhất chính là phàm vực số 17 trạm điểm. Nơi này phàm là vực đường sắt cao tốc một cái trạm điểm, ở vào giang bắc cùng giang tây chỗ va chạm. Khi tiến vào trạm điểm về sau, một cái lao đầu chống quải trượng run run rẩy rẩy đi tới. Vương các chủ, nhưng có chuyện quan trọng phân phó. Vương Khuê nhìn về phía cái này trong mắt mang theo kinh hoàng lao đầu, khẽ thở dài một hơi, trong mắt không khỏi hiện lên một tia thổn thức. Lao đầu này không phải người khác, chính là Giang Bắc Hưu Hát Vương gia trước kia gia chủ. Tại gặp phải bực chủ trước đó, người này đem hắn phái tại Giang Bắc Hoa Nguyên làm 13 năm trạm trưởng, không thăng chức không tăng lương, đồng thời còn có một câu lời lẽ chí lý, không để làm tốt người khô, chẳng lẽ để cái kia làm người không tốt làm gì? Tại phàm vực đem Hưu Hát Vương gia sau khi hấp thu, vực chủ đáp ứng thỉnh cầu của hắn, đem vị này ngày xưa có chút phong quang vương gia chủ định chết tại trạm trưởng cái này trên cương vị, bây giờ Hưu Hát Vương gia trước kia thành viên, nương theo lấy tư lịch làm sâu sắc nguyên nhân, đã cũng dần dần thăng đi lên, thăng nhất nhanh một cái, thậm chí khoảng cách phó các chủ cũng chỉ thiếu kém cách xa một bước. Khiu Hắc Vương gia bị phàm vực hấp thu thời điểm, phàm vực còn không có mấy người. Khi đó gia nhập phàm vực, tư lịch coi là thật xem như không sai, đủ già rồi. Thời gian lâu dài, lại lập một chút công, trải qua thời gian khảo nghiệm cũng đầy đủ tín nhiệm, tự nhiên mà vậy liền thăng đi lên. Mà chỉ có nhà của Khiu Hắc Vương gia chủ, từ đầu tới đuôi vẫn phụ trách trạm điểm. Vương gia chủ, những ngày này nhưng có không cam lòng. Không dám không dám. Vương gia chủ đội vàng lắc đầu, phàm vực có thể cho ta Vương gia tự đệ một mảnh tiền đồ, ta đã rất cảm kích, sao lại dám không cam lòng? Vương Khuê trầm mặc nhìn về phía người trước mắt không có nói lời nói, mấy năm này, Vương gia chủ già rất nhanh, giống như là trong vòng một đêm liền già hơn rất nhiều, bây giờ đã mắt mờ, đi đường đều có chút run run dậy, ta đã cùng được chủ thỉnh cầu qua, có thể bỏ đi đối ngươi lệnh cấm, nếu như ngươi nguyện ý, có thể đi lên vừa đi, dù sao ngươi trước kia cũng có không tệ quản lý kinh nghiệm. Đa tạ chương 176, có chút ý tứ. 2, chương 176, có chút ý tứ. 2, Vương các chủ hảo ý, nhưng Vương gia chủ có chút đắng cười bất đắc dĩ nói, ngươi cũng trông thấy ta bộ thân thể này bây giờ đã già yếu thực tế không có tác dụng lớn, mấy năm qua này, ta nhìn tận mắt phàm vực nhanh chóng trưởng thành đến bây giờ to lớn cự vận, lại ta Vương gia tử đệ cũng chia bố tại phàm vực các trên chức vị, quả thực cùng mình có chỗ này đã đầy đủ. Bây giờ ta cũng chỉ có một nguyện vọng, đó chính là hy vọng phàm vực có thể phát triển càng tốt hơn. Vương Khuê vẫn thật không nghĩ tới Vương gia chủ hội cự tuyệt hắn đề nghị này, hắn muốn cho rằng đối phương hội rất hưng phấn, dừng lại một chút sau lại lần nữa tiếp tục đặt câu hỏi, nếu như để ngươi trở lại mười mấy năm trước, lúc kia ngươi đã biết tương lai sẽ phát sinh cái gì, biết phàm vực hội quật khởi, biết ta hội quật khởi, ngươi sẽ còn an bài ta tại Giang Bắc Hoang Nguyên đảm nhiệm 13 năm trạm trưởng sao? Hội. Vương gia chủ cơ hồ không chút do dự, chém đinh chặt sắt nói. Vì sao? Bởi vì lúc kia không có quá nhiều lựa chọn. Một lúc lâu sau, Vương Khuê nở nụ cười, những năm gần đây đối Vương gia chủ trong đáy lòng những cái kia oán hận cũng triệt để tiêu tán, tâm kết này cũng giải, cũng không có lại dừng lại, mà là quay người hướng dừng lại ở bên cạnh phàm vực đường sắt cao tốc đi đến. Hắn nghỉ ngơi. Hắn phải ngồi phàm vực đường sắt cao tốc, đi Giang Tây nhìn xem, đi Giang Nam nhìn xem, đi Cản Sài Bình Nguyên nhìn xem. Hắn muốn đích thân đi xem một chút, phàm vực mấy năm qua này đánh xuống cương vực, mà tùy hành còn có mấy vị chiến các thành viên phụ trách bảo hộ hắn xuất hành an toàn. Đi. Trước khi đi, Vương Khuê ngồi tại phàm vực đường sắt cao tốc bên trên, hướng Vương gia chủ cười phất phất tay, hảo hảo dưỡng dưỡng thân thể, ngươi thân thể này xem ra cũng không quá tốt. Dược Vương Cốc bây giờ đã là gần như độc quyền Giang Bắc tứ địa tất cả đan dược bán một cái luyện đan thế lực, có thể xưng to lớn cự vật. Vương Khuê chạm thứ nhất chính là Dược Vương Cốc, bởi vì nghe nói Dược Vương Cốc ở đây chế tạo một cái chủ đề nhạc viên. Vừa đi hạ đường sắt cao tốc, hắn liền nghe chung quanh truyền đến không ít tiếng ồn ào. Giang Bắc tứ địa hài tử cũng ít khi thấy. Đầu năm nay sinh dục suất cao không lớn đi đâu, một cái mang thai nữ nhân một khi quỷ triều kích, chạy đều không có chỗ ngồi chạy, hơi chạy chậm một chút đó chính là bụng bao thịt, cũng không ai hội nguyện ý tại thế đạo đi dưỡng tiểu hài. Mà tại đi tới muốn Dược Vương Cốc sau, lại năng lực nghe thấy không ít tiểu hài tiếng ồn ào, không ít trong ngày thường sắc băng lãnh tại các thế lực đảm nhiệm trạm trưởng, thủ vệ, võ sư chờ chức vị nam nhân, lúc này nhiều năm băng lãnh gương mặt lại như xuân mở lộ ra tiểu dung, hoặc nắm mình hài tử, hoặc đem hài tử đặt ở mình trên cổ, theo biển người đi tham Dược Vương Cốc chủ đề nhạc viên. Tại cái này quỷ triều tứ ngược, mỗi thời mỗi khắc đều có vô số người vì vậy mà vong thời đại bên trong, loại nụ cười này có thể nói là cực kỳ hiếm thấy. Có chút ý tứ. Vương Khuê cũng rất là tò mò mang theo tùy tùng đi xuống đường sắt cao tốc, nhìn về phía cảnh tượng trước mắt, hắn sớm đã ở trong tối các đưa ra tình báo biết được chuyện này, nhưng dù sao chỉ là văn tự phương diện thượng tình báo, hôm nay lần thứ nhất tận mắt nhìn thấy, để hắn có chút hiếm lạ. Các loại cùng luyện đan có quan hệ giải trí hạng mục. Thì như, tiên nhân đằng mạn cưỡi rổ treo, dọc theo phát sáng đằng mạn quỹ đạo xẹt qua Dược Vương Cốc trên không, có thể quan sát phía dưới đồng ruộng bên trong, biết khiêu vũ nguyệt còn ấm, thổ vụ thất tinh hoa lan, cùng ngụy trang thành phổ thông cỏ dại dương dương tham. Điểm cuối là ngộ đạo trà đình, có Dược Vương Cốc chuyên môn luyện chế linh trà. Bên cạnh còn có nghe thấy trò cười hội cười ha ha quý hoa, mỗi cái tiểu hài đều sẽ vắt hết óc nghĩ ra trong đầu của chính mình cho rằng buồn cười nhất cho cười. Sau đó bên cạnh Dược Vương Cốc nhân viên công tác hội căn cứ quý hoa vui vẻ trình độ đến cho tiểu hài nhất định quà tặng. Trừ cái đó ra còn có kính ốc phục dụng một loại đặc thù đan dược về sau tiến vào cái này kính vạn hoa trong cung, hết thảy trước mắt sẽ lên hạ điên đảo, từ bên trong thỉnh thoảng chuyển tới tiếng cười, liền biết được rất chơi vui. Còn có hy vọng kịch. Vương Khuê nhìn cách đó không xa bị bảy người vây quanh đài cao, đại khái kịch bản hẳn là một cái bị tông môn khu chủ ngoại môn đệ tử một lần ngã xuống sườn núi về sau thu hoạch được luyện đan bí bảo, sau đó tại một lần luyện đan sư giao lưu trên đại hội, một tiếng hót lên làm kinh người, bị vô số người truy phủng, nguyên tông môn hối hận mất đi một thiên tài luyện đan sư. Đương nhiên, làm người ta chú ý nhất chính là đầu kia cốc, Dược Vương Cốc đã từng chấn tông dị thú, bây giờ đã là chủ đề nhạc viên áp chụp hạng mục, không ít người tới đây chuyên môn chính là vì khoảng cách gần sờ một chút cái này thôn kim các mô. Khá lắm. Vương Khuê nhìn về phía trước mắt một màn này, có một chút lăng tại nguyên chỗ, bất kỳ cái gì đồ vật dùng nhìn bằng mắt thường gặp cùng thông qua văn tự biết được, cảm giác chấn động là hoàn toàn không giống. Phàm vực mấy năm qua này phát triển cực nhanh, nhưng thế lực khác giống như cũng phát triển không chậm. Trong bất chi bất giác, bọn hắn phàm vực giống như cải biến Giang Bắc tứ địa rất nhiều chuyện, để rất nhiều chuyện phát triển quỹ tích đều cùng dĩ vãng khác nhiều. Vương các chủ. Đúng lúc này, Dược Vương Cốc cốc chủ Hồng Quang đầy mặt mang theo thiếu cốc chủ cùng mấy vị trưởng lão, nhanh chân hướng Vương Khuê đi tới, quý khách đến nhà, tại nhận được tin tức sau ta ngay lập tức liền vội vàng chạy đến, Vương các chủ thế nhưng là mang theo Trần vực chủ phân phó mà đến. Không có. Vương Khuê cười lắc đầu, chúng ta ra dạo chơi, chạm thứ nhất liền đến các ngươi Dược Vương Cốc, nghe nói các ngươi Dược Vương Cốc mấy năm này phát triển không sai, hôm nay gặp mặt, đúng là một phen tình cảnh mới. Đều là dính phàm vực quang a. Dược Vương Cốc cốc chủ hơi xúc động nói, đến, ta tự mình mang ngươi dạo chơi. Bên kia là Vương Khuê sát thực đối trước mắt cái này chủ đề nhạc viên cũng cảm thấy rất hứng thú, lông mày gảy nhẹ, nhìn về phía cách đó không xa cái kia thôn kim cắp mô không ít hải tử bao quát đại nhân, đều tại xếp hàng nếm thử cùng dị thú câu thông. Cái này a, bọn hắn tại đo mình từ trường. Từ trường? Ừm. Dược Vương Cốc cốc chủ tùy ý nói, dị thú là linh trí là cao hơn tại bình thường giã thú, nhưng có người lại có thể cùng dị thú trên cơ bản làm được không sai kém câu thông, có người lại cơ hồ cùng dị thú hoàn toàn không cách nào câu thông, đây chính là từ trường vấn đề. Mỗi cái dị thú đều có mình đặc biệt từ trường, nếu như ngươi từ trường cùng cái này dị thú từ trường gần, vậy ngươi liền có thể trên cơ bản biết cái này dị thú biểu đạt ý tứ, mà cái này dị thú cũng sẽ cảm thấy ngươi càng thân thiết hơn. Thu phục một đầu dị thú, cơ bản nhất điều kiện chính là ngươi trước tiên cần phải cùng cái này dị thú từ trường gần. Vương Khuê như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, như thế giải quyết trong lòng của hắn một nỗi nghi hoặc, hắn rốt cuộc biết vực chủ là thế nào thông qua uy uy kia chịu tượng ngôn ngữ tay trần, liền có thể biết uy uy là biểu đạt có ý tứ gì. Xem ra vực chủ từ trường cùng uy uy từ trường tương đối gần. Hắn lại nhìn trong chốc lát, tất cả đều thất bại, xem ra không ai cùng các ngươi Dược Vương Cốc tôn này thôn kim cắp mô từ trường gần. Đó cũng không phải. Dược Vương Cốc cốc chủ hơi xúc động nói, càng thị sát loại dị thú, từ trường càng nhỏ chúng, mà càng ôn hòa dị thú, từ trường càng lớn chúng, tiểu kim thuộc về đặc biệt ôn hòa loại cái chủng loại kia dị thú, từ trường kỳ thật rất đại chúng. Vừa rồi rất nhiều người kỳ thật đều cùng tiểu kim từ trường gần. Bất quá tiểu kim không nguyện ý phản ứng thôi. Vì sao? Bọn hắn không có mua đường. Dược Vương Cốc cốc chủ chỉ bên cạnh một cái cửa hàng, bọn hắn nếu là mua đường đi tìm tiểu kim liền rất vui vẻ, không có mua đường, dù là từ trường gần, tiểu kim cũng không nguyện ý phản ứng. Gia hỏa này trước kia không phải như vậy. Trước kia tại bên trong Dược Vương Cốc cùng cái theo đôi đồng dạng, mỗi có một người đệ tử đi ngang qua bên người, đều muốn hấp tấp thò đầu ra muốn để đối phương sờ mình, nhưng ngươi nhìn hắn hình thể, cùng một tòa núi nhỏ đồng dạng, không ít đệ tử bị hắn dọa cái không nhẹ, dần dà liền không ai đi ngang qua bên cạnh hắn, đều vòng quanh hắn đi. Tiểu Kim kia đoạn thời chương 176, có chút ý tứ. 3, chương 176, có chút ý tứ. 3, gian bên trong sẽ rất khó qua. Về sau phàm bực đường sắt cao tốc thông xe, Tiểu Kim phát hiện mình giống như rất được hoan nghênh, giống như có rất nhiều người liền thích mình, sau đó liền trở nên bắt đầu ngạo khí lên, không cho hắn uy đường nhân, hắn đều không để ý. Trước kia nếu là có người vô duyên vô cớ sờ hắn một chút, thế nhưng là có thể cho hắn vui ba ngày. Dược Vương cốc cốc chủ trong lời nói tràn đầy cảm khái. Chán. Vương Khuê sắc mặt có chút cổ quái, một con cóc thích ăn đường. Không kỳ quái a. Kỳ thật có chút, không nên thích ăn con muỗi loại hình sao? Cũng ăn, Dược Vương cốc đồng dụng nhiều, có không ít con muỗi, ngày bình thường đều là bị Tiểu Kim ăn, trước kia là làm cơm ăn, hiện tại là làm việc ăn, ăn tự nhiên không có trước kia hương, có điểm giống là hoàn thành nhiệm vụ loại kia. Nếu không, Vương các chủ ngươi cũng đi sờ sờ. Có thể chứ? Đương nhiên. Dược Vương cốc các chủ mang theo Vương Khuê ngồi tại thôn Kim Cắp Mô trên đỉnh đầu. Tiểu Kim trên thân xem ra sền sệt, nhưng kỳ thật sở tới sở lui cực kỳ khô mát. Vương Khuê ngồi dưới thân thể tòa này giống như núi nhỏ thôn Kim Cắp Mô đỉnh đầu, nhìn về phía chúng quanh cả đám ấy, không khỏi nở nụ cười. Những năm này hắn một mực ở tại phàm vực cơ hồ không có đi ra ngoài. Lần này thừa dịp phàm vực tiến vào bình ổn thời kỳ phát triển, tạm thời không có quá nhiều sự tình, cùng được chủ dành thời gian mời cái tiểu nghỉ dài hạn đi ra ngoài tản bộ một vòng, mà chạm thứ nhất Dược Vương Quốc mang đến cho hắn một cảm giác cũng không tệ. Sắc thực thật có ý tứ. Cản Sai Bình Nguyên tiếp tục hơn trăm năm phân tranh đã triệt để ngừng. Phàm vực từ đầu đến cuối chưa hề nói một câu, các ngươi đừng đánh. Nhưng dù là phàm vực không nói một câu, từ khi phàm vực quật khởi về sau, những thế lực này cũng không còn đánh, tiến vào một đoạn bình ổn thời kỳ phát triển, tiếp tục đánh xuống cũng không có ý nghĩa gì. Bởi vì phân tranh kết thúc nguyên nhân, các thế lực cũng đều bung ra hạn hành lệnh, thương lộ lần nữa đã thông, lui tới mậu dịch giao lưu trở nên càng nhẹ nhõm, cũng tự nhiên trở nên càng thêm náo nhiệt. Mỗi ngày đều có không ít cản sải phàm vực người, cưỡi đường sắt cao tốc tiến về phàm vực cũng không ít giang bắc tứ địa người cưỡi phàm vực đường sắt cao tốc xuôi nam cản sải bình nguyên. Không đồng văn hóa tập tục cũng đang nhanh chóng giao hòa. Lên xe sủi cảo, xuống xe diện. Mời. Đồ Tiên Thánh Địa Thánh Chủ đang đứng tại dưới chân núi mang theo một loại trưởng lão, sát mặt nghiêm túc nhìn về phía rừng ở bọn hắn Đồ Tiên Thánh Địa dưới chân núi phàm vực đường sắt cao tốc. Những ngày này, phàm vực lần nữa xây dựng thêm một nhóm cao thể tuyến đường. Bởi vì vận lực không đủ nguyên nhân, thật nhiều trước kia một tuyến trình đều ngoài định mức thêm một tuyến đường, cũng nhiều rất nhiều trạm điểm. Bọn hắn Đồ Tiên Thánh Địa cũng may mắn nhiều một cái thẳng tới trạm điểm. Lúc này từ đường sắt cao tốc thượng đi xuống không phải người khác, chính là phàm vực ám các chủ thiếu thu. Thử. Từ đường sắt cao tốc thượng đi xuống thiếu thu, nhìn Đồ Tiên Thánh Địa Thánh Chủ trong tay bưng chén kia mỉ trường thọ, thư lạnh một tiếng, kia là Giang Bắc tập tụ, ngươi quên ta cũng là cạn xài bình nguyên người. Bớt nói nhiều lời. Hôm nay ta lại tới đây, không phải vì chứng minh ta bao nhiêu ghê gớm, mà là vì nói cho tất cả mọi người, ta muốn đem mất đi đồ vật toàn bộ cầm về. Chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị kỹ càng ta liền muốn bắt đầu. Không có vấn đề. Đồ Tiên Thánh Địa Thánh Chủ sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía sau lưng thủ hạ, rất nhanh, Đồ Tiên Thánh Địa nhìn như không có gì thay đổi, nhưng rõ ràng tiến vào để phòng tình huống. Hô. Thiếu Thu thấy thế hít sâu một hơi, chậm rãi đem dạ hành túi áo mũ ở trên, dưới ban ngày ban mặt, thân thể lại cứ như vậy hóa thành một sợi xương xám biến mất tại nguyên chỗ. Nay lội đến đây, hắn chỉ có một cái mục đích, đó chính là tiêm hành tiến Đồ Tiên Thánh Địa nội địa. Lần trước hắn thất bại, lần này hắn sẽ không lại thất bại. Ước chừng một chén trà sau, Thiếu Thu trong tay mang theo Đồ Tiên Thánh Địa Tam trưởng lão, thần sắc hài lòng đi xuống Đồ Tiên Thánh Địa phòng tuyến, nhìn về phía Đồ Tiên Thánh Địa Thánh Chủ nét miệng nở nụ cười. Lần trước ta mới 17 tuổi, chui vào thất bại là rất bình thường, lần này ngươi nhìn lại đâu? Lần trước hắn chui vào Đồ Tiên Thánh Địa mục tiêu chính là cái này Tam trưởng lão, lần kia tiềm hành thất bại để lại cho hắn không nhỏ khúc mắc, lần này hắn chuyên môn đến đây chính là vì hiểu rõ tâm kết này. Lợi hại, không hổ là anh hùng xuất thiếu niên. Canh giữ ở dưới chân núi Đồ Tiên Thánh Địa Thánh Chủ sắc mặt khâm phục, giơ hai tay lên, so với hai cái ngón tay cái, lần trước kỳ thật chúng ta cũng là may mắn phát hiện, là chúng ta Đồ Tiên Thánh Địa dị thú phát hiện ngươi. Lần này thiếu các chủ ngươi tiềm hành thủ đoạn nâng cao một bước, chúng ta Đồ Tiên Thánh Địa dị thú căn bản không có phát giác, coi là thật lợi hại. Thiếu Thu nhìn chằm chằm Đồ Tiên Thánh Địa Thánh Chủ nhìn hồi lâu sau đột nhiên nở nụ cười, quay người hướng trên núi đi đến. Được rồi, chuyện quá khứ liền đi qua. Còn có ngươi về sau đừng thổi phồng người, thật rất giả. Giả sao? Đồ Tiên Thánh Địa Thánh Chủ cười hắc hắc đi theo. Có chút. Thiếu Thu nhẹ gật đầu. Chén kia diện đâu? Lấy tới cho ta. Vừa vặn bụng có chút đói. Chỗ này đâu? Không có phối đồ ăn sao? Có. Trên núi có thượng hạng món kho trong nồi nóng đây, tùy thời có thể ăn. Ta muốn ăn điểm mới mẻ, đem các ngươi Đồ Tiên Thánh Địa lần trước phát hiện ta con dị thú kia làm thịt ăn đi. Cái này. Chán. Ta nói đùa. Khu khu. Theo sau lưng Đồ Tiên Thánh Địa đại trưởng lão, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nhìn về phía đi hướng đỉnh núi Thiếu Thu cùng Thánh Chủ hai người, hắn biết Thánh Chủ thật không có lưu thủ. Vừa rồi Đồ Tiên Thánh Địa là thật tiến vào hoàn toàn đề phòng, nhưng vẫn như cũng bị Thiếu Thu tùy tiện chui vào. Kỳ thật cũng không kỳ quái. Khi hắn trông thấy Thiếu Thu từ đầu đến chân, cho dù là giày đều là dùng địa kim chế thành thời điểm, hắn liền không còn cách nào khác, để chính hắn đến, nói không chừng cũng lẹn đi lên. Huống chi là Thiếu Thu loại này vốn là tinh thông tiềm hành. Về phần Tam trưởng lão, chỉ là mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ đứng ở một bên. Đại trưởng lão, 10 năm trước Tam trưởng lão không phải ngươi sao, tại sao phải nắm chặt ta xuống tới, không phải hẳn là đem ngươi thu hạ tới sao? Khục. Đại trưởng lão có chút xấu hổ ho nhẹ một tiếng. Thiếu Thu rõ ràng muốn là Tam trưởng lão, cũng không thèm để ý là ai ngồi tại tam trưởng lão vị trí bên trên, bớt nói nhảm, mau tới sơn. Hắn chính là Đồ Tiên Thánh Địa kiến trúc sư. 10 năm trước, thiếu thu nếu là ám sát không có thất bại, vậy hắn lúc này mộ phần thảo hẳn là cũng không thấp. May mắn thất bại. Bất quá chẳng biết tại sao, hắn có đôi khi luôn cảm giác năng lực từ thánh chủ trong giọng nói nghe được, thánh chủ giống như đối năm đó thiếu thu ám sát thất bại chuyện này cảm thấy rất tiếc hận. Hắn có như vậy đáng ghét sao? Lúc này đã là vĩnh dạ lịch 381 năm, ngày 1 tháng 8. Khoảng cách năm nay mùa mưa đã không bao xa. Trần Phàm ngay tại bến cảng phụ cận chống phỉ thủy thủ trưởng tùy ý đi bộ, khoảng thời gian này không tính bận rộn, trừ tại Tân Đại Lục bận rộn cái đám kia người bên ngoài, còn lại phàm vực hạch tâm thành viên cơ bản đều mình đi ra ngoài đi chơi. Bận rộn lâu như vậy, cũng nên buông lỏng một chút. Hắn không có đi. So với đi ra ngoài chơi, hắn càng thích tại mình cái này một mẫu ba phần đất thượng toàn bộ, sau đó thỉnh thoảng thêm một chút mới đồ vật. Thì như, Trần Phàm ngừng chân tại nguyên chỗ, thần sắc hài lòng nhìn về phía bến cảng phụ cận không ít cây liễu thụ lúc này đã nở hoa, đỏ chói có chút đẹp mắt, hắn trồng không ít thụ. Dạng này có thể để phàm vực lộ ra chẳng phải chùi lùi, có thể rất tốt tô điểm. Hắn cảm thấy rất không sai, rất đẹp mắt. Tất cả đều là từ Giang Nam tây ghép đến, khoảng thời gian này, mỗi ngày đều có không ít mới từ trong đất móc ra thụ tây ghép đến phàm vực tới. Lại có thể nở hoa, còn có thể kết quả. Hắn cảm thấy loại cây này tốt nhất, lại đẹp mắt, lại ăn ngon. Đều tản bộ đến nơi đây, đương nhiên phải đi xem một chút đám kia thông thiên trụ. Hắn đi đến đứng sừng sững ở trên mặt đất mấy trăm cây thông thiên trụ trước mặt, lần lượt xem xét lưu trữ năng lượng bảng. Những ngày này hắn có đang suy nghĩ một vấn đề, đó chính là Lôi Vũ Hải vực bên trong lôi điện, có phải hay không là vây khốn những cái kia quỷ vật mấu chốt, vạn nhất hắn trộm điện hắn trộm nhiều, chương 176, có chút ý tứ. 4, chương 176, có chút ý tứ. 4, có thể hay không dẫn đến Lôi Vũ Hải vực vỡ vụn. Nhưng trải qua mấy tháng quan sát hắn phát hiện, những cái kia lôi điện mục đích căn bản không phải vì vây khốn quỷ vật, đơn thuần là vì tra tấn quỷ vật, giống như là hình phạt, nghĩ không bị điện giật liền phải tiến vào trong biển. Tiến vào trong biển liền sẽ ngạt thở, không nín được thời điểm vừa ló đầu ra không bao lâu liền bị một lôi đánh xuống đi. Lại thêm sẽ không tử vong nguyên nhân, thuần tra tấn. Hắn hiện tại ở lần cảm thấy cái này Lôi Vũ Hải vực khả năng không phải vì bảo hộ Vĩnh Dạ Đại Lục, cũng không phải vì cầm tù Vĩnh Dạ Đại Lục, mà là đơn thuần vì tra tấn những này quỷ vật. Nhưng vô luận loại kia, dù sao hắn phát hiện trộm được lôi điện không ảnh hưởng Lôi Vũ Hải vực sau liền để xuống tâm đến, mà lại hắn trộm điểm kia cũng cơ hồ đối Lôi Vũ Hải vực không tạo được bao nhiêu ảnh hưởng. Trần Phàm lại quay người nhìn về phía trên mặt biển cái kia lơ lửng tại cao mấy trăm thước không thượng địa kim mạch điện hài lòng nở nụ cười, tại thị sát xong thông thiên trụ tụ quần về sau, hắn tiếp tục hướng nơi xa tản bộ mà đi. Bên ngoài có cái gì tốt chơi? Không hiểu. Phàm vực không dễ chơi sao? Cái này tốt bao nhiêu chơi? Không bao lâu, tản bộ đến Vô Danh Sơn phía sau núi Trần Phàm, nhìn về phía nơi này, già công nhà máy bên cạnh chất đống đại lượng ủy vật thi thể. Nơi này có không ít phàm vực thành viên ngay tại xử lý quỷ vật thi thể. Sẽ có dùng bị cốt, quỷ tài thu thập lại về sau, thi thể cất đặt một bên, thỉnh thoảng còn có thể phát hiện mấy cái quỷ thạch dị bảo loại hình. Tất cả đều hết thể nhập kho. Khoảng thời gian này phàm vực một mực tại từ Thất Hào phòng tuyến mua sắm quỷ vật thi thể, mua sắm không ít, mà mua sắm đến quỷ vật thi thể tất cả đều chồng chất ở đây. Tại trải qua hai lần gia công về sau, hội mang đến tế tháp. Tế tháp, một cái hiến tế quỷ vật thi thể, liền có thể thu hoạch đặc thù tài nguyên kiến trúc. Trần Phàm đi đến trước mặt tòa này tiểu xảo tế tháp trước mặt, nhìn về phía tế tháp bảng, đại lượng quỷ vật thi thể chính liên tục không ngừng hóa thành chất lỏng hoàn toàn tràn vào tế tháp bên trong, từ đó biến mất không thấy gì nữa. Tế tháp là cái không thể thăng cấp kiến trúc, cùng ống đồng đồng dạng, mà tất cả không thể thăng cấp kiến trúc, mặc dù không cách nào thăng cấp, cũng vô pháp thu hoạch bất luận cái gì thăng cấp phương hướng, càng không có mát cấp hiệu quả, tại Vĩnh Dạ Lãnh Chúa bảng mát cấp kiến trúc độ giám thượng cũng không tồn tại, nhưng lại có thể sử dụng thiên đạo thạch. Bình thường tới nói, thiên đạo thạch là chỉ có thể dùng tại mát cấp kiến trúc bên trên. Thì như ống đồng liền đã từng dùng một cái thiên đạo thạch. 999221, 1 triệu hiến tế điểm. Khi lần này hiến tế hoàn thành, có thể đạt được một kiện màu vàng phẩm cấp đặc thù tài nguyên. Lại kém một chút, liền có thể thu hoạch được một kiện màu vàng phẩm cấp đặc thù tài nguyên. Đúng thế. Chọn vẹn cần 1 triệu cố quỷ vật thi thể, nếu như là loại kia phổ thông quỷ vật. Ngay từ đầu hắn tại lao doanh địa thời điểm, chỉ cần 2000 hiến tế điểm, liền có thể thu hoạch được một kiện màu vàng phẩm cấp đặc thù tài nguyên, bây giờ lại cần 1 triệu hiến tế điểm. Khi hắn lần thứ 2 muốn thông qua hiến tế, đến thu hoạch được màu vàng phẩm cấp đặc thù tài nguyên lúc liền tăng giá. Về sau liền không ngừng tăng giá. Hắn muốn trực tiếp vượt qua màu vàng phẩm cấp đặc thù tài nguyên, trực tiếp thu hoạch được màu lam phẩm cấp đặc thù tài nguyên, nhưng tế tháp bảng nhắc nhở hắn, nhất định phải thu hoạch được hiến tế xong tất cả màu vàng phẩm cấp đặc thù tài nguyên, mới có thể bắt đầu hiến tế màu lam phẩm cấp đặc thù tài nguyên. Hắn thử qua chế tạo lần nữa một tòa tế tháp. Không dùng. Cánh cửa cùng hưởng. Đúng lúc này, thanh tiến độ đột nhiên bị lấp đầy. Trước mắt tòa này tế tháp bề ngoài tầng thứ 3 màu sắc đột nhiên biến thành màu vàng nhạt, nội bộ phát ra cơ quan chuyển động âm thanh, đồng thời tế đàn đỉnh chóp đột nhiên bật lên. Toát ra bày ra ở bên trong một vật. Một viên. Xem ra cực kỳ đơn sơ, nhét vào trên đường đều không người hội nhặt tảng đá. Trần Phàm nở nụ cười. Thậm chí hắn còn không có nhìn bảng, liền biết đây là cái gì dị bảo, quả nhiên, không có gì bất ngờ xảy ra, lại là một viên thiên đạo thạch. Rất tốt. Cùng lúc đó, tế tháp bảng thượng tin tức cũng bắt đầu phát sinh chậm rãi biến hóa. Màu vàng phẩm cấp đặc thù tài nguyên đã hao hết, không thể lại thông qua hiến tế, thu hoạch được nên phẩm cấp đặc thù tài nguyên. 122, 1 vạn hiến tế điểm. Khi lần này hiến tế hoàn thành, có thể đạt được một kiện màu lam phẩm cấp đặc thù tài nguyên. sau đó cũng chỉ có thể thông qua hiến tế thu hoạch được màu lam phẩm cấp đặc thù tài nguyên, giá cả cũng thiết lập lại, một lần nữa trở lại 1 vạn hiến tế điểm. Đương nhiên, chỉ là cái thứ nhất. Khi hắn muốn thông qua hiến tế đến thu hoạch được càng nhiều màu lam phẩm cấp đặc thù tài nguyên lúc, giá cả liền sẽ trên đường đi trướng, cho đến khi thông qua hiến tế thu hoạch được màu lam phẩm cấp đặc thù tài nguyên đạt tới hạn mức cao nhất lúc, liền sẽ thu hoạch được cao hơn phẩm cấp đặc thù tài nguyên. Coi như không tệ. Mà lại, không biết có phải hay không hắn kiến thức ít nguyên nhân, vô luận là thất hảo phòng tuyến, lại hoặc là cạn tàu cạn xài bình nguyên trở, hắn không gặp thế lực nào có được tế tháp. Cái này rõ ràng là hắn vĩnh dạ lãnh chúa bảng tự mang cơ sở kiến trúc. Trần Phàm đem thiên đạo thạch nhét vào trong ngực, vui tươi hớn hở ngồi ở một bên chờ đợi. Hắn muốn chờ ở đây nhìn xem, cái thứ nhất màu lam phẩm cấp đặc thù tài nguyên sẽ là cái gì. Dù sao liền 1 vạn hiến tế điểm, lấy nơi này ra công kho hiệu suất rất nhanh, không được bao lâu. Cùng, hắn phải hào hào suy nghĩ một chút, cái này một viên thiên đạo thạch dùng tại nơi nào. Trung thực giảng, hắn có chút nghĩ trực tiếp nện ở tế tháp bên trên, nhưng nghĩ vẫn là nện ở trọng yếu nhất kiến trúc lên đi. Phàm vực trước mắt có không ít mát cấp kiến trúc, đến nghiêm túc cân nhắc. Cản sai bình nguyên, phía đông nhất, liên miên trong dãy núi một chỗ lỗ hổng. Lúc này người ở đây đầu nhốn nháo, người đến người đi. Một đạo rõ ràng mới tinh phòng tuyến đứng sừng sững ở nơi này, đây là mới chế tạo hoàng tuyển miệng phòng tuyến. Đạo phòng tuyến này chủ yếu tác dụng chính là khi giang bắc cùng cản tô bình nguyên luôn hám lúc, có thể đem đăng lục quỷ triều ngăn ở hoàng tuyển miệng hẻm núi bên ngoài. Mùa mưa sắp giáng lâm, đạo phòng tuyến này cũng bắt đầu tăng tốc chuẩn bị. Hoàng tuyển miệng phòng tuyến người phụ trách, một cái thể hình cường tráng trung niên nam nhân, lúc này đang đứng tại trên tường thành, sắc mặt phức tạp nhìn về phía trước rộng lớn cản sai bình nguyên một mảnh trống trải, không thấy một người, tựa như hoàn toàn tĩnh mịch chi địa. Đã tiếp cận mùa mưa, vẫn như cũ không chờ đến rút đến hậu phương thất hảo phòng tuyến. Nói rõ thất lão là thật dự định tử thủ thất hảo phòng tuyến. Một lúc lâu sau, hắn mới nhẹ thở ra một hơi, thấp giọng thì thầm: hy vọng thất lão năng lực gắng gượng qua mưa năm nay quý đi. Vĩnh Dạ Điện bên kia đã bất lực lại chi viện thất hảo phòng tuyến, chỉ cần gắng gượng qua năm nay, thất lão liền có thể lại sống thêm một năm. Đương nhiên, sang năm mùa mưa, giang bắc luân hãm, thất hảo phòng tuyến khẳng định hội tùy theo luân hãm. Hiện tại bất tử, đến lúc đó cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ, cũng sẽ là bọn hắn hoàng tuyển miệng phòng tuyến lần thứ nhất nên đón khảo nghiệm thời điểm. Nhưng năng lực sống lâu một năm, liền sống lâu một năm. Đầu năm nay, ai cũng không chừng mình có thể sống bao lâu, không ai có thể biết. Đúng lúc này, bên cạnh một nữ nhân đột nhiên chẳng biết lúc nào đi đến phía sau hắn nói khẽ: Vĩnh Dạ tiền tuyến bên kia truyền tin tức tới, nguyên bản tại năm ngoái mùa mưa mất đi số 3 tiền tuyến cùng số 4 tiền tuyến, tháng trước lại lần nữa đoạt lại. Mà lại, còn bắt sống một cái tại bên trong quỷ tộc địa vị không nhỏ quỷ hoàng Tam Thiên Đế trước mắt đang cùng quỷ tộc thương lượng, muốn dùng cái này Tam Thiên Đế đem vị kia đổi lại. Vị kia? Trung niên nam nhân lông mày có chút nhíu chặt, từ khi trước đây ít năm vị kia trùng quỷ tộc cái bẫy bị nhốt lại về sau, liền đã thật lâu chưa thấy qua vị kia lộ diện, nếu như vị kia lộ diện, Giang Bắc há lại sẽ luôn hãm. Quỷ tộc bên kia đáp ứng rồi. Không biết, còn không có kết quả cụ thể truyền đến, nhưng từ cái kia quỷ hoàng Tam Thiên Đế miệng bên trong hỏi ra không ít thứ, trong đó một tin tức, lệnh Vĩnh Dạ tiền tuyến trên dưới toàn thể đều tập hợp đủ phân chấn. Nghe nói, tại lần trước mùa mưa bên trong số 3 tiền tuyến cùng số 4 tiền tuyến sở dĩ hội liệt luân hãm, là quỷ tộc liều lên nội tình khởi xướng một lần công kích, bây giờ quỷ tộc thật lâu công không được, hao tổn lại cực lớn, có lẽ không được bao lâu liền sẽ chiến bại. Thật. Trung niên nam nhân mắt sáng rực lên. Thật thật giả giả đi. Nữ nhân lắc đầu, quỷ vật trong miệng không thể tin hoàn toàn, nhưng có thể xác định một điểm là, quỷ tộc bên kia cũng không chịu nổi, có lẽ đối với chúng ta tới nói là ngực gió, nhưng đối với bọn hắn tới nói, cũng là ngực gió. Người nào thuận gió đâu? Không ai thuận gió, đều là ngực gió. Lúc này muốn đánh vỡ cái này cục diện bế tắc, liền nhất định phải dựa vào những cái kia không ổn định đột nhiên nhân tố. Tỷ như quỷ tộc một bộ phận quỷ triều đột nhiên có loại nào đó kỳ ngộ, thực lực tăng nhiều, lại tỷ như nào đó mấy chỗ tiết điểm đột nhiên vỡ vụn, không ít quỷ triều đang lục, từng bước xâm chiếm Vĩnh Dạ Đại Lục địa bàn chờ một chút, lại hoặc là Vĩnh Dạ Đại Lục đột nhiên phát hiện một tòa to lớn quỷ khoáng. Bây giờ tình huống, song phương đã triệt để cầm cự được, chỉ có những này ngoài ý muốn nhân tố mới có thể chi phối chiến cuộc. Nghe nói, quỷ tộc đã phái ra không ít quỷ vật tiến về thăm dò đại hải chỗ sâu, bọn hắn cảm thấy có lẽ sẽ tại đại hải chỗ sâu tìm tới một chút cơ duyên, để bọn hắn năng lực tốt hơn sống phá Vĩnh Dạ Đại Lục tiền tuyến. Hừ. Trung niên nam nhân hừ lạnh một tiếng, thầm nói, tốt nhất để bọn hắn chẳng những phát hiện gì đều không có, còn chết hết ở trên đường. Hy vọng đi. Nữ nhân cũng không có nói tiếp, chỉ là nghiêng đầu nhìn về phía cạn sải bình nguyên chỗ sâu, trầm mặc thật lâu không có nói lời nói. Vĩnh Dạ như thường ngày, từ phía trên bên cạnh nhanh chóng cuốn tới, đem toàn bộ cạn sải bình nguyên tính cả sơn mạch cùng nhau bao phủ đi vào. Chỉ có hoàng tuyển miệng phòng tuyến chống lên đến quỷ ánh lửa mang, trong đêm tối hình thành một đầu màu vàng nhà sinh mệnh hành lang. Phàm vực, trời tối người yên, không ít phàm vực thành viên đã đều tiến vào mộng đẹp, mà Trần Phàm thì là đã rửa mặt hoàn tất, ngồi tại nhất hào động huyệt trên tường thành, nhìn về phía trong tay ngọc giản. Đúng thế, dĩ vãng lúc này hẳn là Vương Khuê đưa cho hắn báo cáo hôm nay phàm vực phát triển tình trạng, nhưng Vương Khuê đi ra ngoài đi chơi, hắn liền phải bản thân đi thăm dò nhìn trong kho hàng ngọc giản, nhìn xem hôm nay ra vào kho tin tức, nhưng không nhìn không biết. Xem xét, hắn cảm giác mình giống như có chút đau đầu. Vĩnh Dạ lịch năm 381 ngày mùng ngày 1 tháng 8, giờ dần 3 khắc. Bách cốc các thành viên trương kỳ, tại giới tử thất nội lấy đi quỷ thực hạt giống 230 hạt. Vĩnh Dạ lịch năm 381 ngày mùng ngày 1 tháng 8, giờ dần 3 khắc. Khi các thành viên Lý Tam, tại giới tử thất nội lấy đi địa kim 10 cân. Vĩnh Dạ lịch năm 381. Đọc qua nửa một hồi về sau, hắn liền không có lại nhìn, nhìn không được một điểm, đều là chút không có chỉnh lý qua tin tức, nhìn hắn có chút đau đầu. Lít nha lít nhít một đại trang, chỉ là một ngày ra vào kho liền có mấy trăm đầu, cái này nếu là không ai tổng kết, tin tức thu hút lượng có chút lớn, chủ yếu rất nhiều đều là vô dụng tin tức. Hắn vô ý thức từ trong ngực móc ra truyền âm phủ, muốn nói cho Vương Khuê ngày nghỉ kết thúc, nhưng nghĩ nghĩ lại đem truyền âm phủ thả trở về. Dù sao Vương Khuê sáng nay vừa mới đi ra ngoài, bây giờ nói không chừng còn chưa đi ra Giang Nam đâu, ngày nghỉ liền kết thúc, quả thực có chút không thích hợp. Được rồi, vẫn là để Vương Khuê chơi mấy ngày đi. Đợt, chữ sai ra tay trước sau đổi, cầu điểm 10 phiếu.